Chương 252, mặt pháp phường thị, gặp gỡ phong chủ, giá mộng bí mật dòng nó, 2. Chương 252, mặt pháp phường thị, gặp gỡ phong chủ, giá mộng bí mật dòng nó, 2. Hắn suy nghĩ nhấp nhô, quyết định đợi chút phong chủ như trả lời tin tức, liền nhắc nhở phong chủ một phen. Liền cất bước tại phường thị ngoại vi đi dạo. Một bên khác, thân là tay sai Bách Thành Thương nhưng là tại nội bộ khu hoạch tâm đi dạo sau một lúc lâu, không có tìm được Triệu Vô Kỵ cần thiết cao đẳng vật tư. Trực tiếp tự đi rồi phường thị đấu giá hội, xem đấu giá hội khả năng xuất hiện chân bảo danh sách. Cái này cái gọi là hàng năm tháng 3 mới mở một lần phường thị thịnh hội. Tựa hồ cũng không có gì tốt đồ vật. Triệu Vô Kỵ tại phường thị ngoại vi đi dạo rồi một vòng, kết hợp Bách Thành Thương tại nội bộ đi dạo xong tin tức, không khỏi nhất thời không nói gì. Cái này phường thị ngoại vi cửa hàng cùng quầy hàng bày ra tới đồ vật, tốt nhất cũng liền không gì bằng long hổ đan rồi. Càng nhiều thì hơn là chút cấp thấp phụ lục cùng tụ khí tán loại hình vật tư. Thậm chí còn có bán linh mễ, nước linh tuyển, hấp dẫn một chút thế lực nhỏ tu sĩ tụ tập. Phường thị nội bộ bày ra tới đồ vật, tốt nhất cũng liền không gì bằng dưỡng thần hoa cùng với cấp 3 pháp khí. Ngay cả chữ vật đại cũng không thấy có cửa hàng bán, bên trong đi dạo tu sĩ thì càng ít. Mặc dù cái này phường thị nhìn như long trọng, cũng xác thực hấp dẫn đến rồi không ít tu sĩ, nhưng thực tế hay là tài nguyên thiếu thốn mạt pháp tình trạng a, không có nhiều đồ tốt. Triệu Vô Kỵ cảm khái, lại bản thân tỉnh lại. Hắn hiện tại có thể là nhãn giới thay đổi cao. Rốt cuộc vơ vét mấy đại đầu tiên, bình thường đồ vật đã xem không lên rồi, nhưng đối với tu sĩ khác mà nói, rất nhiều đều là bà bối. Chờ đấu giá hội a. Đấu giá hội mới là thịnh hội bắt đầu. Cũng chờ một chút phong chủ truyền tin. Triệu Vô Kỵ suy nghĩ một chút, tùy tiện bỏ ra mấy khối nguyên tinh, mua chút âm tính linh thảo linh hoa. Mà bước nhỏ ra phường thị, điệu thấp tìm một nơi không người dòng sông sau đó, tiềm nhập trong đó, thả ra hồ thiên không gian, chui vào. Phường thị thịnh hội bán đấu giá, còn phải hơn một tháng sau mới có thể bắt đầu. Trước mắt khả năng còn có chút thế lực cùng tu sĩ cũng không lặn lội đường xa đổi tới. Mà tại trong phường thị cư trú, thế nhưng là phi thường đắt đỏ. Ngoại vi cư trú 3 ngày liền muốn giao nộp một khối nguyên tinh, bên trong khu vực 1 ngày một khối. Triệu Vô Kỵ hôm nay mặc dù trong tay dư giả, thực sự không có ý định cho vương gia bóc lột, thêm tiết kiệm chút nguyên tinh xuống tới, cũng có thể dùng để bồi dưỡng hồ thiên không gian. Vẫn là tùy thân mang cái xa hoa hồ thiên không gian tốt, bên ngoài hoàn cảnh mặc dù không có linh khí, nhưng ta chỗ này linh khí dồi dào, so trong phường thị linh khí còn phải dồi dào nhiều. Triệu Vô Kỵ nằm tại hồ thiên không gian bên trong lầu cắt trên ghế nằm, cảm thụ được hồ thiên không gian bên trong nồng đậm linh khí tại toàn thân lưu chuyển, tựa như ngâm trong suối nước nóng một dạng thoải mái. Hắn hơi hơi nhắm mắt, thần thức quét qua toàn bộ không gian. Linh điển xanh úng tươi tốt, linh đạo theo gió chập chờn, âm sát tuyển nhãn chỗ hát vụ lượng, mơ hồ có linh thực tại sát khí tẩm bổ ra đời dài. Tiểu Nguyệt, hắn khẽ gọi một tiếng. Đại nhân. Dược đồng Tiểu Nguyệt nghe tiếng chạy đến, đi chân đất dẫm tại xốp linh thổ bên trên, trong tay còn cầm lấy cốc dược. Đem cái này vài cây linh thảo đều trồng đến âm sát tuyển nhãn bên cạnh, cẩn thận chút, chớ tổn thương sợi rễ. Triệu Vô Kỵ tiện tay vung lên, trong túi chứa vật bay ra vài cây mới sắm linh thực, lơ lửng tại Tiểu Nguyệt trước mặt. Được. Tiểu Nguyệt ánh mắt sáng lên, vội vàng tiếp nhận linh thảo, chạy hướng âm sát tuyển nhãn. Nàng thuần thục bấm niệm pháp quyết, ngón tay nổi lên nhàn nhạt linh quang. Cẩn thận từng ly từng tí đem linh thảo bộ rễ vùi sâu vào tuyển nhãn bên cạnh linh thổ bên trong, lại mang tới một bầu nước linh tuyển rót vào. Không tệ. Triệu Vô Kỵ khẽ bước cằm, thầm nghĩ, cái này nha đầu, ta tại hồ thiên không gian chung quanh bố trí huyễn trận, đến nay các nàng còn cho rằng còn tại động thiên sơn quốc bên trong. Bất quá, dạng này cũng tốt. Để các nàng an tâm tại hồ thiên bên trong tu hành, trưng cất rượu, gieo trồng, càng thêm an nhàn. Đây là nhiều ít tán tu cầu không được tài nguyên cùng hoàn cảnh. Lúc này, Tiểu Nha tiến tới, trên gương mặt mang theo mấy phần lo lắng. Đại nhân, gần nhất bên ngoài ánh sao không đủ, tinh túc cửu nhưỡng phải không tốt lắm, dịch rượu bên trong tinh lực mỏng manh rất nhiều. Ồ, Triệu Vô Kỵ hơi nhíu mày, thân thức quét về phía hầm rượu phương hướng. Quả nhiên, 28 vỏ tinh túc cửu mặc dù vẫn như cũ tản ra thuần hậu mùi rượu, nhưng thân vỏ rượu bên trên tinh văn lại ảm đạm không ít, thanh long vị vỏ rượu càng là ngay cả mãng hình hư ảnh đều phai nhạt mấy phần. Xem tới gần nhất mang theo trong người hồ thiên không gian ra tới, đối với tự nhiên tiếp dẫn tinh thần chi lực vẫn còn có chút ảnh hưởng. Triệu Vô Kỵ thầm nghĩ, sau đó mỉm cười nói, đoán chừng là gần nhất thời tiết không tốt, tầng mây quá dày, ảnh hưởng tới ánh sao tiếp dẫn. Hắn trầm ngâm chốc lát, lập tức tay áo vung lên. Trong túi chữ vật bay ra hai kiện pháp khí. Huyền tinh vân văn đoạn toàn thân như ngọc, vừa mới xuất hiện liền tự hành trôi nổi tại giữa không trung, cái bát hướng phía trên, ẩn ẩn cùng thiên khung ngôi sao hô ứng. Tinh nguyệt dẫn linh chức thì như loan nguyệt một dạng lóng lánh long lanh, bay vào trong chén, muốn thân lưu chuyển lên nhàn nhạt ngân huy. Đi. Triệu Vô Kỵ bấm niệm pháp quyết một chút, hai kiện pháp khí hóa thành lưu quang bay về phía hầm rượu, vững vàng rơi vào 28 vỏ tinh túc tiểu trung ương. Bù bù. Huyền tinh vân văn đoạn hơi chấn động một chút, đáy chén tinh đồ đột nhiên sáng lên, mà tại hầm rượu trên không bắn ra ra một mảnh vi hình tinh cung. Mặc dù không bằng chân thực tinh không mênh mông, nhưng cũng có thể dẫn động tinh thần chi lực. Tinh nguyệt dẫn linh trước thì như cá bơi tại tinh khung bên trong xuyên thẳng, trước tiêm điểm nhẹ. Mỗi một lần sẽ qua, đều có thể từ trong hư không dẫn dắt ra một sợi ánh sao, nhỏ vào phía dưới vỏ rượu bên trong. Trong chốc lát, vỏ rượu bên trên tinh văn lại lần nữa sáng lên, thanh long vị vỏ rượu càng là nổi lên nhàn nhạt thanh mang, vỏ miệng mơ hồ có bóng mãng du động, mùi rượu càng thêm thuần hậu. Lần này cũng không có vấn đề rồi. Triệu Vô Kỵ hài lòng gật đầu, lại đối Tiểu Nha dặn dò, mỗi ngày nhớ rõ kiểm tra vỏ rượu tinh văn, như có dị thường, kịp thời bẩm báo. Vâng. Tiểu Nha vội vàng mừng rỡ đáp ứng, hai con ngươi sáng long lánh mà nhìn xem hầm rượu phía trên tinh cung, vẻ mặt mới lạ. Cách đó không xa, Tiểu Nguyệt chân trần dẫm tại linh điền xốp trên bùn đất, ngửa lên khuôn mặt nhỏ cười nói, đại nhân, mỗi ngày tại trong sơn cốc này thật là quá khoái hoạt rồi. Linh khí như thế đủ, còn có nhiều như vậy việc làm, cực kỳ phong phú. Triệu Vô Kỵ nghe vậy, không khỏi cười khẽ, trong sơn cốc này linh khí, xác thực so ngoại giới nồng đậm rất nhiều, các ngươi ở đây tu luyện, cũng có thể làm ít công to. Các bá. Hùng Bá huých cánh bay tới, mèo nao đại cọ sát Triệu Vô Kỵ tay, đậu xanh trong mắt tràn đầy lấy lòng. Nhắc tới tu luyện, Tiểu Nguyệt thè lưỡi, cười hì hì nói, đại nhân, ngài cho linh đạo hạt giống đã nảy mầm, tiếp qua mấy tháng liền có thể thu hoạch nhóm đầu tiên linh mễ, đến lúc đó một bộ phận trưng cất rượu, một bộ phận khác cho ngài nấu linh chúc uống. Tốt. Triệu Vô Kỵ hài lòng gật đầu, thuận tay gảy viên linh cốc cho Hùng Bá, đem đồ đi. Hắn sau đó đem cùng Hoa Thanh Sương truyền tin ngọc phù để ở một bên, lấy ra địa bảo tiểu uống một hớp, chứa lên tỉnh tiểu thạch. Tu hành như đi ngược dòng nước. Hắn nhắm mắt ngồi xếp bằng, toàn thân dần dần nổi lên nhàn nhạt linh quang. Thời gian trôi qua, nháy mắt mấy ngày đi qua. Triệu Vô Kỵ đột nhiên phát giác được trong túi chứa vật truyền tin ngọc phù khẽ chấn động. Thân thức quét qua, hẳn là Hoa Thanh Sương đáp ứng. Vô Kỵ, ngươi lại không xa bạn dặm cũng tới Thiên Cơ Phường. Ta mới từ trong nhẫn chứa đồ phát giác ngọc phù truyền âm. Ta tại Thiên Cơ Phường thị bên trong linh túc các ngươi có thể trước tới một lần. Triệu Vô Kỵ ánh mắt chợt lóe, khóe miệng khẽ nhếch. Phong chủ thế mà đổi lại nhẫn chứa vật cao cấp như vậy đồ vật, mới thu đến ta truyền tin. Hắn lúc này đứng dậy, bấm niệm pháp quyết thi triển đạo dẫn thuật, toàn thân khí tức lại lần nữa thu liễm, hóa thành một tên Lâm Lang động thiên tu sĩ rằng rốc. Tiểu Nguyệt, Tiểu Nha, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi chiếu khán tốt linh điển cùng hầm rượu. Hai nữ vội vàng đồng thanh, đại nhân yên tâm. Triệu Vô Kỵ khẽ bước cẩm, thân hình chợt lóe, tại Hùng Bá hiếu kỳ ánh mắt bên trong, rời đi hồ thiên không gian huyễn trận. Sau đó phất tay áo thu lên hồ thiên không gian, xông ra dòng sông, hướng về Thiên Cơ Phường thị khu hoạch tâm mà đi. Một nén nhang sau đó, Triệu Vô Kỵ bước vào linh túc các bên trong. Trong các bày biện lịch sự tao nhã, mặt đất phủ lên trắng thuần linh thảm, trung ương một phương loan ngọc bàn trà bên trên, chén trà đang hòa hợp lượn lờ sương trắng. Hoa Thanh Sương quay lưng cửa ra vào, đứng ở phía trước cửa sổ. Nàng xanh nhạt váy dài rủ xuống như thác nước, bên hông băng phách vỏ kiếm hiện ra nhàn nhạt hàn mang, trong tóc một nhánh bạch ngọc châm như cắm, nổi bật lên cái cổ thon dài như thiên nga. Nghe đến tiếng bước chân, nàng cũng không trở lại, chỉ là khóe môi xuất ra một tia như có như không ý cười, thản nhiên nói, đến rồi. Phong chủ. Triệu Vô Kỵ mỉm cười chắp tay, ánh mắt tại nàng trên bóng lưng khẽ quét mà qua. Một năm không thấy, Hoa Thanh Sương khí tức càng thêm nội liễm, toàn thân linh lực cô đọng như sương, hiển nhiên đã triệt để vững chắc ngưng thần hậu kỳ tu vi. Ngồi, nàng chuyên thân, mắt như hàn tinh, thanh lãnh khí chất vẫn như cũ. Triệu Vô Kỵ tại bên bàn ngồi xuống, vuốt ve chén trà, cười nói, gần một năm không thấy phong chủ rồi, phong chủ tu vi đã so trước kia tinh tiến hơn. Vương gia cho tài nguyên đủ nhiều mà thôi, như đổi lại là ngươi, một dạng tăng lên rất nhanh. Hoa Thanh Sương lắc đầu, ngước mắt nhìn hắn, ngươi tới đây, kêu là phường thị đấu giá. Không sai. Triệu Vô Kỵ gật đầu, nghe nói lần này thịnh hội có hiếm có tài nguyên, liền tới thử thời vận. Hoa Thanh Sương trầm ngâm chốc lát, nói, Hàn Nguyệt các có tính thất, ngươi như cần, có thể ở tạm. Triệu Vô Kỵ lắc đầu, cười nói, phong chủ hảo ý tâm lĩnh, bất quá ta thân phận hôm nay không tiện, ngài hôm nay cũng rất là làm người khác chú ý, tùy tiện cùng ngươi cùng ở, sợ để người chú ý. Hoa Thanh Sương khẽ bước cằm, nàng cũng là có cái này suy xét, nhưng lời mời lời nói hay là nói ra miệng. Bất quá cái này Vô Kỵ vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây linh tâm. Tùy ngươi vậy. Nàng dừng một chút, lại nói, ta tới đây, ngoại trừ đi dạo khoe khoả, vốn cũng là muốn vì ngươi tìm chút tài nguyên. Đấu giá hội bên trên như có nhìn chúng, có thể cùng ta nói. Triệu Vô Kỵ trong lòng hơi ấm, lại nhưng là cười nói, phong chủ không cần như thế, ta tự có chuẩn bị. Hoa Thanh Sương hái hắn một cái, không có lại thêm nói. Triệu Vô Kỵ thấy thế liền biết mặt này lạnh tâm nóng phong chủ là tức giận rồi, vội ho một tiếng, lúc này thuận thế đem lữ Dương hai người sự tình đơn giản nói ra. Tâm mạch lữ ra, hữu kình Dương ra. Hoa Thanh Sương ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói, Vương gia bên trong chuyện, ta trước mắt cũng không quá rõ, ngươi nói những này, ta biết lưu ý, nhưng loại này sự việc, ngươi không cần nhiều hỏi đến, để phòng cũng sẽ ngươi liên lụy vào. Giọng nói của nàng yên lặng, lại lộ ra một tia lo lắng. Ta biết. Triệu Vô Kỵ gật đầu, đang muốn lại nói, đã thấy Hoa Thanh Sương đột nhiên ngước mắt, ánh mắt rơi vào trên người hắn, thanh lãnh như xương khuôn mặt bên trên lại hiện hiện một tia hiếm thấy ý cười. Một năm không thấy, ngươi không ngờ bước vào ngưng thần cảnh. Nàng khẽ môi khẽ nhếch, đáy mắt lóe qua một tia khen ngợi, còn nhớ đến ta rời đi Lâm Lang động tiết lúc, cùng ngươi định ra ước định. Triệu Vô Kỵ khẽ giật mình, chợt gật đầu, phong chủ nói là, vương gia. Chương 253, kiếm quang phân hóa, linh bảo có độc, 1, chương 253, kiếm quang phân hóa, linh bảo có độc, 1, không sai, là vương gia. Hoa Thanh Sương tố thủ nâng chén trà lên, ánh mắt rơi vào Triệu Vô Kỵ trên thân, chỉ là hỏi lại hỏi ngươi, phải chăng còn nhớ rõ hôm đó ước định? Vương gia hôm nay, nàng khẽ môi nổi lên một tia lanh ý, tam phòng cùng chủ mạch chơi cờ, chỉ sợ so ta tưởng tượng bên trong phức tạp hơn. Vì thế hiện tại còn không phải thích hợp thời cơ. Triệu Vô Kỵ nghe vậy gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy, còn tốt phong chủ cũng liền chỉ là vừa hỏi như thế. Bất quá đối với gia nhập vương gia, hắn thật là có chút hứng thú. Thứ nhất là vương gia tài nguyên càng nhiều, có được hai đầu có thể vững chắc kim đan cấp 4 linh mạch. Giống nguyệt hoa linh chi loại này chân quý tài nguyên, Hoa Thanh Sương đều có thể cho hắn móc 3 cây ra tới, có lẽ còn có thể lợi dụng vương gia tài nguyên con đường lấy tới âm ủy. Thứ hai là hắn đã tiếp xúc đến vương gia ẩn sâu hạng vương đầu lâu, cảm nhận được hạng vương trọng đồng cùng võ tiên đạo chân ý cường hành chỗ. Chỉ có tiếp cận vương gia mới có cơ hội tiếp xúc đến chân chính hạng vương đầu lâu. Cái này mạt pháp thiên địa linh khí như thủy triều nhấp nhô, cho dù tương lai chân linh khí khôi phục rồi, cũng có thể tiếp qua mấy trăm năm lại khô kiệt. chỉ có giải quyết triệt để linh khí không ổn định vấn đề. Triệu Vô Kỵ suy tư, võ đạo nhân tiên hệ thống chính là đối kháng mạt pháp một cửa ải lớn kiện tính lực lượng. Tựa hồ chiến lực có thể so với nguyên anh võ đạo thật quân, tại mạt pháp thời gian thì càng có thể đấu, chỉ có điều hình như cũng có những khác kiếp nạn. Lúc này, Hoa Thanh Xương ngước mắt, nhìn hướng Triệu Vô Kỵ nói, Hoa thị tuy không phải mặc người bắt chẹt, nhưng hôm nay liền nữ, Dương nhị gia con cháu đều nhìn ra một chút manh mối. Hoặc giả, Vương gia biến cố lại so với mong đợi tới càng nhanh. Lời này để cho Triệu Vô Kỵ trong lòng căng thẳng. Linh khí khôi phục dấu hiệu đã hiện. Hoa Thanh Xương đột nhiên chuyển đổi đề tài, trong tay áo trượt ra một viên tinh văn răng đầy ngọc giản, căn cứ Vương gia bí điển ghi chép, Đông Hải cùng Hoài Hải chỗ sâu, gần đây có cổ tu sĩ động phủ hiện thế, hư hư thực thực nguyên anh chân quân chỗ tọa hóa. Nhưng trong đó nguyên anh chân quân đều đã vất lạc, không có sống qua mặt pháp. Hoa Thanh Xương ngón tay điểm nhẹ, ngọc giản hình chiếu ra Hạo Hán Hải bức tranh bên trên nhảy lên điểm sáng, nhưng những người này động phủ tự chủ hiện thế, hoặc là năm đó chứa đựng duy trì trận pháp vận chuyển linh thạch tiêu hao không còn, hoặc là chính là bọn họ năm đó dự đoán linh khí khôi phục thời cơ đã tới. Triệu Vô Kỵ đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, không khỏi nghĩ đến rồi lúc này ngay tại hắn trong tay áo hồ thiên không gian bên trong tinh hà đạo nhân. Cái này đạo nhân dự đoán linh khí khôi phục thời cơ, cũng là đại khái tại thời kỳ này. Triệu Vô Kỵ trầm ngâm chốc lát, đột nhiên đối Hoa Thanh Xương nói: "Phong chủ, ta từng cho ngươi phòng theo huyết mạch chú cổ trùng, vẫn còn chứ?" Hoa Thanh Xương kinh ngạc gật đầu, từ bên hông tháo xuống một cái ám văn túi thú, "Ta tử vừa mới bắt đầu liền không có chúng huyết mạch chú, trở lại trong tộc sau đó, chủ mẫu cũng rõ ràng việc này, vì thế cái này huyết chú cổ, ngược lại là không cần lại để vào trong cơ thể." Nàng lời nói dừng lại, mở ra túi chứa đổ ra một cái huyết văn trùng vương, cái này túi chứa là vạn thú động tiên túi thú có thể phong sinh linh tinh khí. Ngươi như thu hồi, liền đối cùng nhau cầm đi. Tay nàng chỉ vuốt ve trùng vương, thanh lãnh con mắt chỗ sâu còn lướt qua một tia lưu luyến. Triệu Vô Kỵ nghe vậy lắc đầu cười nói, chỉ sợ phong chủ ngươi muốn một mực đem cùng loại trùng vương mang ở bên cạnh rồi, cái này huyết chú trùng ta liền thu hồi. Hắn trong tay áo một sợi linh quang lướt qua, lòng bàn tay đã thêm ra một cái long lanh cổ trùng, cái này trùng tên là mộng dẫn là khác một loại cổ trùng, có thể trợ ngươi vững chắc tâm thần, chống cự ngoại tà xâm nhập, ta cũng có thể dựa vào cái này trùng trạng thái, cảm ứng phong chủ ngươi là có hay không lâm vào nguy hiểm. Nha. Hoa Thanh Xương ánh mắt khẽ nhúc nhích, thanh lãnh khuôn mặt nổi lên hiện một tia nghi hoặc. Nhưng nàng lại phi thường tín nhiệm Triệu Vô Kỵ, cầm lấy cái này trùng quan sát một phen sau đó, hỏi, lại phải nuốt. Triệu Vô Kỵ gật đầu, ừm. Được. Hoa Thanh Xương khẽ bước cằm, đã từng Triệu Vô Kỵ nhiều lần thi châm cứu nàng, liền huyết chú cổ đều nuốt qua, đương nhiên sẽ không để ý nàng khẽ hé môi son, đem cổ trùng đưa vào trong miệng. Cổ trùng nhập thể, trong nháy mắt hóa thành một sợi thanh lương chi khí, dung nhập nàng kinh mạch. Triệu Vô Kỵ trong lòng bùng lòng, phong chủ vẫn là trước sau như một tin tưởng hắn. Cái này mộng dẫn cổ trùng, kỳ thực so huyết chú trùng càng dễ bồi dưỡng, chính là dùng để khống chế nô bộc thông vũ giám mộng cổ trùng nhược hóa bản. Chỉ có điều không phải dùng để khống chế người, cứ trừ thông vũ phụ chú, chỉ để lại giám mộng phụ chú. Vương gia thế cục phức tạp, như có dị động, có cái này giám mộng cổ trùng, cho dù ngăn cách vạn dặm xa, ta cũng có thể mộng cảnh cảm ứng được phong chủ ngươi tình trạng. Triệu Vô Kỵ nói. Đương nhiên, một ít tư mật thời khắc, hắn tự sẽ chủ động chặt đứt cảm ứng, sẽ không vượt qua. Hoa Thanh Xương sâu sâu nóng nhìn hắn liếc mắt, vuốt cằm nói, ngươi có tâm. Tiếp đó, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện chút những khác. Hoa Thanh Xương đi tới Vương gia sau đó, hiển nhiên kiến thức cũng tăng trưởng không ít, nhắc tới rồi rất nhiều Triệu Vô Kỵ hoàn toàn cũng không biết tin tức. Hàn Huyên tới đêm dài sau đó, mặc dù nhưng là có chút vẫn chưa thỏa mãn, Triệu Vô Kỵ hay là cáo từ rời đi, để tránh đối hôm nay thân ở Vương gia Hoa Thanh Xương tạo thành không tốt ảnh hưởng. Hoa Thanh Xương dựa vào lan can mà đứng, xanh nhạt váy áo theo gió bấy nhẹ. Nàng vây quanh hai tay, hoảng hốt lại cảm thấy đến đã từng kim châm độ huyệt thời gian ấm áp xúc cảm. Hàn độc sớm giải rồi. Nàng nói nhỏ ở giữa, chỉ cảm thấy kinh mạch linh lực lại tựa hồ như càng lạnh như băng. Đi ra Thiên Nam mới phát hiện, nguyên lai ấm nhất, thủy chung là ngày trước Hàn Nguyệt Phong bên trên cái kia kim châm chiếu sáng hoàng hôn. Sau đó một tháng, Triệu Vô Kỵ tại Hồ Thiên không gian bên trong tiếp tục khổ tu. Hồ Thiên không gian bên trong linh khí mờ mịt, nhờ vào ngày trước Bạch Cốt động thiên không chọn vẹn linh mạch cùng với ao máu cùng âm sắt tiểu nhãn, có thể nói là trong sa mạc xây ốc đảo, cho hắn cung cấp tuyệt hảo tu luyện hoàn cảnh. Triệu Vô Kỵ mỗi ngày ngoại trừ rèn luyện kiếm thuật, chính là nghiên cứu phù thủy phối hợp chữa bệnh dược cổ thuật bồi dưỡng cổ trùng nào rượu. Ngẫu nhiên thông qua truyền âm ngọc phù cùng Hoa Thanh Xương nói nhỏ, câu thông tình báo tin tức. Biết được thịnh hội bán đấu giá lâm thời lại tăng thêm một kiện vật phẩm đấu giá, chính là Vương gia lấy ra một viên ngưng thần đan. Đan này vừa ra, nhất thời cũng sẽ phường thị trình độ náo nhiệt đẩy hướng đỉnh núi cao, hấp dẫn không ít thế lực nhỏ trước tới quan sát. Ngưng thần đan tại linh khí hương thịnh thời kỳ, liền phi thường chân quý. Mặt pháp thời kỳ, giá trị càng là bởi vì chân quý mà thượng thăng. Bất quá đan này tại tức thì lại lộ ra mấy phần lúng túng. Những cái kia tiểu môn tiểu phái mặc dù trông mà thèm, nhưng môn hạ liền đầu ra dáng linh mạch đều không có, thế nào cũng dưỡng được rất tốt ngưng thần cảnh đại năng. Còn như những cái kia có được động thiên thế lực, hiện hữu ngưng thần lao tổ há lại sẽ cho phép người khác, đến phân nhuận bốn là khẩn trương tư nguyên linh khí. Cái này ngưng thần đan, nhìn như hấp dẫn người, kỳ thực cũng chính là cái bầu không khí nâng lên mánh lưới mà thôi. Triệu Vô Kỵ thông qua ngộng cảnh cùng Bách Thành Thương liên hệ, quan sát đến đối phương cầm tới đấu giá chân phẩm danh sách. Đối ngưng thần đan hắn không có hứng thú, nhưng thịnh hội bán đấu giá bên trong có một loại bảo vật Ánh Vân Tiên Chi, hắn cảm thấy rất hứng thú. Cái này tiên chi chính là không thua gì Âm Dương Tịnh Đế liên bảo vật. Nếu là bị hắn đạt được phục dụng luyện hóa, nhất định có thể nhanh chóng đột phá ngưng thần cảnh trung kỳ. Nhưng mà, Vương gia rốt cuộc đem lần này thịnh hội thanh thế đẩy cực kỳ lớn, đồng dạng để mắt tới bảo vật này thế lực, còn có không ít. Bằng vào ta trước mắt tài lực, chưa chắc có thể cầm xuống cái này tiên chi. Triệu Vô Kỵ thầm than. Nguyên bản hắn không muốn ăn cơm chùa, thế nhưng dưới mắt xác thực khả năng có một chút khó khăn. Vì thế tại đi qua mấy ngày Hoa Phong chủ chủ động đề nghị thời điểm, hắn cũng đáp ứng nếu vô pháp cầm xuống tiên tri, liền do phong chủ xuất thủ mua xuống. Còn có 3 ngày thịnh hội bán đấu giá lại bắt đầu, ta hiện tại liền có thể đem Bách Thành Thương đặt trước đấu giá số phòng nói cho phong chủ rồi. Triệu Vô Kỵ lấy ra truyền âm ngọc phù, truyền tin cho Hoa Thanh Sương. Trong phường thị, hắn không có ý định đi. Điều khiển Bách Thành Thương tham dự đấu giá, cùng hắn đích thân tới là một dạng, cũng an toàn hơn. Hắn đã đem chữ vật đại các loại rất nhiều tài nguyên giao cho Bách Thành Thương, cung cấp đấu giá hội làm qua giá trị ước định. Tổng cộng giá trị hơn 30 khối thượng cổ linh thạch, tại cái này mạt pháp thời đại, đã xem như cực tốt vô liếng. Truyền lại xong tin tức sau đó, Triệu Vô Kỵ liền tiếp theo tu hành. Hôm nay hắn kiếm thuật cũng rốt cục sắp đột phá rồi. Đến lúc đó lô hỏa thuần thanh kiếm thuật, liền có thể lĩnh ngộ kiếm quang phân hóa ngự kiếm thuật, phân hóa kiếm quang, thân hóa kiếm quang. Chương 254, kiếm quang phân hóa, linh bảo có độc 2, chương 254, kiếm quang phân hóa, linh bảo có độc 2, toàn thân vô hình kiếm khí, chiến lực sẽ lại lần nữa để thăng. 3 ngày thời gian, thoáng qua liền hết. Hồ Thiên không gian bên trong, Triệu Vô Kỵ xếp bằng ở linh tuyển bên cạnh, toàn thân kiếm khí lượn lờ như rồng. Đã bị thần thức tế luyện sắp có 81 ngày hàn phách phi kiếm lơ lửng trước thân, mũi kiếm rung động ở giữa phát ra réo rắt vụ vụ, tựa như vật sống hô hấp. Suy, Đông Dương, hắn hai mắt mở ra, trong mắt tinh mang như điện. Kiếm chỉ đột nhiên điểm ra, hàn phách phi kiếm chớp mắt hóa thành một đạo lóa mắt lưu quang. 333 kiếm quang tại không trung đột nhiên phân hóa, chia ra làm 3 phần thành 9. 9 hóa 81. 81 đạo kiếm quang tựa như cá bơi linh động xuyên thẳng, mỗi một đạo đều ẩn chứa mãnh liệt sát thương, nhưng lại trong nháy mắt hợp lại là một, hồi phục hàn phách kiếm bản thể. Kiếm quang phân hóa, rốt cục thành rồi. Triệu Vô Kỵ vươn người đứng dậy, ống tay áo không gió mà bay. Chỉ gặp hắn tâm niệm khẽ động, 81 đạo kiếm quang lại lần nữa phân hóa mà ra, vờn quanh toàn thân hình thành băng liên kiếm luân. Mỗi một đạo kiếm quang đều ngưng thực như thật, phong mang tất lộ. Đi. Kiếm chỉ điểm nhẹ, 81 đạo kiếm quang đột nhiên đâm ra hồ thiên không gian, đâm rách nước sông, điện xế hướng nơi xa bách núi. Ầm ầm. Núi đá băng liệt ở giữa, 9981 đạo kiếm ngấn sâu đến hơn trượng, hiện lên hoa hình dáng sắp xếp. Càng kinh người là, mỗi đạo vết kiếm biên giới đều ngưng kết sương hoa, hàn khí bức người. Kiếm quang phân hóa phối hợp huyền băng kiếm khí, uy lực tăng gấp bội, như lại dung nhập ta võ đạo chân ý kiếm ý. Triệu Vô Kỵ hài lòng gật đầu, nhanh chóng thu hồi đâm ra hồ thiên không gian phi kiếm, đột nhiên thần sắc khẽ động. Giá mộng thuật tạo dựng mộng cảnh liên hệ hơi hơi rung động. Bách Thành Thương bên kia truyền đến tin tức, đấu giá hội đã kết thúc. Triệu Vô Kỵ nhắm mắt cảm ứng, chợt mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thông qua Bách Thành Thương mộng cảnh tầm mắt, hắn đã nhìn thấy một gốc toàn thân trắng loáng, vân vân lượn lờ tiền chi đang bị chứa vào hồ ngọc. Lại thật trực tiếp vỗ xuống đến rồi. Thần thức quét qua Bách Thành Thương ký ức, Triệu Vô Kỵ mới biết chính mình những cái kia tài nguyên tại mạt pháp thời đại đã thuộc hào phú. Những khác người cạnh tranh mặc dù nóng mắt, nhưng cuối cùng tài lực không qua. Cầm tới đồ vật, nhanh rời phường thị. Triệu Vô Kỵ thông qua mộng cảnh truyền lệnh, theo kế hoạch lộ tuyến rút lui. Lúc này, phong chủ cũng truyền tới rồi tin tức chúc mừng. Triệu Vô Kỵ khẽ môi khẽ nhếch, thầm nghĩ lần này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn còn ý định, như cạnh tranh thất bại, liền để Hoa Phong chủ xuất thủ tương trợ, không nghĩ tới chính mình tích lũy tài phú cũng đã đủ. Xem tới cướp đoạt mấy đại động thiên thu hoạch, so trong tưởng tượng càng phong phú, ta tại mạt pháp thời đại đã xem như phu ông. Triệu Vô Kỵ tay áo vung lên, hàn phách kiếm bể bỏ. Kiếm quang phân hóa đột phá, tăng thêm sắp tới tay bánh vân tiên tri, để cho hắn đối kế tiếp tu hành tràn ngập lòng tin. Có cái này tiên tri, đột phá ngưng thần trung kỳ liền rất đơn giản, 3 năm sau ngưng thần hậu kỳ, đi tiếp phía dưới cấp 3 linh mạch cũng nhẹ nhõm. Triệu Vô Kỵ nhìn cách đó không xa tại bờ ruộng bên trên vui lùa ầm ĩ hai nha đầu, tâm tình không tệ. Hắn tiếp tục ngồi tại hồ thiên không gian bên trong chờ Bách Thành Thương đến. Không bao lâu, Bách Thành Thương cứ dựa theo Triệu Vô Kỵ chỉ thị giao dịch cầm tới bánh vân tiên tri, điệu thấp rời đi rồi phường thị. Sau đó bảy lượt bắt chuyển, Triệu Vô Kỵ lại tự thân lấy giám ngộng thuật xác định mấy lần sau đó. Rốt cục xác định, không có người đèn ăn đen. Vương gia phòng đấu giá cũng thành thật đến mức hoàn toàn không giống vương gia. Xem ra là ta đa tâm, đời trước đọc tiểu thuyết đã thấy nhiều, chỉ cần đấu giá được bảo ra cửa tất bị đen ăn đen, tiếp đó ta liền có thể phản hắc một đợt. Triệu Vô Kỵ cảm khái, chính mình quá nghi thần nghi quỷ. Tỉ mỉ nghĩ lại, hiện thực tình trạng liền là có thể có tài lực lại cần ánh vân tiên tri loại bảo vật này, tất nhiên cũng đều là ngưng thần cảnh tu sĩ. Tại mạt pháp thời kỳ, loại tu sĩ này gần như đều là từng cái tiểu động thiên độc chủ. Cái gọi là cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn kép. Cá lớn không động tình huống hồ phía dưới, ngưng thần cảnh liền là cá con, trừ phi rất có tất yếu, nếu không thì cá con ở giữa cũng sẽ không lẫn nhau từng bước xâm chiếm, đánh nhau chết sống. Một nén nhang sau đó, Bách Thành Thương dựa theo chỉ thị vào dòng sông bên trong, rất nhanh liền tiến vào hồ thiên không gian, đem ánh vân tiên tri giao cho Triệu Vô Kỵ trong tay. Triệu Vô Kỵ tiếp nhận ánh vân tiên tri, chỉ gặp cái này tiên tri toàn thân trắng loáng như ngọc, mặt ngoài vân vân lượn lờ, tựa như tự nhiên tạo hình tác phẩm nghệ thuật. Càng kinh người là tiên tri mặt ngoài hòa hợp màu ngà sữa linh vụ, mỗi đạo vân vân khoảng cách đều có linh quang lưu chuyển, giống như cả gốc tiên tri đều là do áp xúc linh khí ngưng kết mà thành. Đầu ngón tay hắn vuốt ve chi cái nắp, xúc cảm ôn nhuận như nón ngọc, bên trong như có mạch đập một dạng linh lực rung động. Thần thức quét qua lúc, có thể rõ ràng cảm giác được chi trong thị tần chứa tràn đầy linh nguyên, giống như ẩn nút vật sống một dạng chậm rãi phun ra nuốt vào lấy thiên địa tinh hoa. Một dạng phẩm tướng, thật là không thua gì âm dương tịnh đế liên đỉnh cấp linh dược. Bảo bối tốt ta. Triệu Vô Kỵ thèm ăn nhỏ dãi, đang muốn đem tiên tri đưa vào trong miệng, một bên âm sắt truyền nhãn góc nhỏ đột nhiên truyền đến tốc tốc dị hưởng. Đoàn kia yên lặng thời gian dài nấm rượu lại không gió mà bay, nấm như giật điện kịch liệt rung động, tại bệ đá bên trên nhấc lên như gợn sóng nhấp nhô, lại chủ động hướng hắn núp nhích qua tới. Ừm. Hắn hoạt động dừng lại, thần sắc kinh ngạc, lập tức ý thức được không đúng. Nhanh chóng thần thức quét qua Hoánh Vân Tiên Tri, tỉ mỉ quan sát. Mới phát hiện cái này tiên tri dưới đáy nấm nếp gấp bên trong, đột nhiên chảy ra mấy sợi nửa trong suốt vật dạng kia. Đó căn bản không phải tiên tri nên có nấm quản kết cấu, mà là như cùng vật sống một dạng núp nhích quỷ dị sợi nấm. Đây là Triệu Vô Kỳ đồng tử hơi hơi co rụt lại, mấy chục cây sợi nấm đột nhiên bạo khởi, tựa như ngân châm đâm thẳng hắn răng môi. Hắn gái cổ ngựa ra sau, sợi nấm lại rẽ ngoặt đâm vào, chạm đến hắn làn da trong nháy mắt, lại phát ra đinh đinh giòn vàng, tựa như ngân châm đâm tại bách luyện tinh cương bên trên, liền ngoài da đều không thể đâm rách. Mèo. Hắn kiếm chỉ như điện xẹt qua, hàn mang lướt qua, đánh tới sợi nấm tận gốc mà đứt. Đứt gãy chỗ lại tràn ra màu hổ phách chất lỏng, sau khi hạ xuống suy suy ăn mòn ra tổ ong hình dáng lỗ thủng. Thứ quỷ gì? Triệu Vô Kỳ lật trưởng đem tiên chi ném giữa không trung, thần thức cùng ý dược minh mục thuật đồng thời thôi động. Nhưng thấy tiên chi bên trong kinh mạch bên trong, lít nha lít nhít sợi nấm mạng lưới như mạch máu một dạng lúc đích. Nguyên bản trắng loáng chi thịt tại linh thị phía dưới hiện ra quỷ dị màu vàng kim nhạt. Cái này không phải cái gì thiên tài địa bảo, rõ ràng là bị khuẩn yêu tu hú chiếm tổ chim khách khôi lỗi. Ken, Hàn Phách kiếm phân hóa 81 đạo kiếm băng, dệt thành kín không kẽ hở lưới kiếm đem tiên chi cầm cố. Chẳng lẽ là nấm rượu? Triệu Vô Kỳ trong lòng kinh ngạc, hốt tới một vò địa bảo tiểu hắc vây mà ra. Dịch rượu chạm đến sợi nấm trước mắt, những cái kia vật dạng kia lại như nói một dạng khát mà điên cuồng hút, đứt gãy chỗ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại sinh ra chi nhánh. Nhất khiến người dùng mình là, góc nhỏ nấm rượu đột nhiên phát ra cực rít vui mừng kêu. Bệ đá bên trên tất cả sợi nấm đồng loạt chuyển hướng lưới kiếm phương hướng, giống như người được mùi máu cá mập một dạng sao động bất ổn. Hai loại sợi nấm mặc dù màu sắc hơi có khác biệt, nhưng phun ra nuốt vào linh khí vận luật lại mơ hồ hình thành của mình. Nấm rượu thành tinh, thiên bảo tiểu mất trộn. Triệu Vô Kỳ con ngươi chợt co, trong đầu hiện ra từng tại Xích Thủy Phong Thiên Bảo trong động nhìn thấy di tích hình ảnh. Cái kia cuốn đi thiên thạch cùng bảo nấm rượu yêu, chẳng lẽ sớm đã tiềm phục tại tu tiên giới các nơi thiên tài địa bảo bên trong? Cái này Hoánh Vân Tiên Chi chỉ sợ tại hai phía trước liền bị động tay động chân, vương ra phòng đấu giá sợ là cũng không phát giác gì thường. Chẳng lẽ lại còn là cái kia cuốn yêu tại đi săn hay sao? Chương 255, đột phá ngưng thần trung kỳ, Đông Hải kinh biến, kiếm trạng cổ long, 1, chương 255, đột phá ngưng thần trung kỳ, Đông Hải kinh biến, kiếm trạng cổ long, 1, Triệu Vô Kỳ nhìn chăm chú bị lưới kiếm cầm cố Hoánh Vân Tiên Chi, trong mắt tinh mang lấp loé. Cái này sợi nấm cùng nấm rượu đồng nguyên, lại càng bá đạo hơn. Hắn hai ngón tay khép lại, đông dương bấm niệm pháp quyết, y lìa dược thuật phối hợp ngự châm thuật đồng thời thi triển. Siêu siêu siêu, đạo đạo ra truyền kim châm bay ra, hỗn hợp y lìa dược thuật hình thành vàng xanh nhị sắc và mang, như châm một dạng đâm vào tiên chi bên trong, đính tại sợi nấm tiết điểm bên trên. Chỉ gặp tiên chi mặt ngoài vân vân đột nhiên bật mèo, bên trong sợi nấm mạng lưới như bị sét đánh, kịch liệt rung động. Ra tới, Triệu Vô Kỳ khẽ quát một tiếng, y lìa dược thuật linh lực giống như thủy triều cọ rửa mà qua. Suy suy suy, vô số nhỏ như sợi tóc sợi nấm từ tiên chi dưới đáy bị bứt ra. Tại giữa không trung sen lẫn thành một tờ quỷ dị nấm lưới, lại phát ra nhỏ bé chi chi âm thanh, tựa như vật sống gào thét. Chu công giải mộng, tiên tắc truy tung. Triệu Vô Kỳ trong mắt kim quang đại thịnh, giá mộng thuần hóa thành vô số màu vàng sợi tơ, cuốn lên những cái kia sợi nấm. Trong chốc lát, trước mắt hắn hiện ra hoàn toàn mông lung một cảnh. Mênh mông biển lớn, sóng đục ngập trời. Một tòa hình như kiếm gãy đen kịt đảo hoang tại sương mù bên trong chìm nổi, đảo thân che kín hướng thẳng vết rách, tựa như bị cự kiếm bổ ra vết thương. Càng quỷ dị là, cả hòn đảo nhỏ mặt ngoài trải rộng tổ ong hình dáng lỗ thủng. Mỗi cái lỗ thủng bên trong đều chất đống dày đặc khô cốt, hai cốt bên trên quấn quanh lấy nửa trong suốt sợi nấm, giống như để đến như tượng gỗ quỷ dị và mèo. Gió biển lướt qua lúc, trong lỗ thủng truyền ra tiếng sột soạt nói nhỏ. Ngẫu nhiên có chim biển ngộ nhập, trong nháy mắt liền bự bự nặng nề, như say rượu một dạng rơi xuống, bị sợi nấm dây dưa, hóa thành mới khối lỗi, lỗ trống trong hốc mắt lóe ra màu vàng kim nhạt nấm ánh sáng. Cả tòa đảo hoang tử khí cùng sinh cơ, tại sợi nấm nhúc nhích bên trong đạt thành quỷ dị cân bằng. Đây là Triệu Vô Kỳ chấn động trong lòng, mộng cảnh lại đột nhiên vỡ vụn. Hắn mạnh mà mở hai mắt ra, thần sắc kinh nghi bất định. Đông Hải hay là Hoài Hải? Năm đó cái kia chạy trốn nấm rượu, lại bỏ chạy rồi trên biển khống chế rồi cái nào đó đảo. Triệu Vô Kỳ như có điều suy nghĩ, nhìn hướng một bên âm tuyển bệ đá bên trên sao động nấm rượu. Đã đồng nguyên, liền thành toàn ngươi đi. Hắn kiếm chỉ vẩy một cái, bị bức ra sợi nấm như mưa rơi xuống. Từ tu, nấm rượu phát ra khoan khoái kêu to, sợi nấm như chạm tay một dạng đem rơi xuống sợi nấm toàn bộ cuốn lấy, kéo vào thân nấm. Trong chốc lát, nấm rượu mặt ngoài nổi lên màu hổ phách và mang, hình thể bành trướng một vòng. Càng kinh người là, nó bài tiết linh dịch tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Nguyên bản khô cạn bệ đá chỗ lõm xuống, rất nhanh góp nhặt rồi một tầng kim tôn tiểu dịch, mùi rượu nồng nặc khiến người say mê, đưa đến tiểu nhà kinh hô. Một ngày một lượng. Triệu Vô Kỳ mắt lộ ra vui mừng, nhưng lại rất nhanh tỉnh táo lại. Cái kia trong biển quần yêu, chỉ sợ đã thành khí hậu. Những năm này không có linh khí, nó liền là dựa vào sợi nấm nuốt chứng vạn linh trưởng thành. Hán tâm niệm thay đổi thật nhanh, lúc này có rồi quyết định, tạm thời khóa chặt Đông Hải, đợi ta đột phá ngưng thần trung kỳ, đường về thời gian liền tiện đường đi Đông Hải tìm đòi. Kém nhất nếu có thể thu hoạch một chút sợi nấm, lớn mạnh nấm rượu, cũng có thể tăng thêm trứng cất rượu năng lực. Nghĩ tới đây, hắn tay áo bung lên, đem sao động nấm rượu trừ trở về bệ đá. Tiểu Nha, hảo hảo chăm sóc. Vâng, đại nhân. Tiểu Nha đầu đội vàng đồng thanh. Triệu Vô Kỳ ánh mắt chuyển hướng một bên Bách Thành Thường, trầm giọng nói, ngươi lập tức độc thân, đi tới Đông Hải cùng Bạch Cốt tụ hợp, thay bản tọa tìm kiếm nơi này. Lời còn chưa dứt, hắn chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung. Bá một viên ngọc giản bay ra, treo ở giữa không trung. Triệu Vô Kỵ thần thức phun trào, đem vừa rồi trong mộng cảnh nhìn thấy đảo hoang cảnh tượng toàn bộ ghi vào trong đó. Tiếp theo, ngọc giản hóa thành lưu quang, rơi vào Bách Thành Thương trong tay. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Bách Thành Thương ôm quyền không người, chuyển thân liền muốn rời đi. Hãy khoan. Triệu Vô Kỵ đột nhiên lên tiếng, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái cẩm nang. Những này nguyên tinh cùng tụ khí đan, ngươi mà lại mang lên. Bách Thành Thương khẽ giật mình, vội vàng hai tay tiếp nhận. Hắn hôm nay xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết, tại cái này mạn pháp chi thế lặn lội đường xa, nếu không linh khí bổ sung, chỉ sợ tu vi đều muốn rút lui. Đa tạ chủ thượng. Triệu Vô Kỵ khẽ bước cằm, đưa mắt nhìn Bách Thành Ngân rời đi hồ thiên không gian. Đợi hắn thân ảnh biến mất, hắn mới than nhẹ một tiếng, nhìn nhìn trong túi chứa vật còn sót lại hơn 100 khối nguyên tinh. Điểm này vô liếng, không trải qua tiêu a. Hắn tài phú cũng không có nhiều rồi. Hai đại động thiên linh mạch mỗi tháng ổn định sinh ra hơn 300 khối nguyên tinh, Lâm Lang động thiên 200 khối, Vô Thượng động thiên 100 khối. Nếu là buông tay buông chân khai thác, sản lượng còn có thể tăng gấp đôi. Ánh mắt của hắn ngưng lại khẽ lắc đầu. Làm như vậy không khác nào mổ gà lấy trứng. Dưới mắt cái này lượng khai thác, vừa có thể duy trì động thiên linh khí nồng độ không sụt giảm, cũng sẽ không kinh động linh mạch chỗ sâu ngủ ngon thực linh trùng. Theo tốc độ này, Triệu Vô Kỵ thần thức quét qua hai đại động thiên linh mạch tình trạng, nhíu mày. Tối đa lại chống đỡ 100 năm, linh mạch liền muốn khô kiệt thành phế đống đá rồi. Trong mắt của hắn hàn mang chợt lóe, lòng bàn tay không tự giác nắm chặt. Thất Hà môn cái kia cấp 3 linh mạch, nhất định phải nhanh cầm xuống. Cũng phải ngăn chặn những cái kia bại gia tử đầm cạn cá con, trà đạp rồi linh mạch căn cơ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thi triển giá mộng thuật. Bạch Cốt tiếp tục tại Đông Hải tìm kiếm, phối hợp Bách Thành Thương dò xét tòa kia đảo hoang. Mộng cảnh truyền lệnh hoàn tất, hắn lại lật tay lấy ra động chủ lệnh bài. Một viên nguyên tinh khảm vào lệnh bài lỗ khảm, nhất thời sáng lên mịt mờ thanh quang. Quý Mặc Bạch điều động Hải Hải thăm dò đội ngũ, tăng thêm tìm kiếm đảo hoang nhân thủ. Truyền tin hoàn tất, Triệu Vô Kỵ hài lòng gật đầu. Có thế lực liền là thuận lợi. Nếu không thì những này việc vặt như đều muốn tự thân đi làm, không biết muốn lãng phí nhiều ít tu hành thời gian. Triệu Vô Kỵ an bài tốt rất nhiều công việc, toàn thân nhẹ nhõm. Lúc này, Dược Đồng Tiểu Nguyệt chạy tới lầu cát, có chút sợ hai nắm chặt góc áo. Lại nhân, âm sát truyền nhãn bên cạnh linh dược đều khô rồi. Không ngại. Triệu Vô Kỵ phảng phất là trong dự liệu, hài lòng cười một tiếng, khô héo thật tốt. Hán thần thức quét qua âm sát truyền nhãn, phát hiện bên trong đá huyệt đã có âm khí tinh túy ngưng tụ. Nếu có thể tiếp tục bồi dưỡng, hoặc giả thật có thể ngưng kết ra hiếm thấy âm thủy. Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, lại nghĩ tới lúc trước rời đi Bách Thành Thương, nhỏ giọng nói, đại nhân, vừa rồi người kia không giống người tốt. Triệu Vô Kỵ cười ha ha một tiếng nói, xác thực không phải người tốt, nhưng đã bị ta giáo hóa. Tiểu Nguyệt thẻ lưỡi, hay là đại nhân lợi hại? Nàng vẫn có chút nghi hoặc, nhưng linh dược tại sao lại khô? Triệu Vô Kỵ bước cằm nói, ta tại âm tuyển bên cạnh bố trí trận pháp, bọn chúng sinh cơ đã bị tuyển nhãn thôn vệ, cái này ý nghĩa là tuyển nhãn đang tại lột xác. Tiểu Nguyệt cái hiểu cái không gật đầu, rất nhanh lại hưng phấn lên, vậy có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta âm sát tuyển nhãn biết càng ngày càng lợi hại? Triệu Vô Kỵ mỉm cười, đúng là như thế. Hắn nhìn về phía tuyển nhãn chỗ sâu, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Nếu thật có thể ngưng kết ra âm thủy, cái kia âm châu tương lai âm thủy cũng liền không thiếu rồi. Đi thôi, thật tốt bồi dưỡng linh đạo. Triệu Vô Kỵ phất phất tay, phái đi Tiểu Nguyệt sau đó, liền nhìn chăm chú đã tịnh hóa sau đó bánh vân tiên tri. Chi thể trắng loáng như ngọc, vân vân lưu chuyển ở giữa hòa hợp tinh khiết linh vụ. Hắn chuyển thân tiến vào trong lầu cát, hai bàn tay hơi nâng tiên tri, rồi sau đó thi triển phục dùng thuật trực tiếp luyện hóa. Hóa! Hét lên một tiếng, tiên tri đột nhiên tách ra rực rỡ hà quang, hóa thành ngàn sợi cô độc khí của mây tím, từ thất khiếu chui vào thể nội. Một thoáng thời gian, hắn thể nội linh lực như sôi. Tử phủ bên trong hư đang kịch liệt rung động, nguyên bản lỏng lẻo không đủ tinh thuần linh lực, tại tiên tri tinh hoa rèn luyện phía dưới phi tốc ngưng thực. Xương sống đại long chỗ tử quang tăng gọn, cùng thất hải ngân vụ hòa lẫn, tại thể nội phát họa ra một bức huyền diệu chu thiên tinh đồ. Ngưng. Theo Triệu Vô Kim một tiếng gào to, hư đan đột nhiên co rút lại, mặt ngoài hiện ra ba đạo vân văn. Vành trướng linh lực giống như thủy triều cọ rửa toàn thân, mà tại trong kinh mạch phát ra trận trận thủy triều thanh âm. Cùng lúc đó, thất hải bên trong ngân vụ cũng kịch liệt cuộn, lực lượng thần thức liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền đột phá gông cùm xiềng xích. Trong thất hải, hai cái thần niệm hoạch tâm như nhật nguyệt lơ lửng, đang sôi trào thất hải bên trong kịch liệt rung động. Giáp giáp. Vang tinh ngưng kết thanh âm từ sâu trong thất hải vang lên. Bên trái thần niệm hạch tâm đột nhiên sụp đổ, hóa thành một thanh ba tấc băng kiếm, thân kiếm trong suốt như lưu ly, huyền băng kiếm ý tại mũi kiếm lưu chuyển. Phía bên phải hạch tâm thì tiến về phía trước lên mang, ngưng thành mang theo một tia vàng đục huyết kiếm, thiên đạo kiếp chọc tại trong đó ấp ủ đột phá. Triệu Vô Kỵ áo bảo không gió mà bay. Trong thức hải, cái kia hạng vương võ đạo chân ý ngưng thành kích ảnh tại thức hải bên trong chìm nổi. Mà tại song kiếm hình thái thần niệm hạch tâm ở giữa, chậm rãi ngưng tụ thành viên thứ ba thần niệm hạch tâm. Tam hạch thần thức, ta võ đạo ý chí vậy mà cũng cùng thần thức kết hợp cùng nhau, dung hợp hạng vương võ đạo chân ý, ngưng làm thần niệm hạch tâm. Triệu Vô Kỵ chấn động trong lòng, nội thị lấy thức hải bên trong cảnh tượng. Chỉ kiến tân sinh kích hình hạch tâm mặc dù có chút hư ảo, lại tiến về phía trước bá liệt sát ý, đem xung quanh ngân vụ nhuộm thành kim tử. Thức hải phạm vi tại lúc này điên cuồng quyết trương, 40 dặm, 50 dặm. Sau cùng định cách tại 60 dặm phương viên, lướt ra ngoài hồ thiên không gian, đem nơi xa thiên cơ phường thị cũng bao phủ ở bên trong. Thức hải ngân vụ bên trong, ba viên thần niệm hạch tâm hiện hình chữ phẩm lơ lửng, băng kiếm thanh lãnh, huyết kiếm ngang ngược, chiến kích bá liệt. Lẫn nhau khí cơ dẫn dắt nhưng lại phân biệt rõ ràng. Phá! Theo trong đan điền một đoàn lớn dáng mây từng bước luyện hóa, hồ thiên không gian bên trong linh khí như thủy triều vào tới, chen trúc Triệu Vô Kỳ, giống như mây hấp vụ ý, đem hắn bao khỏa. Như thế kỳ cảnh, đưa đến hai nha đầu cùng Hùng Bá đều là ngạc nhiên không thôi, chỉ cảm thấy trong sơn cốc linh khí tựa hồ cũng tập trung hướng đại nhân. Hồ thiên không gian bên trong tất cả linh thực đồng thời cúi đầu, giống như triều bái quân vương. Hai ngày sau đó, Triệu Vô Kỳ hai con ngươi lại lần nữa mở ra lúc, thần thức quét qua chỗ, không khí ngưng kết băng tinh cùng huyết sát sen lẫn kỳ dị đường vân. Đây là ngưng thần trung kỳ linh thần ngoại hiện dấu hiệu. Tiên đạo tu vi, ngưng thần trung kỳ, 2412-6000, Âm Dương Châu hiện ra tin tức, khiến hắn khỏe môi khẽ nhếch. Tu sĩ tầm thường đột phá sau đó cần vững chắc trải qua nhiều năm, hắn lại mượn tiên tri dư vị, bay thẳng rồi ngưng thần trung kỳ 1/3 tiến độ. Giờ phút này, tam hoạch thần thức tại thức hải bên trong tự thành chu thiên, lực lượng thần thức giống như ngân hà một dạng vần quanh, tràn đầy thần thức có thể lan rộng 60 dặm. Đây là đã có thể so với ngưng thần hậu kỳ cường hoành lực lượng thần thức. Không tệ, ta là không đột phá thì thôi, vừa đột phá liền thừa thế xông lên. Triệu Vô Kỳ ngồi tại lầu các bên trong, đồng thời chỉ mở ra hồ thiên bình chướng. Tam hoạch thần thức như tinh hà rủ xuống. Chương 256, đột phá ngưng thần trung kỳ, Đông Hải kinh biến, kiếm trạng Côn Long, 2, chương 256, đột phá ngưng thần trung kỳ, Đông Hải kinh biến, kiếm trạng Côn Long, 2, Hàn Phách kiếm bay lượn mà ra, phân hóa 243 đạo kiếm quang. Mỗi một đạo đều cuốn quanh lấy băng, huyết, kích tầng 3 chân ý, đâm rách dòng sông nước tạo thành ngừng chảy chi tượng, đem đáy sông chém ra sâu đến 10 trượng khe rãnh. Khe rãnh biên giới băng sương, huyết sắc cùng bá liệt kích khí dây dừa không dứt, lại hình thành ba màu độc chướng một dạng quỷ dị lĩnh vực. Chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tất cả, Triệu Vô Kỳ liền biết chính mình hôm nay đột phá sau đó chiến lực đã là nay không phải xưa kia. Hắn thu hồi Hàn Phách phi kiếm, cảm ứng một phen hồ thiên không gian bên trong suy yếu một chút linh khí nồng độ, không khỏi khẽ nhíu mày. Chỉ là đột phá một cái ngưng thần trung kỳ, hắn hơi hấp thu thêm một chút hồ thiên không gian bên trong linh khí, liền dẫn đến chỉnh thể linh khí có chỗ giảm xuống. Cứ việc không được bao lâu liền sẽ khôi phục, nhưng cứ như vậy mãi, cái này hồ thiên không gian bên trong không trọn vẹn linh mạch, nhưng chống đỡ không nổi hắn tu hành. Tài nguyên nha. Triệu Vô Kỳ lắc đầu, cầm lấy một bên truyền tin ngọc phù, đem đột phá tin tức truyền cho Hoa Thanh Xương. Ngọc phù rất nhanh sáng lên ánh sáng nhạt, Hoa Thanh Xương thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, "Ta một mực chờ ngươi tin tức." Trong giọng nói của nàng hiếm có mang theo một tia vui mừng, "Đã đột phá, ta liền yên tâm." Dừng một chút, lại nói, "Chủ mẫu chuẩn cho thời gian đã đến, ta nên đường về rồi." Thanh âm dần thấp, như có một tia không bỏ, "Ngày sau thời cơ chín muồi, ngươi nhưng tới vương gia đảm nhiệm khách khanh trưởng lão. Nơi này cấp 4 linh mạch, đầy đủ trèo chống ngươi tiếp tục đột phá." Cấp 4 linh mạch. Triệu Vô Kỳ khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia mà bị, vương gia cũng không chỉ một đầu cấp 4 a. Trong đầu hắn hiện ra cái tia thần bí hạ vương đầu lâu. Nếu là đem tục đầu thuật luyện tới đại thành, ngày sau tiềm nhập vương gia, lấy thuật pháp gọi ra hạ vương đầu lâu. Đến lúc đó, từ trên xuống dưới nhà họ Vương sợ không phải phải quỳ lấy gọi ta tổ tông. Hắn âm thầm một cười, lập tức nghiêm mặt. Nhiều con đường dù sao vẫn là tốt. Có phong chủ tại vương gia chiều ứng, còn có những cái kia khiến người đỏ mắt tài nguyên, xác thực là một đầu không tệ đường lui. Chỉ là, đầu này đường lui, tạm thời còn ẩn nấp đau a. Triệu Vô Kỳ ánh mắt hơi trầm xuống. Huống chi, muốn để cho Lâm Lang động thiên cùng Huyền Quốc triệt để thoát khỏi vương gia trường khống, cuối cùng lượn không ra vương gia quái vật khổng lồ này. Phong chủ bảo trọng. Hắn ngắn gọn truyền tin cáo biệt, cũng không tự thân đưa tiễn. Hôm nay các phương thế lực nhãn tuyến rất nhiều, tùy tiện tiếp xúc ngược lại sẽ cho phong chủ mang đến phiền phức. Thu lên ngọc phủ, Triệu Vô Kỳ vươn người đứng dậy. Phong chủ đã đường về, ta cũng nên lên được rồi. Triệu Vô Kỳ đứng dậy, tay áo mở ra, một tờ hiện ra linh quang hải đồ tại trước mặt trải rộng ra. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, xuôi theo Huyền Minh Vương Triệu biên cảnh vạch ra một đạo bốn lượn lộ tuyến, lướt qua Đông Hải nơi nào đó, sau cùng dừng lại tại Lâm Lang Động Tiên. Đi vòng 4000 dặm, liền có thể trở về Động Tiên rồi. Trong mắt của hắn lóe qua một tia tinh mang. Như thế lộ tuyến, vừa có thể lãnh hội Huyền Minh Vương Triệu thế tục phong quang, lại có thể tiện đường dò xét Đông Hải đảo hoang. Vụ. Hải đồ thu lên, thân hình hắn chợt lóe, đã đứng ở Hồ Thiên không gian chi bên ngoài. Thu. Tay áo cuộn xoay ở giữa, toàn bộ Hồ Thiên không gian hóa thành lưu quang chui vào trong tay áo. Ẩn. Kiếm chỉ bấm niệm pháp quyết, toàn thân khí tức đột nhiên thu liễm, thân hình như là sóng nước dần dần trong suốt. Mèo hắn như một đạo gió mát lướt qua mặt sông, nháy mắt tiêu thất tại chân trời. Lại lướt qua Huyền Minh Vương Triệu biên cảnh một chút thôn xóm thời điểm, phát hiện mỗi cái thôn trang gần như đều có thể quan sát đến phía dưới kim hoàng sóng lúa cuộn, nông dân xuyên thẳng đồng ruộng, rất là bận rộn. Ven đường một chút thành nhỏ nhưng là phiên chợ rộn ràng, tiểu thương gào to âm thanh lúc lên lúc xuống. Quan đạo bên cạnh thậm chí sắp đặt cứu tế lều, quá đáng đường lưu dân phân phát cháo nóng. Thỉnh thoảng thấy tuần tra huyền giáp vệ chạy qua, bách tính không những không tránh, ngược lại cùng kính hành lễ. Loại này tình trạng, cùng Huyền Quốc quan lại xuống nông thôn thời gian gà bay chó chạy cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Khó trách vương gia có thể có được hai đầu cấp 4 linh mạch tại cái này mạt pháp chi thế duy trì lâu như vậy. Hắn âm thầm cảm khái. Huyền Minh Vương triều thuế phú phân minh lấy chi có độ, các nơi kho lúa tràn đầy, liền biên cảnh tiểu lại cũng không dám cắt xén cứu tế lương. Một dạng trị thế thủ đoạn, so Huyền Quốc trương gia coi như mạnh hơn nhiều lắm. Chính là Lý Thi Vũ gần đây cứng đẩy tân chính, đều rất nhiều không bằng. Hắn tuy biết vương gia vụng trộm cướp đoạt long mạch, nghiền ép tán tu, nhưng ở bề ngoài cái này cùng dân nghỉ ngơi công phu, xác thực là để cho vương triều khí vận kéo dài. Hắn không khỏi nhớ tới phường thị bên ngoài những cái kia trông mong tán tu. Vương gia tựa như cái này Huyền Minh Vương triều, đem thể diện cùng tướng ăn phân rõ rõ ràng sở. Lợi hại a. Những này tu tiên đại gia tộc, liền không có đơn giản. Triệu Vô Kỳ thầm than một tiếng, không khỏi cảm nhận được áp lực, mới đột phá vui sướng cũng bị hòa tan một chút. Muốn thoát khỏi loại này gia tộc khống chế, thậm chí từ loại này gia tộc trong tay thu hoạch tài nguyên, như đoạt cái kia Hạ Vương võ đạo nhân tiên truyền thừa, có thể nói là một bước so một bước khó đây này. Hắn tiếp tục phi hành phi nhanh, linh khí tiêu hao có thêm liền hấp thu hồ thiên bên trong linh khí bổ sung. Đang đổi đường ban đêm thời điểm càng thêm nhẹ nhõm. Có thể đạo dẫn tới tinh thần chi lực chuyển hóa linh lực, bổ sung ngự phong thuật tiêu hao là cũng đủ rồi. Như thế liên tiếp phi hành 7-8 ngày, rốt cục bay vào Đông Hải Di Châu phạm vi. Nhưng mà muốn đuổi đi Đông Hải bên trên, còn cần lại phi hành hơn 1000 dặm. Triệu Vô Kỵ đang chuẩn bị tìm kiếm một nơi bờ biển tiểu trấn tạm ngưng. Chợt thấy trong túi chứa vật truyền tin ngọc phù chấn động, Bách Thành Thương thần thức gợn sóng truyền đến. Chủ thượng, thuộc hạ tìm kiếm Đông Hải thời gian dài, cũng không tìm tới tòa kia đảo hoang. Nhưng nghe nói Bồng Lai kiếm chủ như thế, ngay tại một mảnh mê vụ hải vực bên trong, phụ cận có không ít quỷ dị hải đảo. Hôm nay đã có không ít tu sĩ đi tới tầm bảo. Bồng Lai kiếm chủ. Triệu Vô Kỵ lông mày nhíu lại, ngược lại là từng nghe nói cái này kiếm chủ tình báo. Đúng lúc này, Bạch Cốt động chủ thanh âm khàn khàn đột nhiên cắm vào truyền tin, "Chủ thượng, ta vừa lấy được Hải thị Lệ lâu truyền ra tin tức, có thể là Nghiêm Lam tựa hồ đã bị kẹt ở kiếm chủ Loan phụ cận. Nghe nói là Hải Sơn động tiên liên hợp Hắc Sát động tiên bày xuống thiên la địa võng, đối phó một cái tàn nhẫn nữ tu, rất có thể chính là nàng." Ngay sau đó, Bạch Cốt động chủ nhanh chóng truyền lại tới kiếm chủ Loan vị trí sở tại. "Cái gì?" Triệu Vô Kỵ thân hình chợt ngừng, dưới chân vân khí nổ tung một vòng gợn sóng. Ánh mắt của hắn chợt lóe, lúc này vỗ một cái chữ vật đại, lấy ra một viên truyền tin ngọc phù, thử nghiệm liên hệ Nghiêm Lam. Nguyên bản hắn cũng là ý định đến rồi Đông Hải Di Châu sau đó, thử nghiệm liên hệ một phen Nghiêm Lam, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liên hệ. Lúc này ngọc phù thôi động, bất quá chốc lát, ngọc phù lại thật sáng lên ánh sáng nhạn, truyền đến Đức Quang đáp ứng. "Vô Kỵ, ngươi như thế nào lúc này?" Nghiêm Lam thanh âm mang theo kinh ngạc, thậm chí mơ hồ có sóng biển nổ vang, xen lẫn vài tiếng quát chói tai. "Nghiêm sứ bá, ngài tại kiếm chủ Loan." Triệu Vô Kỵ trong lòng căng thẳng. Hắn tiếng nói vừa dứt, ngọc phù liền đã phai nhạt xuống. Triệu Vô Kỵ khẽ nhíu mày, lúc này bấm niệm pháp quyết truyền lệnh vệ đỉnh cùng Bách Thành Thương ác nhân, hai người các người che giấu thân phận, nhanh đi kiếm chủ Loan tiếp ứng, ta rất nhanh liền đến. Trong mắt của hắn hàn mang tăng gọn, kiếm chỉ bấm niệm pháp quyết, toàn thân kiếm khí đột nhiên nổ tung, kiếm quang phân hóa, mèo, hàn phách phi kiếm hóa 81 đạo kiếm quang như băng liên nở rộ, trong nháy mắt đem hắn thân hình bao khỏa, hóa thành một đạo lóa mắt lưu quang, độn tốc tăng gọn hơn 2 lần, xé rách trời cao mà đi. Cùng lúc đó, Đông Hải Toái Tinh tiểu bên ngoài, mây đen áp đỉnh, sóng dữ ngập trời, 7 chiếc linh thuyền như mãnh thú một dạng bắt ngang mặt biển. Thân thuyền khắp đầy màu đen phù văn, kết thành thất tinh khốn long đại trận đem trọn mảnh hải vực phong tỏa đến kín không kẽ hở. Nơi đầu thuyền, hai tên ngưng thần tu sĩ đứng chắc tay, uy áp như vực sâu. Bên trái một người áo lam pháp phối, toàn thân hơi nước bốc hơi, sau lưng một cái pháp bia mơ hồ hiện hiện nguy nga Hải Sơn hư ảnh. Chính là Hải Sơn động tiên chi chủ, Lam Thương Hải. Phía bên phải một người toàn thân quấn quanh hắc sát, sát khí ngưng thành chín quả giữ tận đầu lâu truy, vờn quanh toàn thân gào thét rít đảo, rõ ràng là hắc sát động tiên chi chủ, Âm Cửu U. "Nghiêm Lam, ngươi trốn không thoát, đem ta động tiên trấn hải bia giao ra." Lam Thương Hải quát lạnh một tiếng, tay áo vung lên, pháp bia anh rơi xuống, mặt biển đột nhiên nhấc lên trăm trượng sóng lớn, như nộ long một dạng nhào về phía trong đại trận đảo hoang. Trên đảo hoang, một đạo đỏ thâm ánh lửa như mặt trời nổ tung, tại đầy trời thế công bên trong tả xung nhũ đột. Ầm, Viêm Dương Luân gào thét xoay tròn, nóng rực sóng lửa quét sạch mà ra, đem đánh tới sóng lớn trong nháy mắt bốc hơi thành xương trắng. Nghiêm Lam cầm trong tay cựu chuyển hôn nguyên thương, thân thương quấn quanh lấy chín đạo đỏ thâm hỏa văn, mũi thương một điểm hàn mang như sao, đột nhiên đâm về một chiếc chiến thuyền trận pháp bình trướng. Giác giác. Trận pháp đồng thanh vỡ vụn, giống mạng nhện vết rách nhanh chóng lan tràn. Nhưng Nghiêm Lam sắc mặt trắng bệch, khoe miệng chảy máu, thương thế đã hiện ra xu hướng suy tàn, toàn thân ánh lửa ảm đạm, Viêm Dương Luân xoay tròn tốc độ cũng chậm xuống tới. "Ha ha ha, Nghiêm Lam, ngươi cái này pháp bảo lại mạnh, cũng hao bất quá chúng ta 7 chiếc chiến thuyền linh nguyên đại trận. Hao cũng mài chết ngươi." Âm Cửu U cười ác độc, chín quả đầu lâu truy đột nhiên bay ra, phun ra hắc sát độc hỏa, như chín đầu hắc long một dạng phong tỏa Nghiêm Lam đường lui. Nghiêm Lam cắn răng vung thương, thân thương cựu chuyển hỏa văn đột nhiên sáng lên. Một thương quét ngang, nóng rực sóng lửa như nộ long rít gào, đem hắc sát độc hỏa bổ ra. Nhưng mà tiếp theo sát, nàng thân hình mạnh mà thoáng một cái, mũi thương chia xuống đất, miễn cưỡng ổn định thân hình. Linh lực đã gần đến cô kiệt. Hỏng rồi. Nàng trong lòng trầm xuống. Cách đó không xa, bí mật quan sát cổ tu tướng quân ánh mắt lạnh lùng. Lần này không đến nguy cấp nhất trước mắt, hắn đã không có ý định xuất thủ, để tránh cái này Nghiêm Lam lại lần nữa mất khống chế, không phải muốn xâm nhập kiếm chủng. Nhưng vào đúng lúc này, ầm. Nơi xa mặt biển đột nhiên nổ tung đầy trời sóng lớn. Hai đạo nhân ảnh cùng nhau xuất hiện, Bạch Cốt động chủ lạnh lạnh quỷ trảo cùng Bách Thành Thương U Minh phi kiếm đồng thời bộc phát, trong nháy mắt đảo loạn chiến trường. 7 chiếc huyền thiết chiến thuyền trận hình mà làm trì trệ, Hắc Sát cùng Hải Sơn động tiên tu sĩ phân phân kinh sợ quay đầu. Ai? Rối loạn mới lên, liền bị Hải Sơn động chủ Lam Thương Hải trấn trụ chẳng diện, chợt điều chuyển tổ chức đại trận, nhấc lên trăm trượng sóng lớn, hóa thành màn nước bình chướng bắt ngang ở phía trước, đi chống cự cái kia xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Chỉ trong nháy mắt, nơi xa truyền đến ầm ầm tiếng sấm rền, giống như là có cái cực lớn tối niền đá lăn qua tới, chấn nhiếp nhân tâm. Hai phe tu sĩ ngẩng đầu nhìn lại trước mắt, như có một đạo màu lam thiểm điện gấp gáp chạy nhanh qua. Kiếm khí lôi âm, cùng với một đạo kinh xà một dạng lam lục sắc quang mang, một tiếng lôi điện lớn tại đỉnh đầu vang vọng. Băng lam kiếm quang như sao băng rơi biển, mang theo sát ý ngút trời, mạnh mẽ bổ vào Khốn Long đại trận bên trên. Ầm. 7 chiếc huyền thiết chiến thuyền đột nhiên rung động, thân thuyền phù văn liền một mạch băng liệt, Hắc Sát cùng Hải Sơn động thiên tu sĩ phân phân kinh sợ quay đầu. Đây liền là thần thánh phương nào? Hắc Sát động chủ kinh sợ hét to. Chương 257, sư điệt liên thủ, Tiêu Hùng phục tùng. Chương 257, sư điệt liên thủ, Tiêu Hùng phục tùng. Ngưng thần trung kỳ. Cổ tu tướng quân con ngươi chợt co, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia xé rách tầng mây băng lam kiếm quang, trong lòng lại dâng lên một tia kinh dị. Lấy hắn ngưng thần hậu kỳ tu vi, giờ phút này lại bị đối phương bộc phát thần thức uy áp làm cho lông tơ dựng thẳng. Người này đến cùng là ai? Hắn không rảnh nghĩ lại cái kia hai tên đột nhiên giết ra lạ lẫm tu sĩ vì cái gì khí tức quen thuộc, trước mắt đạo kiếm quang này đã để hắn cảm thấy uy hiếp. Ầm. Bảy chiếc linh thuyền tạo thành thất tinh khốn long đại trận ầm vang rung động, trận văn từng tấc băng liệt. Kiếm quang thu lại, Triệu Vô Kỵ chân đạp hàn phách kiếm đứng lơ lửng trên không, toàn thân 243 đạo kiếm quang như tinh hà vần quanh, trong mắt thần quang như điện. Là hắn. Cổ tu tướng quân trong lòng kịch chấn, trong nháy mắt nhận ra người tới. Vô Kỵ. Nghiêm Lam chống thương mà đứng, trắng xanh trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc, lúc này mới nhớ tới vừa rồi truyền tin. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Vô Kỵ áo đen bay lượn, tiếng như kinh lôi. Sư bá, trận này ta tới phá. Hắn quát khẽ một tiếng, kiếm chỉ vạch một cái, 243 đạo kiếm quang trong nháy mắt như mưa to chút xuống. Mỗi một đạo kiếm quang đều tinh chuẩn đâm vào đại trận tiết điểm, tại Triệu Vô Kỵ loại này bố trận thuật đại sư trong mắt, cái này khốn long đại trận quả là trăm ngàn chỗ hở. Rắc rắc rắc, kiếm quang như quần tinh rơi biển. Đại trận bình chướng nhất thời hiện hiện vô số hình mạng nện vết rách. Những này đủ để khốn cấm ngưng thần hậu kỳ trận pháp mạch lạc, tại Triệu Vô Kỵ trong mắt tựa như hải đồng biết bừa bãi một dạng về. Đừng hòng. Hải Sơn động chủ Lam Thương Hải vừa kinh vừa sợ, tay áo cuồn vũ, Hải Sơn pháp bia đột nhiên tăng gọn, y đồ chấn áp kiếm quang. Hừ. Triệu Vô Kỵ kiếm thế càng nhanh, kiếm quang phân hóa ở giữa, hàn phách kiếm bản thể như băng long rít gào, trong nháy mắt xuyên qua đại trận hải tâm. Ầm. Cả tòa linh truyền đại trận bình chướng ầm vang nổ nát vụn, nổ tung linh khí loạn lưu bên trong. Triệu Vô Kỵ áo bào phấp phới, chân đạp kiếm quang đáp xuống, phía sau 243 đạo kiếm quang như khổng tức khai bình. Tốt sư điện. Cơ hội tốt. Nghiêm Lam uy nghi trong đôi mắt đẹp xích mang tăng gọn. Thừa dịp đại trận vỡ vụn trước mắt, trong tay cửu chuyển hỗn nguyên thương đột nhiên rung một cái, thân thương chín đạo hỏa văn như xích long thức tỉnh. Nóng rực mũi thương xé rách không khí, đâm thẳng Lam Thương Hải yết hầu. Lam lao chó, nhận lấy cái chết. Thương gia như rồng, viêm dương luân đồng thời bộc phát, nóng rực sóng lượn như nộ hải cuồng đảo, quét sạch mà ra. Cái gì? Lam Thương Hải vội vàng tế ra pháp bia ngăn cản, lại bị thương thế đẩy lui mấy chục trượng, ngực khí huyết cuồn cuộn. Cái này con mụ điên. Hắc sát động chủ âm cửu lũ càng là sắc mặt đại biến. Chín quả đầu lâu truy điên cuồng xoay tròn, phun ra hắc sát độc hỏa, lại vẫn bị viêm dương luân sóng lửa làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nghiêm Lam chính là ngưng thần hậu kỳ thực lực, chẳng qua là không hiểu trận pháp bên trong rồi cái bẫy, như thú khốn trong lồng, mệt mỏi. Hôm nay trận pháp bị Triệu Vô Kỵ phá, một thân thực lực bày ra, tự nhiên là cường hành vô cùng. Mèo. Ầm. Lúc này, Triệu Vô Kỵ bấm niệm pháp quyết ở giữa cũng là kiếm quang như mưa, hàng phách phi kiếm phân hóa 81 đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo đều tình chuẩn đâm về chiến thuyền trận pháp tiết điểm. Kiếm khí giữa ngang dọc, từng chiếc linh thuyền ầm vang nổ tung. Hắc sát tu sĩ kêu thảm hóa thành băng điêu, lại bị theo sát mà tới huyết sát kiếm khí xoắn thành một biển. Liên thủ, Nghiêm Lam thương thế lại thay đổi, cựu truyền hỏa văn lại cùng Triệu Vô Kỵ băng phách kiếm khí hình thành băng hỏa sen lẫn tư thế, như thiên la địa võng một dạng bao phủ hướng Lam Thương Hải cùng âm cửu u. Đáng chết! Lam Thương Hải gào thét, pháp bia điên cuồng bành trướng, hóa thành mấy chục trượng đồi núi hư ảnh chấn áp mà xuống. Phúc. Âm cửu u thì cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, chín quả đầu lâu truy gào thét đập tới. Triệu Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, thân hình chớp mắt hóa thành một trận gió mát, tránh đi trong đó tám cái đầu lâu. Thân ảnh hiện hiện trước mắt, xương sống đại long chỗ tử quang tăng gọn, hưu quyền huyết sát linh khí quán chú. Đột nhiên một quyền mang theo thức hải bên trong bá vương thật kích vang ra. Lập tức, một cỗ vô cùng mãnh liệt cuồng bá chân ý, thoáng chốc xung kích mà qua. Leng keng. Nắm tay cương cùng đầu lâu truy chạm vào nhau, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Chín quả đầu truy bay ngược mà quay về, âm biểu u rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, chỉ cảm thấy thần thức đột nhiên bị một cái lớn kích bộ ra, thần niệm hạch tâm đều là kịch liệt đau nhức, thân ảnh lui nhanh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Người này là ai? Có thể tay không đón đỡ ta cửu lưu sát hồn chủ y. Đúng lúc này, băng hỏa sen lẫn thế công như thiên phạt, trong nháy mắt sẽ rách đổi núi hư ảnh, đánh xuống mà phốc. Lam Thương Hải cùng âm cửu lưu cùng nhau phun máu rút lui, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nơi xa đá ngầm bên trên, cổ tu tướng quân đặt tại trên trôi đao tay nổi gần xanh, trong mắt lóe lên sâu sâu kiếm kỵ, cái này tân nhiệm lâm làng độc chủ. Không ngờ mạnh đến trình độ như vậy, mà lại thế mà cũng tu hành võ đạo nhân tiền một đường. Lấy hắn nhãn lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, Triệu Vô Kỵ võ tu thực lực đã là cực kỳ không tầm thường, nhục thân rất mạnh mẽ. Đi. Lam Thương Hải cùng Âm Cửu Vũ nhìn nhau, liền muốn nhanh chóng bỏ chạy. Lưu lại đi. Triệu Vô Kỵ mắt sáng lên, đột nhiên hai con ngươi tinh mang bắn ra bốn phía, trong thức hải ba viên thần niệm hạch tâm đồng thời bộc phát. Băng kiếm, huyết kiếm, kích ảnh, ba đạo lực lượng thần thức như nộ long rào sát, trong nháy mắt đâm vào Lam Thương Hải thức hải. A! Lam Thương Hải rên lên một tiếng, thức hải bên trong bản mệnh thần thức hóa thành tầng tầng hải sơn bình chướng điên cuồng chống cự. Nhưng mà sau một khắc, băng kiếm đông kết bình chướng, huyết kiếm ăn mòn phòng ngự, kích ảnh bá đạo phách chạm. Không tốt. Sắc mặt hắn đổi biến, ngưng thần hậu kỳ thần thức lại như giấy mỏng một dạng bị tầng tầng xé rách. Mỗi đạo bình chướng vỡ vụn đều dẫn phát thức hải kịch chấn, thất khiếu đồng thời chảy máu, thân hình lảo đảo lùi lại, Hải Sơn pháp bia linh quang trong nháy mắt ảm đạm. Làm sao có thể? Lam Thương Hải kinh hãi ở giữa, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết phòng ngự, hắn đường đường ngưng thần hậu kỳ, thần thức lại bị một cái ngưng thần trung kỳ tu sĩ nghiền ép. Chết. Nghiêm Lam nắm lấy cơ hội, cửu chuyển hôn nguyên thương đột nhiên bộc phát. Thân thương chín đạo hỏa văn như xích long gầm gào, nóng rực mũi thương xé rách trời cao, trong nháy mắt xuyên qua Lam Thương Hải lồng ngực. A! Lam Thương Hải bên ngoài cơ thể pháp ý phòng hộ như giấy mỏng một dạng vỡ vụn, ngực nổ tung lổ máu, cả người như diều đứt dây một dạng bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại linh thuyền khoang thuyền bên trên, khí tức trong nháy mắt bị bại. Lam độc chủ, Âm Cửu U vừa kinh vừa sợ, chín quả đầu lâu truy điên cùng xoay tròn, phun ra hắc sát độc hỏa, ý đồ ngăn cản Nghiêm Lam truy kích. Nhưng mà sau một khắc, bẹo, Triệu Vô Kỵ kiếm chỉ bạch một cái, 81 đạo kiếm quang như mưa to chút xuống, trong nháy mắt xoắn nát ba viên đầu lâu truy. Đáng chết. Âm Cửu U sắc mặt đại biến, không dám tiếp tục ham chiến, tay áo vung lên, hắc sát độn thuật bộc phát, hóa thành một đạo khói đen điên cuồng chạy trốn. Đi. Triệu Vô Kỵ bình thản bấm niệm pháp quyết, hàn phách kiếm như điện lướt đi, đuổi sát Âm Cửu U hậu tâm. Ầm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Âm Cửu U cắn răng tế ra một viên hắc sát chết thay phủ, thân hình đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời hắc vụ tiêu tán. Trong mắt sát, mũi thương xích diễm phun ra nuốt vào, đang muốn truy kích, lại bị Triệu Vô Kỵ ngang tay ngăn lại. Sư bá, giao cho bọn họ. Triệu Vô Kỵ tay áo vung lên, ánh mắt như điện quét về phía nơi xa. Hai đạo bóng đen như quỷ mị một dạng lướt sóng mà tới, đấu đồng pháp phối, pháp khí mặt nạ phía dưới ánh mắt lạnh lẽo. Đây là Nghiêm Lam hồng bảo cuộn xoay, mũi thương nhỏ xuống huyết châu tại mặt biển đốt ra suy suy khói trắng, đông dưng con ngươi thu nhỏ lại, nhớ tới Bạch Cốt độc chủ, Vệ Đỉnh. Không sai. Triệu Vô Kỵ gật đầu truyền âm, hàn mâu chuyển hướng phía dưới tháo chạy Lam Thương Hải đám người, âm thanh lạnh lùng nói, sư bá, trước xử lý những này tạp ngư. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên mày kiếm bẩy một cái, còn có con chuột tần nấp. Nghiêm Lam thần thức chợt thả, thoáng chốc bắt được đá ngầm sau đó một sợi quen thuộc khí tức, ánh mắt lập tức nheo lại. Là hắn. Giao Triệu Vô Kỵ đã như thương ứng lướt xuống, tay trái niết thương ngũ quyết. Trong tay áo phút chốc bay ra ba cái huyết cổ trùng vương, đỏ tươi như điện, phát sau mà đến trước xuyên vào Lam Thương Hải mi tâm. A. Lam Thương Hải ôm đầu rú thảm, thần thức như gặp phải hàng vạn con kiến gặm nuốt. Ba cái trùng vương thừa cơ chui vào hắn hai mũi, xuôi theo kinh mạch bay thẳng đan điền. Trong chiến trường, Lam Thương Hải đã quỳ rạp xuống khoang thuyền bên trên run rẩy. Triệu Vô Kỵ hai tay xẹt qua, như xuyên hoa hồ điệp. Ra truyền 28 cây kim châm bay lên, tinh chuẩn đâm vào hắn toàn thân đại việt. Gần như mỗi một châm đều mang thông ngũ phù thủy, tại dưới da hình thành phù văn xiển xích. Ô. Lam Thương Hải tròng trắng mắt bên trên lật, trong cổ họng phát ra ô ô tiếng vang kỳ quái, sau cùng âm hồn triệt để bị Triệu Vô Kỵ khống chế, thân ảnh cứng ngắc không động. Động chủ. Hải Sơn động thiên đệ tử hoảng sợ kêu to, lại khiếp sợ Triệu Không Vô Kỵ trên thân kinh khủng linh uy, không người dám tiến lên. Triệu Vô Kỵ xoa xoa mi tâm, cảm thấy náo hải đau đớn. Thầm nói cái này ngưng thần hậu kỳ thật đúng là không tệ, nếu không phải hắn tu vi cũng đã đề thăng, bây giờ muốn lại khống chế cái này trọng thương Lam Thương Hải, chỉ sợ còn có chút lực có không tới nơi tới chốn. Vô Kỵ. Lúc này, Nghiêm Lam thân ảnh bay lượn xuống tới, kinh ngạc nhìn cả người đâm đầy kim châm, cứng ngắc không động Lam Thương Hải, chấn kinh với mình người sư điệt này thủ đoạn. Thế nào mới nửa năm không thấy, nàng ở bên ngoài đánh sống đánh chết thật vất vả mạnh lên rồi. Kết quả người sư điệt này tại Lâm Lang động tiên đều có thể tăng lên nhanh như vậy, thực lực bây giờ để cho nàng đều cảm thấy đáng sợ. Nàng ngạc nhiên hỏi, ngươi thế nào đột nhiên đến rồi? Triệu Vô Kỵ thu lên lăng lệ khí thế, mỉm cười nói, sư bá, đệ tử vốn là thành tìm một tòa khuẩn yêu chiêm cứ đảo hoang mà tới, nghe nói ngài bị nhốt kiếm trùng loan, liền lập tức chạy tới. Hắn nói xong, bấm niệm pháp quyết ở giữa, lòng bàn tay vượt qua một sợi tinh thuần linh lực, y lìa dược thuật thành quang tại Nghiêm Lam miệng vết thương lưu chuyển. Nghiêm Lam rên lên một tiếng, thân hình khẽ run, lăng lệ trong mắt vượng lóe qua một tia mềm mại, dùng thon dài ngón tay ngọc đâm tại Triệu Vô Kỵ lồng ngực, tính ngươi tiểu tử có lương tâm, không có phí công thương ngươi người sư điển này. Lời còn chưa dứt, nơi xa mặt biển đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Cổ tu tướng quân đã là bay lượn chạy tới, tại mấy chục bên ngoài đột nhiên dừng lại, thận trọng chắc tay, Nghiêm động chủ có thể không được gì. Triệu Vô Kỵ nheo mắt lại, phát giác được cổ tu ánh mắt trên người mình bí ẩn quét qua. Ánh mắt bên trong hỗn tạp kinh nghi cùng kiêng kỵ, hiển nhiên đối với hắn vừa rồi hiện ra thủ đoạn cực kỳ cảnh giác. Thần sắc hắn lạnh nhạt, đối với cái này sớm có đoán trước. Xuất thủ trước đó, hắn liền đã nghĩ đến thông thấu hôm nay lấy Lâm Lang động chủ thân phận xuất thủ, chính là muốn đánh ra uy danh. Ngày sau đi tới vương gia đảm nhiệm khách hành, cũng không thể để cho người ta xem như quả hồng mềm tùy ý bắt chẹt. Còn như Bách Thành Thương cùng Vệ Đỉnh, hai người thân phận tuy bị hắn giấu giếm, nhưng Nghiêm sư bá là người một nhà, biết cũng không ngại. Cho dù ở đây có người ngờ vực, thậm chí liên tưởng đến Thiên Nam lão tổ cái kia thân phận, hắn cũng không sợ. Bởi vì hôm nay hắn thực lực đã đầy đủ tự vệ. Hoài nghi càng có thể làm người cảm thấy kiêng kỵ. Tu tiên giới luôn luôn kính sợ cường giả, càng là thần bí khó lường, càng khiến người kiêng kỵ ba phần. Nắm đại nhân nhà ngươi phúc, lao nương còn chưa chết. Nghiêm Lam áo đỏ phấp phới, mũi thương trực chỉ chỗ tối, cười lạnh niệm ai, vừa rồi xem kịch lâu như vậy. Thế nào? Ước gì ta trọng thương ngã gục, ngươi tốt nhặt cái có sẵn, đem ta thân thể này luyện thành huyết khôi tạo điều kiện cho ngươi bớt. Khu. Triệu Vô Kỵ suýt nữa bị nước bọt sập đến. Chính mình cái này sư bá, hay là một dạng không che đậy miệng. Rõ ràng trong xương thận trọng tự ái, lại cứ nói chuyện hành vi phong túng, rất giống cái trà trộn phố phường mạnh mẽ nữ tu. Bất quá dưới mắt, cái này cổ tu tướng quân đã là chính mình đứng lên ra tới. Nếu là hắn đem cầm xuống, có hay không xem như tại hoàng thượng bên cạnh, sắp xếp một cái trọng yếu cây đinh. Triệu Vô Kỵ híp mắt dò xét cổ tu tướng quân, thức hải bên trong ba viên thần niệm hạch tâm lặng yên vận chuyển. Ừm. Đối diện cổ tu tướng quân nhất thời toàn thân một lạnh, cảm nhận được uy hiếp, lập tức ánh mắt cảnh giác nhìn hướng Triệu Vô Kỵ. Chương 258, Trấn Hải Biếc Kiếp, Cửu Đỉnh Kiếm Chủng, Châm Thuật Chữa Thương, 1, chương 258. Trấn Hải Biếc Kiếp, Cửu Đỉnh Kiếm Chủng, Châm Thuật Chữa Thương, 1, phát giác được cổ tu tướng quân ánh mắt cảnh giác, Triệu Vô Kỵ trong lòng cân nhắc lợi hại. hôm nay ta đã hồn khống Bạch Cốt động chủ, Vô Thượng động chủ Bạch Thành Hương, còn có cái này Trọng Thương Hải Sơn động chủ Lam Thương Hải. Hai vị trí đầu người đã hoàn toàn thần phục, ngược lại là không có áp lực gì. Nhưng cái này Lam Thương Hải dù sao cũng là ngưng thần hậu kỳ, giờ phút này tuy bị Thông U phù thủy cùng huyết cổ trùng vương khống chế, thức hải bên trong lại còn tại kịch liệt phản kháng. Như lại cưỡng ép thu phục cái này cổ tu tướng quân, chỉ sợ sẽ vượt qua ta thần thức phụ tải. Càng mấu chốt là, Tinh Hà đạo nhân nguyên thần còn bị hắn phong cấm tại Hồ Thiên không gian bên trong, lấy đại lượng phù cổ trấn áp. Như lúc này lại phân tâm đối phó cổ tu tướng quân, vạn nhất ngày sau Tinh Hà đạo nhân thừa cơ phản công, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ tới đây, Triệu Vô Kỵ trong mắt hàn mang dần liễm, toàn thân lăng lệ khí thế cũng theo đó thu liễm. Đối diện cổ tu tướng quân nhất thời toàn thân buông lỏng, giống như dỡ xuống vạn cân gánh nặng. Hắn trong lòng thất kinh, cái này tân nhiệm Lâm Lang đạo chủ, vừa rồi phân minh đối ta lên ý. Xem xét thời thế phía dưới, nghĩ đến vừa rồi rời đi cái kia hai tên thần bí ngưng thần, hắn cũng bức bỏ rồi lấy hoàng thượng cho huyết phù chế phục Nghiêm Lam ý nghĩ. Hít sâu một hơi, đối Nghiêm Lam chắp tay nói, "Nghiêm đạo chủ, vừa rồi thế cục khẩn trương, ta thấy cái này Triệu động chủ đã là hiện thân, liền cũng không lập tức xuất thủ, xin hãy tha lỗi." Hắn lời nói dừng lại, khô gầy như khô lâu một dạng khuôn mặt nghiêm túc nói, "Hôm nay ngươi cảnh giới hẳn là cũng đã vững chắc, liền theo ta cùng nhau trở về, đem trấn hải bia giao cho hoàng thượng đại nhân a." "Thế nào?" Nghiêm Lam mắt vượng vẩy một cái, cười lạnh nói, "Hiện tại biết nói tốt rồi. Vừa rồi núp trong bóng tối xem kịch thời điểm, ngươi tựa hồ cũng không đội mà muốn trấn hải bia a." Nàng áo đỏ phấp phới, mũi thương chỉ xéo mặt biển, tiếp tục nói, "Ta nói qua, trấn hải bia ta có thể mang đến cho hoàng thượng, nhưng không phải hiện tại. Chờ ta xong xong kiếm chủng, từ trong ra tới, tự nhiên sẽ đem cái này bia giao cho hắn." "Ngươi?" Cổ tu tướng quân sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nhưng liếc xem một bên nhìn chằm chằm Triệu Vô Kỵ, lại mạnh mẽ đè xuống lửa giận, âm thanh lạnh lùng nói, "Kiếm chủng bên trong, cực độ hung hiểm, đại nhân cũng nhắc nhở qua ngươi, bây giờ linh khí sắp khôi phục, kiếm chủng bên trong sợ có lão quái biết khôi phục." Nghiêm Lam cười nhạo một tiếng, "Bản tọa tu hành đến nay, cái gì hung hiểm chưa thấy qua? Bớt ở chỗ này nói chuyện giật gân." Cổ tu tướng quân thấy khuyên can vô hiệu, đành phải thở dài một tiếng, "Nếu như thế, tại hạ cáo tử. Hy vọng Nghiêm độc chủ tự giải quyết cho tốt." Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Triệu Vô Kỵ, sau một khắc hóa thành một đạo hắc mang phá không mà đi, biến mất trong nháy mắt tại chân trời. Nghiêm Lam nhìn qua cổ tu đi xa bóng lưng, hừ lạnh một tiếng, "Giả vờ giả vịt. Thật sự coi bản tọa là từ mức quả bên trong lớn lên. Hoàng thương chịu cho nhiều như vậy cơ hội, nhất định có vấn đề." Triệu Vô Kỵ đưa mắt nhìn cổ tu rời đi, như có điều suy nghĩ. Hắn ẩn ẩn cảm giác, cái này cổ tu tướng quân tựa hồ đối với cái kia kiếm trùng biết quá tường tận, hoặc là nói, hoàng thương đối cái kia kiếm trùng biết được rất nhiều. "Sư bá, ngươi là phát hiện vấn đề gì?" Triệu Vô Kỵ thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Nghiêm Lam nói. Nghiêm Lam thu lên cựu chuyển hôn nguyên thương, nhìn hướng phía dưới linh thuyền, nói rất dài dòng, "Vừa rồi một phen kịch chiến, ta linh lực tiêu hao khá lớn, cần điều tức chốc lát, tìm cái an toàn địa điểm lại nói. Ngươi đem cái kia phía dưới Lam Thương Hải khống chế lại làm gì? Tại sao không giết? Ngưng thần hậu kỳ cường giả, giết chẳng lẽ không phải đáng tiếc?" Triệu Vô Kỵ lắc đầu, lật bàn tay một cái, liền lộ ra ngay trong lòng bàn tay phần lưng tràn đầy dữ tợn huyết văn trùng vương nói, "Sư bá không phải yếu kỳ, ta là như thế nào có thể điều phái Bạch Cốt động chủ cam nguyện làm việc cho ta? Sắp đến chính là cái này cổ chú chi thuật." Nghiêm Lam thần sắc khẽ động, ánh mắt kinh ngạc, "Ngươi nói là huyết mạch chú? Ngươi đã nghiên cứu ra cùng loại chú pháp?" "Không sai biệt lắm." Triệu Vô Kỵ gật đầu, đống dưng bấm niệm pháp quyết. Phía dưới linh thuyền bên trên, Lam Thương Hải cứng nhắc một dạng đống dưng ngồi dậy, cả kinh bốn phía may mắn còn tồn tại bảy tên đệ tử giật mình. Hắn chuyển thân mặt hướng nhà mình đệ tử, thanh âm sinh lạnh nhạt nói, "Kể từ hôm nay, ta Hải Sơn Động Thiên thân phục với Triệu chân nhân." Cái này kinh người một màn, bước lên thời gian toàn trường tĩnh lặng. Chợt bảy tên đệ tử tất cả đều xôn xao, có người đang muốn chấp nói phản đối, lại nháy mắt liền bị Lam Thương Hải bấm niệm pháp quyết, thi triển cùng loại hoặc tâm chú loại hình chú pháp khống chế. Triệu Vô Kỵ thở ơ lạnh nhạt, trong lòng thầm than, cái này thiên hạ động thiên thế lực, quả nhiên đều là cá mẹ một lứa. Thiên Nam như thế, Đông Hải cũng là một dạng. Liên là không biết cái kia Bắc Vân Địch Châu Kỳ Lân Kiếm Tông, có hay không đúng như trong truyền thuyết dạng kia chính phái. Bất quá dưới mắt cái này Lam Thương Hải đã là trong tay hắn đồ vật, cũng là xem như cá lớn nuốt cá bé điển hình. "Sư điện, ngươi cái này." Nghiêm Lam đột nhiên che môi đỏ, trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia kinh nghi. Nàng vô ý thức đè lại bụng dưới, thần sắc cổ quái nói, "Sư điện, sư bá thể nội có thể nuôi ngươi côn trùng đâu, ngươi sẽ không phải?" Nghiêm Lam thủ trưởng che phần bụng, "Ngươi sẽ không cũng như thế khống chế sư bá sao?" Triệu Vô Kỵ vốn là sững sờ, lập tức bật cười lắc đầu, "Sư bá quá lo lắng. Cái này không tâm chi thuật nhìn như đơn giản, kỳ thực cực kỳ hao tổn tâm thần, chỉ là bồi dưỡng cổ trùng liền muốn hao phí đại lượng tài nguyên." Hắn dừng một chút, nghiêm mặt nói, "Thú hổ, đệ tử sao dám đối sư bá bất kính?" Cái này còn tạm được. Nghiêm Lam lúc này mới nhọn miệng cười, tiêm tiêm ngọc thủ vỗ nhẹ ngực, cái kiêu ngạo nhân độ cong đi theo khẽ run, nhìn đến Triệu Vô Kỵ vội vàng rời đi tầm mắt. Nghiêm Lam mắt đẹp vừa chuyển, lại rơi vào phía dưới coi là thật đại an phận xuống tới Lam Thương Hải trên thân, vui vẻ nói, "Đúng lúc có quan hệ trấn hải bia ta còn có rất nhiều nghi vấn chưa giải, hiện tại ngược lại là có thể hỏi tuân cái này Lam lão chó rồi. Hải Sơn động thiên bên trong, có thể còn có những cường giả khác?" Triệu Vô Kỵ đột nhiên hỏi. Nghiêm Lam lắc đầu, ánh mắt lóe qua một tia lăng lệ, "Trước đó ngược lại là có một cái văn lão quỷ tại ta đột phá thời điểm tập kích, đã bị ta giết. Hiện tại Hải Sơn động thiên chỉ có cái này Lam Thương Hải một vị ngưng thần động chủ." "Tốt, vậy chúng ta liền đi Hải Sơn động thiên trước nghỉ ngơi, tại cái này bên ngoài vô linh hoàn cảnh bên trong cũng là phiền phức." Hai người lúc này ngay tại chỗ lấy tài liệu, điều động một chiếc linh thuyền, cùng Lam Thương Hải đám người cùng nhau đi tới Hải Sơn Động Thiên. Bất quá nửa cái canh giờ sau đó, Triệu Vô Kỵ cùng Nghiêm Lam đã đi tới Hải Sơn Động Thiên. Động Thiên bên trong hơi nước mờ mịt, linh tuyển vần quanh, nhưng linh khí nồng độ lại không tính nồng đậm, hiển nhiên linh mạch khô kiệt mức độ tương đối cao. Động chủ, ven đường đệ tử nhìn thấy Lam Thương Hải, phân phân quỳ lạy hành lễ. Hai người theo Lam Thương Hải tiến vào Động Thiên hạch tâm gần nhất gần linh mạch chủ điện. Đã thấy chủ điện bên cạnh thiên điện bên trong, lại ngồi xếp bằng mười mấy tên gầy trơ cả xương hài đồng. Bọn họ lấy thất tinh cùng nguyệt chi trận sắp xếp, mỗi người xương sống vị trí đều cắm một cái trong suốt ống ngọc, trong khu vực quản lý lưu động màu vàng kim nhạt linh tinh khí tức, đang liên tục không ngừng tụ hợp vào trung ương trung tâm trận pháp, tụ hợp vào linh mạch bên trong. Đám trẻ con hai mắt lỗ trống, làn da hôi bại như tờ giấy, lại thần sắc cực kỳ thành kính, nhìn thấy Lam Thương Hải thân ảnh, liền cùng nhau giòn tan hô tham kiến động chủ. Đây là cái gì tà trận? Không khí lông mày quát hỏi. Chúng ta Hải Sơn Động Thiên, hàng năm tháng 7 liền sẽ hướng xung quanh Hải Quốc trừng thu tiên đồng. Lam Thương Hải đang thao túng phía dưới, biết không không nói nói đồng nam đồng nữ tiên thiên linh tính tinh khiết, cho dù cũng không có linh tính tư chất, lấy cái này rút tùy hóa linh trận luyện hắn linh tính, nhưng chỉ hoán linh mạch khô kiệt ba thành hiệu lực. Hèn mạn. Nghiêm Lam giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhìn xem những này thiếu nữ, liền không khỏi nghĩ đến chính mình cùng với Hoa Thanh Sương bi thảm tuổi thơ. Vung tay áo liền làm vỡ nát gần nhất chỗ một thiếu nữ ngọc quản. Nào có thể đoán được cái kia ngọc quản mới vừa nát, liền như mang theo phản ứng dây chuyền. Tất cả đồng nam đồng nữ trên sống lưng ngọc quản cùng nhau vỡ vụn, thân hình nhất thời phân phân khô quắt xuống, như sinh cơ đã sớm bị gần như rút sạch, vốn là da bọc xương thân hình, thoáng chốc thành rồi từng cỗ thây khô. Nhưng mà mỗi người tính trẻ con ánh mắt bên trong, một dạng đều hiện lên ra một tia đã lâu thanh tỉnh cùng giải thoát. Lam Thương Hải tuy bị khống chế, nhưng mắt thấy một đám duy trì linh mạch chỉ hoán khô kiệt hài đồng chết đi, trong mắt vẫn lóe qua một tia điên cuồng, trên đường thành tiên, nào có không dính máu. Những này đồng tử chính là người nhà bọn họ tự tay hiến cho lão phu, há có thể quái lão phu tâm oan. Lão phu cái này Hải Sơn Động Thiên linh mạch cung dưỡng hai vị ngưng thần, đúng là không dễ, những hài đồng này vì bản tọa đại đạo như thế, là bọn họ tạo hóa. Người cái này lão cậu. Nghiêm Lam ánh mắt bên trong sát cơ nghiêm nghị, nàng tuy là tâm ngoan thủ lạn, làm việc cũng có thể không từ thủ đoạn, nhưng tự nhận lại không cách nào hài đồng ra tay. Lưu ngươi đầu chó mệnh này, không phải cho ngươi tại đây ồn ào. Triệu Vô Kỵ bỗng dưng bấm niệm pháp quyết, Lam Thương Hải nhất thời kêu thảm một tiếng, tại trên mặt đất thống khổ lăn lộn, đối Nghiêm Lam nói: "Sư bá, nếu muốn đi kiếm chủng, còn có dùng đến lấy người này mở đường địa phương." Nghiêm Lam hừ lạnh nhíu mày, ta tất nhiên là biết được. Cái này lao cầu bây giờ bị sư điệt ngươi không chế, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Nàng mắt phượng lăng lệ, vung tay áo ở giữa vung ra một cái nở rộ linh quang pháp địa, bia thân cổ điển nặng nề, có khắc phức tạp đường vân cùng cổ xưa hạ truyện văn tự. Giơ tay lên liền đem Lam Thương Hải từ trên mặt đất nhấc lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Lam lão cầu, hiện tại nên nói nói trấn hải bia sự rồi." Lam Thương Hải ánh mắt quyến luyến nhìn chằm chằm trấn hải bia, nhìn hướng Triệu Vô Kỵ, thấy hắn sau khi gật đầu nói trấn hải bia: "Là ta Hải Sơn Động Thiên tiền thân Hải Sơn tông vật truyền thừa, tục truyền bia văn bên trên khắc có đại vũ trị thủy thời gian cựu đỉnh minh văn. Nhưng trăm ngàn năm qua, không người có thể hiểu thấu đáo huyền cơ trong đó. Cái này bia duy nhất chỗ dùng, tựa hồ chính là chấn áp nước biển, lấy nước biển kết hợp linh khí ngưng kết Đông Hải tinh túy, trì hoãn linh mạch khô kiệt. Đại vũ trị thủy thời gian cựu đỉnh minh văn, có thể trì hoãn linh mạch khô kiệt. Khó trách cái này Lam Thương Hải chết đuổi không thả." Triệu Vô Kỵ nghe vậy, ánh mắt chớp lên, chậm rãi tiến lên, đưa tay khẽ vuốt chấn hải bia mặt ngoài. Chợt xem chỉ là bình thường cổ vật, nhưng khi đầu ngón tay hắn chạm đến bia văn lúc, thể nội cái thứ ba âm châu lại hơi hơi rung động, như có cộng minh. Ừm. Chương 259, chấn hải bia tiếp, cựu đỉnh kiếm chủng. Châm thuật chữa thương, 2, chương 259, chấn hải biết kiếp, cựu đỉnh kiếm chủng, châm thuật chữa thương, 2, Triệu Vô Kỵ chấn động trong lòng, thần thức lặng yên mò về bia văn, cũng không phát giác được càng nhiều tin tức. Cái này bia văn, có thể xúc động âm châu. Xem tới lại là một môn 72 địa sát thuật. Hắn mừng thầm trong lòng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, ra vẻ trầm ngâm nói, cái này bia sát thực bất phàm, ta cảm giác những này minh văn rất có giảng cứu, nếu có thể thấu triệt ảo diệu trong đó, hoặc giả có thể có chỗ thu hoạch. Ta luyện hóa cái này bia bất quá trong khoảnh khắc, cũng không biết có phải hay không hoàng thượng lão quỷ kia cung cấp đạo văn duyên cớ. Sư điệt ngươi nếu muốn nghiên cứu, thừa dịp cái này bia còn chưa cho hoàng thượng, ngươi cầm đi nghiên cứu là được. Nghiêm Lam lắc đầu đối Triệu Vô Kỵ đạo, vung tay áo liền đem chấn hải bia thu nhỏ đưa vào Triệu Vô Kỵ trong tay, sau đó cười nhạo, Lam lão cậu, ngươi bảo vệ bảo bối này nhiều năm, liền ra lông cũng không nghiên cứu ra được, thật là phung phí của trời. Lam Thương Hải đờ đẫn gật đầu, không có chút nào phản bác chi ý hoàng thượng cho đạo văn. Triệu Vô Kỵ ánh mắt thâm thúy, ngón tay tại bia văn bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được âm châu cùng bia văn ở giữa vi diệu liên hệ. Sư bá, đạo kia văn ở đâu? Cho ngươi xem một chút. Nghiêm Lam nghe vậy, đầu ngón tay giương lên, một đạo hiện ra ám kim sắc đầm cổ xương ngọc giản từ trong túi chứa vật bay ra. Triệu Vô Kỵ tiếp nhận ngọc giản, thần thức trong đó nhìn thấy rất nhiều đạo văn, trong thức hải âm châu đột nhiên lại lần nữa táo động. Đây là? Hắn con ngươi thu nhỏ lại, thần thức quét qua ngọc giản mặt ngoài lưu truyền đạo văn. Chỉ gặp những cái kia vật bèo phù văn lại cùng chấn hải bia bên trên văn lộ không có sai biệt, lại tại chỗ rất nhỏ ẩn dấu nguyên cơ. Mỗi đạo bút họa cuối cùng đều dọc theo giống mạng nhện trong suốt sợi tơ, lặng yên quấn quanh ở Nghiêm Lam thần hồn bên trên. Không đúng. Triệu Vô Kỵ đột nhiên bấm niệm pháp quyết, thông u thuật thanh quang từ hai mắt tiến về phía trước. Tầm mắt bên trong, Nghiêm Lam toàn thân hồn hỏa lại cùng chấn hải bia dây dựa thành xiển xích hình dáng. Bia văn chỗ sâu càng ẩn nút lấy một đoàn vàng đen sương mù, đang theo nàng hô hấp phun ra nuốt vào chậm rãi lớn mạnh. Thế nào? Nghiêm Lam lời còn chưa dứt, Triệu Vô Kỵ hai mắt đột nhiên tiến về phía trước thăm thẳm thanh quang, như lưỡi kiếm sắc bén một dạng tới. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân run lên, giống như bị bóc đi tất cả dầu diếm, bị xem rồi cái thông thấu, vô ý thức vây quanh hai tay lên tiếng kinh hô. Không ổn. Triệu Vô Kỵ mày kiếm nhíu chặt, trầm giọng nói, sư bá thần hồn không ngờ cùng Trấn Hải Bia thành lập rồi liên hệ. Đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, thơ u thuật thanh quang như tơ như sợi, ý đồ cắt đứt đạo văn cùng bia văn ở giữa hồn tơ của mình. A! Nghiêm Lam đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, như bị sét đánh một dạng lảo đảo lùi lại. Nàng chỉ cảm thấy thần hồn giống bị ngàn vạn lưới tơ quấn quanh, đang bị sinh sinh túm ra bên ngoài cơ thể, đau đến suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Sư bá, Triệu Vô Kỵ vội vàng thu tay lại, sắc mặt ngưng trọng như sắt, đạo này văn là mồi. Sư bá lấy đạo văn luyện hóa Trấn Hải Bia lúc, thần hồn đã cùng khóa lại. Càng la luyện hóa, khóa lại càng sâu. Thanh âm hắn đột nhiên trầm xuống, chỉ sợ đến cuối cùng, sư bá sẽ đem mình luyện thành khí linh. Ta liền biết lão quỷ kia không có ý tốt. Nghiêm Lam mắt phượng hàm sát, trắng xanh khuôn mặt nổi lên hiện một vẻ tàn khốc. Nàng cố nén đau đớn nội thị thức hải, lại không phát hiện được mảy may dị dạng. Nhưng vừa rồi loại kia thần hồn sắp nứt kịch liệt đau nhức, tuyệt không phải ảo giác. Ta sợ dĩ chậm trễ không về, liền là hoài nghi lão quái này có trá. Nàng nghiến chặt hàm răng, vì thế mới muốn chức vào kiếm chủng lại thu hoạch chút tài nguyên, để thăng thực lực, không nghĩ tới sớm đã lên eo. Triệu Vô Kỵ trong lòng hơi động, kiếm chỉ sát qua Trấn Hải Bia, âm châu bên trong âm khí hóa thành tinh mịn kim tuyến xâm nhập bia văn. Theo minh văn bị chụp tức thắp sáng, thân bia đột nhiên hiện hiện chín tôn đỉnh khí hư ảnh cùng với một tờ rộng lớn địa đồ, lóe lên một cái rồi biến mất. Ừm. Triệu Vô Kỵ nhìn chằm chằm vừa rồi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất địa đồ, chỉ cảm thấy cái kia hình dáng lại cùng Đại Hoang Cựu Châu giống nhau đến bảy phần, trong đó một mảnh khu vực đống nhiên ghi chú Đông Hải phương vị. Cái này Trấn Hải Bia minh văn bên trong lại ẩn giấu Đại Vũ Cựu đỉnh manh mối, khó trách hoàng thượng như thế ham muốn. Hắn năm ngón tay một áp lại thu lên ngọc giản, quay đầu nhìn hướng thần sắc âm tình bất định Nghiêm Lam, ấm giọng trấn an nói, sư bá không cần lo lắng, ngươi chỉ là sơ bộ luyện hóa cái này địa, chỉ cần lại không tiếp tục, liền sẽ không bị luyện thành khí linh. Nói xong đầu ngón tay khẽ vuốt mặt địa, cảm thụ được trong đó huyền diệu vật luật, đợi ta thấu triệt cái này địa văn cùng đạo văn liên quan, nhất định có thể thành sư bá hóa giải cái này kiếp. Nghiêm Lam căng cứng thần sắc hơi chậm, đối người sư điện này nàng luôn luôn tín nhiệm có thừa, lúc này vớt cằm nói, vậy làm phiền sư điện rồi. Sư bá, ngươi còn khách khí với ta cái này. Triệu Vô Kỵ lắc đầu cười một tiếng, thu lên ngọc giản cùng Trấn Hải Địa. Nghiêm Lam trải qua đại chiến cùng thần hồn lôi kéo, đã cảm thấy mỏi mệt, nghe vậy thừa cơ nháy mắt mấy cái giảo hoạt nói, vậy liền lại phiền phức sư điện, thành sư bá kim kim chữa thương khôi phục một phen a. Triệu Vô Kỵ kinh ngạc, chợt gật đầu đáp ứng, sư bá đã mở miệng, tự nhiên cống hiến sức lực, đúng lúc có quan hệ kiếm chủng sự tình, ta cũng muốn hỏi tuân sư bá một phen. Hắn nhìn quanh bốn phía, phân phó Lam Thương Hải cung cấp một nơi tĩnh tu chi địa. Hai người tiến vào tĩnh tu bí thất sau đó, Triệu Vô Kỵ lật trưởng liền lấy ra gia truyền kim châm, đầu ngón tay linh quang lưu chuyển, nói, sư bá mà lại thả lòng tâm thần, đệ tử lấy châm liệu giúp ngươi khôi phục. Nghiêm Lam lười biếng dựa nghiêng ở bên trong phòng trên giường ngọc, áo đỏ như lửa, nàng tự hành lùi áo nửa phiến, lộ ra bóng loáng sống lưng, áo đỏ nổi bật lên da thịt như tuyết. Nàng mắt phượng hơi khép, khóe môi lại khẽ nở nụ cười ý, ngươi lúc nào thì đổi lại kim châm? Chẳng lẽ là sư bá cho ngươi luyện chế cựu chuyển gió lông đuôi chim châm không tốt? Sư bá yên tâm, bộ kia kim châm đã bị ta luyện thành rồi huyết sắt châm kiếm, chuẩn bị luyện thành pháp bảo, sau đó ta bộ này kim châm liền dùng để cứu người, bộ kia huyết châm thì dùng để giết người. Triệu Vô Kỵ bình thản cười một tiếng, ngưng thần bấm niệm pháp quyết, 28 cây kim châm như cá bơi lơ lửng mà lên, mũi châm nổi lên nhàn nhạt thanh mang. Ánh mắt của hắn quét qua Nghiêm Lam toàn thân kinh mạch, đầu ngón tay điểm nhẹ, kim châm liền như lưu tinh truy lạc, tinh chuẩn đâm vào nàng toàn thân đại huyệt. Ừm. Nghiêm Lam ngâm nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ mũi châm tràn vào, như xuân phong hóa vũ một dạng làm dịu khô cạn kinh mạch. Nàng thể nội còn sót lại ám thương cùng mọi bệnh, mà tại cỗ này ôn hòa linh lực cọ rửa phía dưới nhanh chóng biến mất. Triệu Vô Kỵ thần thức khẽ nhúc nhích, phát giác được nàng thể nội linh lực lưu chuyển dần dần thông thuận. Đầu ngón tay hắn vuốt khẽ đuôi trầm, lấy y địa dược thuật dẫn dắt dược lực thâm nhập, sau đó đem chính mình tới Đông Hải tìm kiếm quần yêu đảo hoang sự tình, cáo chi Nghiêm Lam. Nghiêm Lam mắt phượng nhắm lại, môi đỏ khẽ mở nói, một cái quần yêu chiếm cứ đảo hoang. Đông Hải mặc dù lớn, nhưng nếu thật có loại này hòn đảo, sớm liền bị người tu hành phát hiện, trừ phi cả tòa đảo nhiều năm như vậy một mực bố trí giấu giếm trận pháp. Nàng lời nói xoay chuyển, nhẹ ừ một tiếng, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, cảm nhận được sau lưng châm cứu cường độ, nàng thanh âm khẽ run nói, muốn nói hòn đảo, kiếm trùng bên trong liền có rất nhiều hòn đảo. Những cái kia hòn đảo tự hành tạo thành đại trận, không những che đậy kiếm trùng, còn hạn chế người tiến vào, chỉ có kiếm đạo tu vi cực cao chi nhân mới có thể tiến vào trong đó. Ta trước đây một mực không có tiến vào kiếm trùng, chính là còn chưa lĩnh ngộ kiếm khí hóa hồng kỹ nghệ, gần đây tuy là lĩnh ngộ, nhưng lại bị Lam lão cầu chặn lại. Có lẽ như có quần yêu đảo, hẳn là ngay tại kiếm trùng bên trong. Triệu Vô Kỵ nghe vậy, ánh mắt chớp lên, suy nghĩ nói, xem ra là phải đi một chuyến cái kia kiếm trùng rồi. Nghiêm Lam môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia danh mãnh, ngươi kiếm đạo tu vi chắc tuyệt như vậy, so ngươi trầm nghệ còn mạnh hơn. Chỉ sợ còn phải vượt qua Kỳ Lân kiếm tông cùng Đồng Lai kiếm cắt những cái kia chân chính kiếm tu. Ngươi đi kiếm chủng, khẳng định thu hoạch rất lớn, thậm chí cũng có thể thu hoạch thần kiếm, kém nhất cũng có thể đem tự thân pháp kiếm tăng tốc luyện thành pháp bảo. Nàng nói xong, lại vặn vẹo như rắn nước vòng eo, đổi lại cái thoải mái dễ chịu dáng vẻ để cho Triệu Vô Kỵ thi trầm. Triệu Vô Kỵ trầm ngâm chốc lát, chợt cười nói, sư bá như thế tôn sùng kiếm chủng, không phải là sớm liền muốn kéo ta cùng nhau sông. Nghiêm Lam ngâm nhẹ một tiếng, hồng bào pháp phối, ngạo nghễ nói, thế nào? Sư bá mang ngươi tìm cơ duyên, ngươi còn không ý muốn? Nếu không phải là xem ngươi tu vi tăng lên nhiều như vậy, sư bá mới sẽ không đánh ngươi cái này xảo quyệt chủ ý. Triệu Vô Kỵ lắc đầu bật cười, đó cũng không phải, chỉ là kiếm trùng hung hiểm, ta xem chúng ta vẫn là muốn làm nhiều một phen chuẩn bị.
Hừ. Nghiêm Lam đánh gây hắn, mắt phượng lăng lệ, vừa rồi nếu không phải đám kia tạp ngư bày trận vây khốn, bản tọa há có thể chật vật.
Hú hổ. Nàng đột nhiên đứng dậy xích lại gần, thủ khí như lan, kiếm trùng bên trong hòn đảo rất nhiều, còn có Kỳ Lân kiếm tông cùng Đồng Lai kiếm các những cái kia láo mũi trâu, làm không tốt sẽ còn ngăn cản chúng ta, như thật có dấu còn yêu, tất tại hòn đảo chỗ sâu. Người ta liên thủ, há không đúng lúc. Triệu Vô Kỵ bên thai hơi nóng, lại chấn định tự nhiên, sư bá nói cực phải. Nếu như thế, ta liền bồi sư bá đi một lần. Nghiêm Lam thấy thế, hài lòng gật đầu, lúc này mới đúng. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, Nghiêm Lam khí sắc cũng khôi phục hơn phân nửa. Triệu Vô Kỵ lúc này thu trầm, chính mình cũng điều tức một phen sau đó. Sau đó liền mệnh Lam Thương Hải đem Hải Sơn động thiên tốt tài nguyên đều đưa tới, cho Hồ Thiên không gian phía trên một chút cường độ. Còn như Hải Sơn động thiên bên trong hai đầu linh mạch, trong đó một đầu đã là sắp khô kiệt. Triệu Vô Kỵ tạm thời không có ý định động. Cái này Hải Sơn động thiên quy mô không nhỏ, thế lực lại cùng Lâm Lang động thiên tương xứng, nhưng thủ đoạn sự khốc liệt lại mạnh hơn một bậc. Lâm Lang động thiên mặc dù cũng nghiền ép áo xám đệ tử đào mỏ làm ruộng, tối đa xem như lòng dạ hiểm độc đốc công. Cái này Hải Sơn động thiên lại trực tiếp lấy nhân mạng lấp linh mạch, mượn đồng nam đồng nữ tiên tiên linh tính chỉ hoán linh mạch khô kiệt, tại xung quanh hải quốc trắng trận thu thập đồng tử. Một dạng hành vi, ngược lại cùng Tây Du ký bên trong cái kia chuyên ăn đồng nam đồng nữ linh cảm đại vương không có sai biệt. Nói đến trâm trọng, cái kia linh cảm đại vương hay là Quan Âm Liên Hoa chỉ bên trong nuôi lớn kim ngư, mà cái này Hải Sơn động thiên hẳn là Đồng Lai kiếm các cái này Đông Hải chính đạo khôi thủ quản hạt phía dưới động thiên. Lại liên tưởng đến Bắc Vân Địch Châu Kỳ Lân kiếm tông phạm vi bên trong vương gia. Xem tới tại cái này mạt pháp chi thế, chính là cái gọi là chính đạo tông môn, cũng đều chỉ lo nhà mình trước cửa tuyết. Triệu Vô Kỵ mặc dù bụng trộm tự xưng Thiên Nam lão tổ, lại cũng chỉ làm chút cấp phú tế bẩn hoạt động, chưa từng lấy mạnh hiếp yếu, càng không nói đến lấy nhân mạng lấp linh mạch. Đợi Lam Thương Hải cung kính dâng lên 5 khối thượng cổ linh thạch, hơn 600 nguyên tinh cùng rất nhiều hải vực đặc sản. Triệu Vô Kỵ lúc này hạ lệnh, đem những này đồng tử đều đưa về nhà đi. Còn như Hải Sơn động thiên linh mạch có thể hay không vì thế tăng tốc khô kiệt, hắn không chút nào lo lắng. Tại cái này linh mạch triệt để khô kiệt phía trước, hắn nhất định nghị trăm phương ngàn kế đem hắn toàn bộ chuyển vào Hồ Thiên không gian. Đã những người này không hiểu thế nào ổn thỏa tốt đẹp kinh doanh linh mạch. Triệu Vô Kỵ khẽ miệng khẽ nhếch, vậy thì do ta tới đón tốt rồi. Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, cảm ứng được Bách Thành Thương cùng Vệ Đỉnh đã không công mà trở lại. Cái này Hắc Sát động chủ ngược lại là trơ trượt. Triệu Vô Kỵ lắc đầu cười nhạo, một thân tu vi đều dùng tại đảo mệnh lên. Hắn lúc này truyền lệnh, không cần lại đuổi, các ngươi lập tức trở về Thiên Nam. Đợi hai người lĩnh mệnh rời đi, Triệu Vô Kỵ tay áo vung lên, đem Lam Thương Hải cho lui. Sau đó hắn đi ra tinh thất, lòng bàn tay nổi lên linh quang, Hồ Thiên không gian như họa quyển một dạng trong điện mở rộng. Tinh Hà đạo nhân. Triệu Vô Kỵ một bước vào không gian, trong mắt tinh mang lấp lóe, nên hỏi một chút lao quái này liên quan tới kiếm chủng cùng Đại Vũ Cựu Đỉnh bí ẩn rồi. Cùng lúc đó, Đông Hải kiếm chủng ngoại hải ngoại hiệp, mấy chiếc kiếm thuyền lặng lặng dừng chân. Kỳ Lân kiếm tông cùng Đồng Lai kiếm các kiếm tu đứng ở thuyền đầu, tay áo bay lượn, kiếm khí nghiêm nghị. Một tên Đồng Lai kiếm các thanh niên kiếm tu khẽ cười một tiếng, ánh mắt quét qua nơi xa thưa thất tu sĩ thân ảnh, lắc đầu nói, xem tới lần này, các nơi không có nhiều có thực lực kiếm tu tới trước. Bên cạnh Kỳ Lân kiếm tông kiếm tu thần sắc đạm mạc, đầu ngón tay khẽ vuốt bên hông chuôi kiếm, thản nhiên nói, mặt pháp chi thế, bên ngoài những cái kia tiểu động thiên liền hoàn chỉnh kiếm đạo truyền thừa đều chưa hẳn có, há có thể hiện ra nhiều ít lợi hại kiếm tu. Ánh mắt của hắn khẽ nâng, nhìn về phía nơi xa quần quận mê vụ hải vực, ngữ khí lạnh nhạt, cho dù đến rồi, cũng bất quá là chút kiếm đạo không tinh người, liền kiếm chủng ngoại vi kiếm khí đều chưa hẳn gánh vác được. Thanh niên kiếm tu nghe vậy, khoe miệng khẽ nhếch, cũng thế, chân chính có thể vào kiếm chủng chỗ sâu, cuối cùng vẫn là chúng ta những này chính thống kiếm tu. Chương 260, Nguyên Thần Khảo Vấn, Phi Kiếm Kinh Tiêu, 1, chương 260, Nguyên Thần Khảo Vấn, Phi Kiếm Kinh Tiêu, 1, Hồ Thiên không gian bên trong, âm sắc truyền nhãn bên cạnh âm tính hắc vụ, bởi vì Lam Thương Hải đưa tới rất nhiều âm tính linh thảo mà sinh động, một dạng vật sống một dạng quần quật. Triệu Vô Kỵ xếp bằng ở trên bệ đá, tay áo vung lên. Phía trước bố trí trận pháp tản ra, hiện lộ ra trong đó bị phong cầm hộp ngọc. Tinh Hà đạo hữu, nên tỉnh rồi. Đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, trong hộp ngọc tầng tầng bao khỏa nhúc nhích phù cổ như mạng nhện rút đi, lộ ra trong đó hư ảo nguyên thần một cái náo đại. Tinh Hà đạo nhân nguyên thần mơ hồ cảm ứng được bốn phía đều là trận pháp phong tỏa, không khỏi cười khổ. Thiên Nam đạo hữu, ngươi cái này thận trọng mức độ, so lão phu năm đó còn phải bước vàng, lão phu hôm nay chỉ là một đạo nguyên thần, mỗi ngày thai nghén ra nguyên thần lực lượng cũng đều bị ngươi cái này cổ trùng hút đi, ngươi còn bày xuống như thế đại trận. Đây chẳng phải là bởi vì coi trọng ngươi Tinh Hà đạo hữu, người bình thường cũng không có ngươi cái này đối đãi. Triệu Vô Kỵ thản nhiên nói. Tinh Hà đạo nhân đang muốn nói chuyện. Triệu Vô Kỵ đánh gây hắn suy nghĩ, bản tọa hôm nay gọi ngươi ra tới, là muốn hỏi chút sự việc. Đồng Lai kiếm chủng, ngươi nhưng hiểu rõ. Đồng Lai kiếm chủng. Tinh Hà đạo nhân khẽ giật mình, hư ảo khuôn mặt hiện hiện vẻ suy tư, đây là Đông Hải kiếm tu thánh địa, do 36 phó đảo cùng với 7 tòa chủ kiếm đảo tạo thành Thiên Cương Bắc Đầu kiếm trận, mỗi tòa trên đảo đều. Hắn lời nói im bặt mà dừng, kinh nghi bất định nhìn hướng Triệu Vô Kỵ, đạo hữu vì cái gì đột nhiên hỏi kiếm chủng? Chẳng lẽ cái này kiếm chủng lại mở ra? Ngươi cứ trả lời. Triệu Vô Kỵ đầu ngón tay chọc khí xiển xích đột nhiên thu chặt, đau đến Tinh Hà đạo nhân nguyên thần bật mèo. Vâng, vâng. Tinh Hà đạo nhân vội vàng nói, kiếm chủng 7 chủ đảo bên trong, Thiên Xu đảo có kiếm địa lâm, có dấu thượng cổ kiếm quyết. Thiên Toàn đảo là táng kiếm mộ, lời đồn có luyện kiếm bí thuật.
Thiên Cơ Đảo tinh vụ huyễn cảnh bên trong sườn núi trên tấm địa, nghe nói còn lưu hữu Thanh Liên kiếm ca chân võ kiếm quyết trở kinh người kiếm thuật lưu lại dấu vết. Thanh Liên kiếm ca, chân võ kiếm quyết. Triệu Vô Kỳ kinh dị. Thái Bạch thi kiếm động cửu châu, Thanh Liên kiếm ca kinh quỷ thần. Năm đó Lý Thái Bạch lấy thơ vào kiếm, rượu say thời gian kiếm khí ngang dọc 3000 dặm, kia là cỡ nào phong thái. Hắn ngữ khí đột nhiên trở nên kính sợ, còn có võ đang trường chân nhân chân võ kiếm quyết, kiếm ra như quy xà giao xoa, âm dương luân chuyển ở giữa không bàn mà hợp thiên đạo. Hai cái vị này tại kiếm chủng lưu lại vết kiếm, 500 năm tới để cho vô số kiếm tu tìm hiểu ra ngự kiếm thuật bên trong vô tận huyền bí. Nói xong, hắn nguyên thần nổi lên gợn sóng một dạng gợn sóng, lão phu năm đó ở thiên toàn đảo, dù chưa đến luyện kiếm bí thuật, nhưng cái kia trong đó tinh sát kiếm ý, lại đối cô đọng phi kiếm rất có ích lợi. Triệu Vô Kỳ ánh mắt chớp lên, nói tiếp: Thiên quyền đảo Khốn Long Nguyên phía dưới có giao long thi hải, hắn long châu ẩn chứa thương hải kiếm ý ngọc hành đảo bách thảo kiếm viên có tẩy kiếm tuyển, có thể tịnh hóa phi kiếm tạp chất, tăng tốc phi kiếm lộ sắc thành pháp bảo. Tinh Hà đạo nhân nói đến chỗ này, đột nhiên thần sắc biến đổi, bất quá kiếm trùng hung hiểm dị thường, ngoại trừ kiếm trận cơ quan, nghe nói còn có cái gì? Có. Tinh Hà đạo nhân nguyên thần gợn sóng kịch liệt, một dạng đang dãy rủa có hay không nói rõ sự thật. Cho khí xiềng xích lại lần nữa thu chặt, hắn gào lên thê thảm, đội bằng nói, có thượng cổ kiếm tu tàn hồn. Bọn họ dựa vào kiếm trùng hòn đảo châu bố trí kiếm trận còn xuất lại, ý thức kèm ở phi kiếm bên trong. Lão phu năm đó ở Thiên Cơ đảo, liền suýt nữa bị một đạo tinh sát kiếm ý trọng thương. Ngươi năm đó tu vi bậc nào? Kim đan sơ kỳ. Triệu Vô Kỳ nhíu mày lại. Lại nghe Tinh Hà đạo nhân nói ra, năm đó dù sao cũng là linh khí hưng thịnh thời điểm, kiếm trùng bên trong những cái kia tàn hồn cũng rất cường đại. Bây giờ qua rồi hơn 500 năm, trải qua mặt pháp, những cái kia tàn hồn hoặc giả đã tiêu tán. Triệu Vô Kỳ như có điều suy nghĩ. Xem tới kiếm trùng bên trong xác thực nguy cơ từ phía, bất quá kỳ ngộ cũng đồng dạng kinh người. Nếu có thể tham ngộ những cái kia kiếm ý, hắn hàn phách phi kiếm hoặc giả có thể càng nhanh tấn thăng pháp bảo, ngươi cũng đã biết có quan hệ đại vũ cựu đỉnh lời đồn đâu này. Hắn đột nhiên lời nói xoay chuyện, hỏi ý một cái khác chuyện. Cái gì? Tinh Hà đạo nhân nguyên thần kịch chấn, vũ chi cựu đỉnh. Đạo hữu như thế nào hỏi loại này thượng cổ bí ẩn? Hắn giống như nghe được cái gì cấm kỵ, lắc đầu nói, vật này niên đại quá xa xưa, nhưng truy nguyên đến hạ triều. Từ hắn đường sau đó, vật này đã thành truyền thuyết. Lão phu tuy là Huyền Thiên Tông trưởng giáo, lại cũng chỉ tại Ngọc Thanh Kiếp vận kinh trong tàn quyển gặp qua đôi câu vài lời. Triệu Vô Kỳ ánh mắt nheo lại, lão quái này phản ứng so với hắn dự đoán còn phải kịch liệt. Nói tiếp, căn cứ kinh quyển ghi chép, cựu đỉnh là vũ vương quản lý thiên hạ lũ lụt thời gian chấn áp cựu châu khí vận đồ vật, cụ thể thêm lão phu cũng liền không biết, vật này cấp độ quá cao. Tinh Hà đạo nhân thút thích nói, trong lòng thất kinh, cái này thiên nam lão quái tiếp xúc phương diện cũng quá cao, vậy mà đều bắt đầu tiếp xúc vũ chi cựu đỉnh rồi, chẳng lẽ lại đã từng là hóa thần lão quái? Không có khả năng à, từ hắn đường sau đó, thiên địa hoàn cảnh căn bản không có khả năng đản sinh ra hóa thần lão quái, tài nguyên căn bản không cho phép. Hắn không khỏi nghĩ đến liệu sẽ là thời Hán Đường thời kỳ hóa thần lão quái, lấy hóa thần thọ mệnh, cũng thực sự có thể tồn tại đến nay. Nhưng rất nhanh, hắn liền đẩy ngã cái này hoang đường ý nghĩ. Chỗ nước cạn dưỡng không ra chân long, hắn nguyên anh đều không cách nào tại mạn pháp thiên địa sinh tồn mà tiêu vong. Hóa thần đạo quân tuy là đạo hạnh kinh thiên, trừ phi nắm trong tay cái gì chuyển thế trùng tu thủ đoạn, nếu không thì cũng tuyệt khó may mắn còn tồn tại. Xem tới cựu đỉnh bí mật quá xa xưa, tài liệu tương quan đã là không tốt tra, hoàng thường không hổ là nghiên cứu rất nhiều đạo tàng, lại còn có thể thông qua trấn hải bia tìm tới cựu đỉnh manh mối. Triệu Vô Kỳ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, đang lúc trầm tư, hồ thiên không gian đột nhiên hơi hơi rung động. Đại nhân, âm tuyển có biến hóa. Tiểu Nguyệt chân trần chạy tới, khuôn mặt nhỏ bởi vì kích thích đỏ bừng lên. Triệu Vô Kỳ thân hình chợt lóe đã tới âm sát tuyển nhãn bên cạnh, chỉ gặp nguyên bản tối tăm tuyển nhãn giờ phút này lại hiện ra quỷ dị lam quang. Đáy suối đá trong huyệt, những cái kia hải sơn động thiên thu thập âm tính dự thảo, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng dã, hóa thành từng sợi hắc khí chìm vào tuyển nhãn chỗ sâu. Từ ngực tuyển nhãn đột nhiên như nước sôi một dạng cuộn. Một đạo cỡ ngón cái u lam điểm sáng từ đáy suối chậm rãi hiện lên. Điểm sáng chung quanh quấn quanh lấy giống mạng nhện tơ đen, mỗi lần rung động đều đưa đến toàn bộ hồ thiên không gian âm khí mà làm rung động. Âm thủy. Triệu Vô Kỳ con người thu nhỏ lại, ý dược minh mục thuật trong nháy mắt thôi động đến cực hạn. Tầm mắt bên trong cái kia điểm sáng rõ ràng là độ cao cô đọng âm sát tinh hoa, cùng ngày trước đạt được âm thủy không khác nhau chút nào. Chỉ là thể tích nhỏ rồi rất nhiều, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn thai nghén thành hình. Nhưng bạn sự khởi đầu nan, có rồi cái này mô hình, về sau chính là lớn mạnh quá trình rồi. Ta suy đoán quả nhiên không sai, dựa vào rất nhiều âm tính bảo vật, thai nghén cái này khẩu âm sát tuyển nhãn, liền có thể tăng tốc bồi dưỡng âm tụy quá trình. Triệu Vô Kỳ trong lòng phấn chấn. Lúc này, hồ thiên không gian cũng tại cắn nuốt ba khối thượng cổ linh thạch cùng với mấy trăm nguyên tinh sau đó, huyện trận bên ngoài không gian bích lũy cũng như hô hấp một dạng rung động quyết trường, sau cùng định cách tại 60 trượng phương biên. Mái vòm có linh quang cùng ánh sao xen lẫn. Mới sinh không gian biên giới nổi lên màu lưu ly gợn sóng, một dạng cùng xung quanh hỗn độn sương mù nhất thời chống lại. Nhiều như vậy tài nguyên đập xuống, vẹn vẹn là khuyết trương khoảng 3 trượng, thật là gian nan a. Triệu Vô Kỳ quan sát hồ thiên không gian phạm vi biến hóa, khẽ lắc đầu. Lam Thương Hải thượng cống linh thạch, hắn vậy mà vẹn vẹn để lại hai khối thượng cổ linh thạch cùng 100 nguyên tinh. Những khác đều để dùng cho hồ thiên không gian bên trên cường độ. Hồ thiên không gian tại đi qua trong vòng mấy tháng, cũng tranh khí chậm chạp bỏ tới 57 trượng phạm vi. Nhưng dưới mắt khắc kim rồi một phen, thực sự để thăng không nhiều. Muốn lấy đi Hải Sơn động thiên hoặc vô thượng động thiên linh mạch, hồ thiên không gian ít nhất phải đạt đến 400 trượng phạm vi mới đủ dùng. Hy vọng kiếm chủng bên trong cũng có tài nguyên có thể kiếm. Triệu Vô Kỳ tay áo cuốn một cái, Lam Thương Hải dâng lễ cá chuẩn cát, biển sắt đá chờ cấp 3 linh tài như tinh hà chút xuống, toàn bộ rơi vào hồ thiên tinh ngưỡng bên trong. Suy linh tài chạm đến tinh ngưỡng trước mắt, lại như vật sống một dạng nhúc nhích cắm rễ, mặt ngoài nổi lên trong suốt bảo quang. Hắn lại lật trưởng lấy ra thiên chỉ mục. Gốc này toàn thân xanh biếc linh mục vừa mới xuống mộ, thân cành liền giãn ra như rủ cái nắp, trên phiến lá ngưng kết ra tinh mịn linh lộ. Không hổ là luyện khí bảo tài liệu. Triệu Vô Kỳ đầu ngón tay khẽ vuốt thiên chỉ mục hoa văn, cảm thụ trong đó bành trướng một linh chi khí. Loại này thiên tài địa bảo, đối sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ kén chọn, cũng không biết hồ thiên không gian có thể hay không nuôi sống. Suy nghĩ ở giữa, hắn lấy ra trấn hải bia đứng ở linh tài trung ương. Bia thân cổ điển đường vân nổi lên nhàn nhạt lam quang, ướp mặn linh tính như sương mù tràn ngập, tư dưỡng xung quanh linh thực. Nếu có thể chỉ hoán linh mạch khô kiệt. Triệu Vô Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hồ thiên không gian mặc dù có thể phong bế chỉ hoán linh khí sói mòn, lại cuối cùng đánh không lại thiên đạo mạn pháp lực lượng gầm nhấm. Huống chi mỗi ngày trưng cất rượu trồng dược, còn cần tiếp dẫn tinh thần chi lực, căn bản là không có cách trường kỳ phong bế. Trấn hải bia nếu có thể thấy hiệu quả, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Đợi tất cả an bài thỏa đáng, hắn ngồi xếp bằng điều tức chốc lát, toàn thân linh lực vận chuyển ba cái chu thiên sau đó, vừa rồi đứng dậy rời đi hồ thiên không gian. Chương 261, Nguyên Thần Thảo Vấn, Phi Kiếm Kinh Tiêu 2. Chương 261, Nguyên Thần Thảo Vấn, Phi Kiếm Kinh Tiêu 2. Mới vừa ra tinh thất, liền thấy Nghiêm Lam áo đỏ như lửa đẩy cửa mà vào. Tiếp theo, nàng ngọc thủ dương nhẹ, một viên thanh ngọc đơn giản xẹt qua đường vòng cung bay tới. Triệu Vô Kỳ đồng thời chỉ tiếp lấy, ngọc giản vào tay ôn nhuận, mơ hồ có linh khí lưu chuyển. Đây là ta gần đây tại Đông Hải sưu tập đến có quan hệ kiếm trùng tin tức, Lam lão cẩu hoặc giả biết được càng nhiều. Nàng mắt phượng nhắm lại, nhìn về phía nơi xa biển trời giao giới, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tốt nhất hiện tại liền đi kiếm trùng, Kỳ Lân kiếm tông cùng Đồng Lai kiếm các còn có đến từ những nơi khác kiếm tu, sớm tại nửa năm trước liền đều đi vào. Được. Triệu Vô Kỳ lúc này gọi đến Lam Thương Hải. Vị này Hải Sơn động chủ đã là ổn định động thiên bên trong cục diện, mà lại tuân theo hắn ra lệnh, mệnh rất nhiều đệ tử, đem may mắn còn tồn tại đồng nam đồng nữ đều đưa về riêng phần mình hải đảo cùng tiểu quốc gia bên trong. Chuẩn bị tốt linh chu, chúng ta xuất phát đi Bồng Lai kiếm trùng. Triệu Vô Kỳ ra lệnh một tiếng, Lam Thương Hải rất nhanh điều tới một chiếc linh chu, lấy nguyên tinh thôi động sau đó. Linh chu phủ văn chợt bày ra, chấn động tới một đám thiên hạt, tại biển mây ở giữa nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Bồng Lai kiếm trùng mà đi. Biển trời chỗ giao giới, kiếm trùng chi địa, như thiên cương huyền kiếm. 36 tòa phó đảo như chúng tinh cùng nguyệt, vờn quanh bảy tòa chủ đảo trôi nổi tại Đông Hải bên trên, bao phủ tại thiên cương bắt đầu kiếm trận mông lung kiếm khí bên trong. Cái này kiếm trùng, mỗi một giáp mới có thể trồi lên Đông Hải một lần. Mỗi lần nhưng kéo dài đến 3 năm lâu dài, hấp dẫn bắt phương kiếm tu trước tới Đông Hải triều thánh. Đông Hải Đồng Lai kiếm các vì vậy mà quật khởi, nghe tiếng Cửu Châu, vì vậy cũng sẽ cái này kiếm trùng mệnh danh là Đồng Lai kiếm trùng. Tại hôm nay mạt pháp chi thế, cái này kiếm trùng thực sự đúng hẹn một giáp trồi lên mặt biển. Giống như cấu thành đại trận rất nhiều hòn đảo bên trong, ẩn sâu có chưa khô kiệt tượng cổ linh mạch cùng trọng bảo xem như trận nhãn. Có thể tại mạt pháp chi thế vẫn như cũ cung cấp trận pháp vận chuyển bình thường khả năng, khiến lòng người chạy nhanh mê mẩn. Lúc này, kiếm trùng ngoại hải hạp lối vào, Kỳ Lân kiếm tông cùng với Bồng Lai kiếm các đệ tử đều thủ hộ tại đây. Nghiêm cấm không phải kiếm tu mà lại tâm thuật bất chính hạng người tiến vào kiếm trùng, phá hư tòa này cổ kiếm trùng nhiều năm qua ổn định trật tự. Một chiếc linh chu vạch phá bóng đêm mà tới. Triệu Vô Kim một bộ huyền bào pháp phới đứng ở đầu thuyền, phía sau Nghiêm Lam áo đỏ như lửa, Lam Thương Hải thì như khôi lỗi một dạng cầm lái. Ngưng thuyền. Bảy đạo kiếm hồng từ hạp cốc cửa vào trong sương mù xuyên ra, hóa thành bảy tên áo lam kiếm tu lướt sóng chặn đường. Cầm đầu thanh niên lông mi ngạo khí, ống tay áo thêu lên thanh liên bạch vân văn sức, rõ ràng là Đồng Lai kiếm các đương đại thủ tịch Lý Thanh Tiêu. Kiếm trùng trong địa, không phải kiếm tu không được đi vào. Lý Thanh Tiêu lặng lẽ quét qua ba người, đạo phùng kiếm khách tu chỉnh kiếm, đây là quy củ. Hừ, lần trước ta còn không có tu luyện ra hỏa hầu, hiện tại ta đã lĩnh nộ kiếm khí hóa hồng. Nghiêm Lam mắt phượng lạnh lùng, bố một cái chữ vật đại. Hôn Nguyên kiếm chớp mắt bay ra, hóa thành ba trượng bạch hồng, đem mặt biển đều đâm ra một đạo khe rãnh, hiện tại có thể thực hiện rồi. Kiếm khí hóa hồng. Lý Thanh Tiêu khẽ bước cằm, ánh mắt tại Nghiêm Lam trên khuôn mặt lướt qua, ánh mắt bên trong lướt qua một lần nghi hoặc, vị này Nghiêm đạo hữu ngươi lần trước tới qua, lần này xác thực có thể vào. Nhưng ngươi lúc nào cùng cái này Lam Thương Hải tiêu tan hiểm khích lúc trước rồi. Hắn tiếng nói vừa dứt, ánh mắt chuyển hướng Lam Thương Hải thời gian lại đột nhiên lăng lệ, ngươi Hải Sơn động chủ Lam Thương Hải cũng xứng dùng kiếm vào kiếm trùng. Lam Mộ cũng minh ngộ kiếm khí hóa hồng kỹ nghệ. Lam Thương Hải đờ đẫn giơ tay lên, ba đạo u lam kiếm quang tại không trung vạch ra huyền ảo quy tích, đột ngột hiện ra hai trượng lam cầu đồng. Hừ, kiếm ý tuy là không tệ, nhưng ngươi tâm thuật bất chính. Lý Thanh Tiêu đột nhiên lạnh chỉ Lam Thương Hải, những năm này ngươi Hải Sơn động thiên bốn chỗ thu đồng nam đồng nữ vào động thiên, nhưng xưa nay không thấy những cái kia đồng nam đồng nữ đi ra động thiên, trong đó mở ám, thật sự coi ta Đồng Lai kiếm các không biết. Hắn trong tay háo ngọc kiếm ông minh, hai mắt nhau lại, nếu không phải kiếm trùng mở ra sắp đến. Triệu Vô Kỳ trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái này Đồng Lai kiếm các xem ra sớm liền đã nắm giữ Hải Sơn động thiên một chút tin tức, tựa hồ còn có động thủ điều tra truy cứu gián dấp. Chỉ là tạm thời còn chưa hành động, cái này Lý Thanh Tiêu ngạo tuy là tiêu ngạo chút, thực sự còn xứng đáng chính đạo danh môn danh hảo. Không nghĩ tới, mang lên Lam Thương Hải chuẩn bị đi vào khi dò đường phá hôi, kết quả còn biến khéo thành bụng rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lúc này khống chế Lam Thương Hải giải thích tình tội. Tất cả đồng tử, ta đều đã đưa trở về, những năm này, ta Lam Mộ thật là làm ác không ít, đợi lần này kiếm trùng kết thúc, Lam Mộ nguyện tình tội. Lam Thương Hải tại hắn khống chế phía dưới mở miệng, từ trong ngực ném ra ngoài một viên lưu ảnh ngọc giản. Quang ảnh bên trong, có thể thấy được mấy chục hải đồng bị đưa về các hải đảo làng trại, tiểu quốc cảnh tượng.
Cái gì? Lý Thanh Tiêu khẽ giật mình, phía sau 6 tên sư đệ cũng mặt nhìn nhau. Vị này giả nhân giả nghĩa Lam động chủ lại thật cải tà quy chính. Bọn họ Đồng Lai kiếm các sát thực sớm đã trong bóng tối bắt đầu điều tra Hải Sơn động thiên. Chỉ là mạt pháp chi thế, đối có một tên ngưng thần trung kỳ, một tên ngưng thần hậu kỳ tu sĩ tọa trấn động thiên động thủ. Là muốn diệt hắn động thiên, hay là hơi thi trừng trị, đều cần thận trọng thương nghị, lại từ trưởng lão động thủ, cũng không có khả năng kinh động tông chủ cùng lão tổ, tận lực muốn đem tự thân hao tổn giảm bớt tới nhỏ nhất. Vì vậy sự việc liền trì hoãn xuống tới, thẳng đến gần đây Nghiêm Lam đột nhiên đối Hải Sơn động thiên làm loạn, mới khiến Đồng Lai kiếm các thấy đến thích hợp thời cơ. Cho dù như thế, Lý Thanh Tiêu mắt lạnh lẽo khinh thường, kiếm chủng cũng không phải tàng ô nạp cấu chi địa. Hắn nhìn hướng Nghiêm Lam nói: "Ngươi vốn là cùng cái này Lam Thương Hải đối địch, chúng ta nhưng thả đi, nhưng bây giờ các ngươi đã là đồng lưu hợp ô." Nghiêm Lam đang muốn phát tác, chợt nghe một bên truyền đến từng tiếng càng kiếm minh. Keng! Hàn Phách Phi kiếm bay ra trong ngay mắt, thân kiếm rung động như rồng ngâm mũi kiếm tiến về phía trước lóa mắt hàn mang. Cái này một kiếm nhìn như thường thường không có gì lạ, lại tại phá không thời gian đột nhiên nổ vang lôi mình. Ầm ầm! Kiếm khí như kinh lôi nổ tung, đem phía dưới mặt biển bị đánh mở 10 trượng khe rãnh. Càng kinh người là, cái này lôi âm cũng không phải là một vang mà qua, mà là theo kiếm khí đẩy tới không ngừng nổ vang, trên mặt biển không hình thành liên miên lôi bạo. Kiếm khí lôi âm. Lý Thanh Tiêu đột nhiên con ngươi chợt co, gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia còn tại mặt biển nổ vang kiếm khí, sau đó kinh ngạc nhìn hướng một bên thường thường không có gì lạ Triệu Vô Kỵ. Bình thường kiếm tu, có thể tu luyện ra kiếm khí hóa hồng đã là hiếm có. Người này có thể lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm, thậm chí để cho lôi âm liên miên bất tuyệt. Hắn thân là kiếm các thủ tịch, tự nhiên nhận biết trong đó huyền diệu. Kiếm khí kia đẩy tới lúc, mỗi một tấc đều tại tiến về phía trước cực độ ngưng tụ kiếm khí cùng kiếm ý, cho nên có thể kéo dài dẫn phát lôi bạo. Loại này lực khống chế, chính là bọn họ kiếm các trưởng lão cũng chưa chắc có thể làm được. Đạo Phùng kiếm khách tu trình kiếm. Triệu Vô Kỵ kiếm chỉ dẫn động Hàn Phách Phi kiếm bay trở về, bình thản nói, Lam động chủ đã bị Triệu Mộ Phi kiếm chinh phục, vì thế tại Triệu Mộ theo đề nghị thả rất nhiều đồng nam đồng nữ. Đã Bồng Lai kiếm các không cho phép cho hắn tiến vào, hắn liền không vào chính là, Triệu Mộ cùng Nghiêm sư bá, hy vọng có thể tiến vào kiếm chủng. Ngươi? Lý Thanh Tiêu mày nhăn lại, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên phía dưới hạp cốc truyền đến tiếng dài, một đạo áo xám lão giả thân ảnh đạp kiếm mà tới, bên hông thanh đồng vỏ kiếm khắc lấy kỳ lân văn. Mặc trưởng lão. Lý Thanh Tiêu liền đội vàng hành lễ. Đồng Lai kiếm các mặc dù ngạo, nhưng đối đãi luôn luôn như thể chân tay, thậm chí thế lực còn cường đại hơn một chút Kỳ Lân kiếm tông, vẫn là cực kỳ tôn kính. Lúc này, Kỳ Lân kiếm tông tam trưởng lão chớ vấn kiếm lại là ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Triệu Vô Kỵ, có chút hăng hái cười nói, tiểu hữu ngón này ngự kiếm thuật, đã đến lôi âm không dứt chân lý. Xin hỏi tiểu hữu tuổi mới bao nhiêu? Bẩm trưởng giả mà nói, năm nay đã là 23. Triệu Vô Kỵ mỉm cười chắp tay hành lễ, nhưng trong lòng cảnh giác lên. Lão giả này linh uy rất mạnh, mang đến cho hắn cực mạnh uy hiếp cảm giác, chỉ sợ đã không phải ngưng thần cảnh hậu kỳ tu vi. Bên trên một cái mang cho hắn mãnh liệt như thế uy hiếp cảm giác cùng linh uy, hay là Huyền Quốc đời thứ nhất hoàng đế Trương Tự Trần. Một bên Nghiêm Lam đồng dạng có chỗ cảm ứng, khuôn mặt nghiêm túc. Hẳn là mới 23. Giờ phút này chớ vấn kiếm lại là vỗ tay cười to, coi là thật không tệ, vạn không ngờ tới, bên ngoài loại này hoàn cảnh, còn có thể dựng dục ra ngươi loại này kiếm đạo thiên tiêu, ngươi không có gia nhập ta Kỳ Lân kiếm tông, thật là đáng tiếc. Hắn trong tay áo đột nhiên bay ra một viên hình kiếm ngọc giản, nắm lệnh này, ngươi có thể vào thiên cơ đảo tham ngộ tiên hiền với kiếm. Một bên, Đồng Lai mọi người sắc mặt khó coi. Lý Thanh Tiêu mặc dù rõ ràng Triệu Vô Kỵ cái này một kiếm hiện ra phân lượng, nhưng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không đối, Mặc trưởng lão, lai lịch người này không rõ. Chương 262, kiếm tu con đường, thu hoạch kiếm quả, mang sư ba bay, 1, chương 262, kiếm tu con đường, thu hoạch kiếm quả, mang sư ba bay, 1, chúng ta kiếm tu, không hỏi lai lịch, chỉ hỏi kiếm trong tay. Đối mặt Lý Thanh Tiêu nghi vấn, Mặc vẫn kiếm hừ lạnh một tiếng, Đạo Phùng kiếm khách tu chỉnh kiếm, xem kiếm là xem người. Lý Sư Điệt, ngươi quá tướng rồi. Hắn bỗng dưng kiếm chỉ gảy nhẹ, chỉ dựa vào chỉ tóc kiếm khí, liền đột nhiên lăng không vạch ra một đạo huyền ảo quy tích. Kiếm khí rung động ở giữa, càng lại hiện vừa rồi liên miên lôi âm, thậm chí như trọng trọng lãng đảo, cuồn cuộn mà tới, chấn nhiếp nhân tâm. Thương Lãng kiếm quyết. Lý Thanh Tiêu các loại kiếm tu cùng nhau thất sắc. Lý Sư Điệt, Mặc Vấn kiếm thản nhiên nói, ngươi thân là kiếm tu, đem rõ ràng có thể luyện thành kiếm khí lôi âm người, nên là cỡ nào tâm tính tâm trí. Lôi âm không phải đường hoàng chính đạo, không thể lĩnh ngộ, lôi âm không giữ người, cũng không tầm thường. Lý Thanh Hà lập tức như cảnh tỉnh, nắm chặt nắm đấm, không nói nữa. Xác thực, hắn thân là Đồng Lai kiếm các thủ tịch, cũng là năm gần đây mới ăn rồi một viên Đồng Lai kiếm tông từ kiếm trùng đạt được kiếm quả, lại vào lôi trì, dùng hết tài nguyên, mới miễn cưỡng lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm. Tất nhiên là rõ ràng đạo lý trong đó. Mặc Vân kiếm quay đầu, lại đối Triệu Vô Kỵ vẻ mặt ôn hòa, tiểu hữu từ kiếm trùng sau khi ra ngoài, nếu không thích hợp chỗ, có thể cầm cái này ngọc giản xem như tín vật, đi ta Kỳ Lân kiếm tông lựa kiếm. Triệu Vô Kỵ dò xét đưa tới hình kiếm ngọc giản, thần thức quét qua, phát hiện trong đó lại còn có Kỳ Lân kiếm tông dẫn tiến chứng minh, nhất thời trên mặt cung kính nói, đa tạ trưởng giả hậu ái. Vô luận thế nào, lần này có thể đi vào kiếm chủng, cũng coi là thừa rồi cái này Kỳ Lân kiếm tông trưởng lao thể diện. Mà Kỳ Lân kiếm tông xem như Bắc Vân Địch Châu người đứng đầu người, có thể được đến cái này tông môn trưởng lão coi trọng, cũng coi là một cái rất không tệ nhân mạch quan hệ. Còn phải là ta bảo bối này sư điệt lợi hại, trời sinh kiếm tu thiên tiêu, năm đó ta cùng Hoa sư muội tranh hắn thời gian liền đã nhìn ra. Một bên Nghiêm Lam mắt thấy Triệu Vô Kỵ như thế tăng thể diện, cũng là cùng có vinh quang, cảm xúc nhấp nhô. Lúc này,
Lý Thanh Tiêu mấy người cũng tránh hết ra rồi con đường, Lam Thương Hải nhanh chóng thu lên linh chu, một nhóm ba người nhanh chóng tiến vào phía dưới hắc lốc. Mạc Vân Kiếm vuốt râu đưa mắt nhìn Triệu Vô Kỵ rời đi, trong mắt tinh mang chớp động. Người này kiếm đạo thiên phú kinh người, mặt pháp chi thế có thể tại kiếm tu tông môn bên ngoài lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm. Như tại linh khí hương tĩnh lúc, nhất định có thể thành kỳ lân kiếm tông đích truyền người kế tục. Đáng tiếc hôm nay tài nguyên thiếu thốn, tông môn lão tổ bế quan nhiều năm, cho dù hắn ném ra ngoài cảnh ô lưu đặc biệt chiêu người này, thông qua tầng tầng thử thách, cũng khó lấy được hạch tâm truyền thừa. Trừ phi linh khí khôi phục, lão tổ xuất quan, tự thân phá lệ thu đồ, nếu không thì hắn thầm than một tiếng, ngoắc gọi đến đệ tử, điều tra rõ cái này Triệu Vô Kỵ lai lịch, nhất là cùng Hải Sơn động thiên có mắc. Dứt lời, hắn liếc nhìn kiếm chủng cửa vào quần quần mê vụ, lẩm bẩm nói, mà lại xem người này, có thể tại kiếm chủng bên trong đi tới một bước nào, kiếm khí lôi âm sau đó, chính là kiếm quang phân hóa, người này nếu có thể lĩnh ngộ. Kiếm chủng bên trong, xuyên qua hạp cốc mê vụ trước mắt, Triệu Vô Kỵ trước mắt sáng tỏ thông suốt. 36 tòa đảo đá ngầm như tinh đầu treo thiên, vờn quanh 7 tòa chủ đảo cấu thành mênh mông kiếm trận. Hạo Hán Hải mặt phản chiếu lấy hòn đảo âm ảnh, mà tại sóng ánh sáng bên trong phát họa ra một thanh ngang qua thiên địa cự kiếm hình dáng. Thiên Cương bắt đầu kiếm trận. Nghiêm Lam vẻ mặt nghiêm túc, nghe nói tu luyện tới kiếm khí hóa hồng giai đoạn kiếm tu, mới có thể xông qua phía ngoài nhất phó đảo. Muốn đi vào chủ đảo, nhất thiết phải tiến thêm một bước, nếu không thì liền bị kiếm ý bức lui. Triệu Vô Kỵ bấm niệm pháp quyết thi triển bố trận thuật, ngưng thần quan sát bát phương kiếm trận vận chuyển quy luật. Chỉ cảm thấy cái này Thiên Cương bắt đầu kiếm trận sát thực bác đại tinh thâm. Nhìn như bình thường, kỳ thực là đại đạo đơn giản nhất. Lấy 36 tòa Thiên Cương phó đảo, 7 tòa bắt đầu chủ đảo thành trận nhãn, bất biến ứng và biến. Mỗi tòa đảo bên trong bất đồng kiếm ý, phi kiếm, chính là biến ảo khó lường trận văn. Lực sát thương không Triệu Vô Kỵ mắt sáng lên, đột nhiên chỉ hướng đông bắc phương ba tòa hiện hình chữ phẩm sắp xếp đảo đá ngầm, Thiên Hương, Thiên Lập, Thiên Tiệp ba đảo kiếm ý, góc cạnh tương hỗ, chúng ta cần trước từ nơi này đánh vào. Được, đi. Nghiêm Lam đối với Triệu Vô Kỵ cái này trận pháp kiêm kiếm đạo thiên kiêu lời nói, tin tưởng không nghi ngờ. Ba người hiện lên hình tam giác tiến lên, Lam Thương Hải xem như lá chắn nhất trước tiên tại phía trước dò đường. Mới tiến lên không bao lâu, rào, mặt biển đột nhiên nổ tung ngàn vạn thủy kiếm. Mỗi một giọt nước biển đều mang theo lăng lệ kiếm ý, như mưa to chút xuống mà tới. Tích thủy kiếm ý, nước chảy đá mòn, kiên cường, kéo dài không dứt. Triệu Vô Kỵ mắt sáng lên, thuận tay bấm niệm pháp quyết, lấy cơ sở nhất kiếm khí tiêu hóa lưới tới hóa giải, mô phỏng mưa kiếm kiếm ý hàn phách phi kiếm đột nhiên huyền hóa như tơ như sợi mưa kiếm chi võng. Lưới kiếm cùng giọt giọt mưa kiếm chạm vào nhau trước mắt, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, đem rất nhiều mưa kiếm toàn bộ chụp xuống. Nghiêm Lam thấy thế, lập tức thôi động Hỗn Nguyên kiếm. Hỗn Nguyên kiếm khí từ Hỗn Nguyên kiếm bay vụt mà ra, khi thì hóa thành xích diễm, khi thì hóa thành phi vân, đem đánh tới thủy kiếm trấn thành thủy vụ. Lam Thương Hải, ngươi đi dò đường. Tại Triệu Vô Kỵ ra mệnh lệnh, Lam Thương Hải tế ra bản mệnh phi kiếm. Ba người nhanh chóng phá vây, rất nhanh tới gần hòn đảo. Kiếm quang mới vừa chạm đến Thiên Thương đảo đá ngầm đá, cả hòn đảo nhỏ đột nhiên rung động, khe đá bên trong ra vào 7 đạo thanh đồng kiếm khí, tại không trung xen lẫn thành lưới. Phúc. Lam Thương Hải nhất thời không quan sát, trên vai trong nháy mắt bị xuyên thủng. Càng quỷ dị là, miệng vết thương có màu xanh lục, màu xanh đồng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn, đảo mắt đã gặm nhấm nửa cái cánh tay. Thiên Thương kiếm tú. Nghiêm Lam con ngươi chợt co, nàng Hỗn Nguyên kiếm hóa hồng quét ngang, xích diễm đem lan tràn vết dị đốt thành khói xanh. Đã thấy Lam Thương Hải toàn bộ cánh tay đã sơ cứng, như mọc đầy dị xanh thanh đồng một dạng rủ xuống. Triệu Vô Kỵ đồng thời chỉ đặt tại Lam Thương Hải mi tâm, ý liễu dược thuật thanh quang theo kinh mạch dò xuống. Chỉ gặp thanh đồng độc thêu mà tại thôn vệ linh lực lớn mạnh, đã lan tràn tới tâm mạch. Thật ba đạo quỷ dị kiếm ý. Hắn bỗng dưng mắt sáng lên, bấm niệm pháp quyết ở giữa, 18 cây huyết sát châm kiếm bay ra. Trong không khí lập tức tràn ngập huyết sát ăn mòn khí tức, mang theo nguy hiểm. Đây là? Nghiêm Lam lập tức đem huyết sát châm kiếm nhận ra. Đã thấy châm kiếm như từng đạo đỏ tươi lưu tinh đâm vào Lam Thương Hải toàn thân đại huyệt. Đôi châm rung động ở giữa, từng sợi thanh đồng xương mù bị bức ra ngoài thân thể, bị huyết sát châm kiếm thôn phệ. Bộ phận thanh đồng kiếm vụ thậm chí trong không khí ngưng kết thành kiếm ảnh thật nhỏ, cùng huyết sát châm kiếm đối kháng. Nhưng rất nhanh liền bị huyết sát châm kiếm bên trong thiên đạo kiếp chọc thôn phệ, khiến cho kiếm tâm vàng đục khí tức ngoại vi, có thêm một tia màu xanh tê văn, như vật sống một dạng du tẩu. Âm Dương Châu bên trong, kiếm thuật độ thuần thục nhất thời tăng lên mười mấy điểm. Kiếm thuật, Lô Hỏa thuần thanh, 139, 3000, không tệ, lại cắn nuốt kiếm tú, ngày sau ta huyết sát châm kiếm cũng có thể thả ra thiên thương kiếm tú. Triệu Vô Kỵ thần sắc hài lòng. Lam Thương Hải thể nội kiếm tú bị bức ra, cánh tay cũng khôi phục rồi bình thường, chỉ là trên thân có thêm 18 đạo bị ăn mòn lỗ nhỏ. Sư điệt, ngươi thủ đoạn này. Nghiêm Lam mắt phượng mở sáng, môi đỏ khẽ mở, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Mang lên ngươi sông kiếm chủng, quả là quá sung sướng. Nàng ngón tay nhỏ nhắn điểm nhẹ Triệu Vô Kỵ bả vai, cười nhẹ nhàng. Kiếm thuật, trận pháp, chữa thương, mọi thứ tinh thông. Đi thôi, trước sông qua cái này ba tòa ngoại vi phó đảo. Triệu Vô Kỵ tiếng nói vừa dứt, bấm niệm pháp quyết ở giữa như huyết sắt châm kiếm trong nháy mắt lướt đi, như khổng tức khai bình. Mỗi đạo kiếm quang đều tinh chuẩn đâm về từng đạo thanh đồng kiếm ảnh chỗ yếu kém, kim loại tiếng vỡ vụn như mưa rào nổ vang. Ba người thân ảnh nhanh chóng phá vây lướt qua. Ngay tại sắp phá vây phó đảo thời gian, ba tòa hòn đảo đột nhiên nổ vang. Ba đạo khe đá bên trong đột nhiên lại lần nữa bay ra ba thanh bất đồng cổ kiếm, phá không mà tới, kiếm ý kinh người, hiện lên tam tài trận thế. Mũi kiếm nơi chỉ chỗ, thanh đồng kiếm thiên thương tiến xạ thiên thương kiếm tú, thiên tiệp kiếm ngưng kết thành băng tinh rừng kiếm, thiên lập kiếm tiến xạ ngàn vạn vô hình vô ảnh kiếm khí, phô thiên cái địa đè xuống, xích viêm kiếm liên. Nghiêm Lam quát một tiếng, Hỗn Nguyên kiếm ông minh xoay tròn, kiếm văn toàn bộ sáng lên. Mũi kiếm xích mang tăng gọn, mà tại không trung phân hóa ra 81 đóa hỏa liên, cùng băng tinh rừng kiếm ầm vang chạm vào nhau. Một bên Lam Thương Hải cũng là gian nan chống cự lại giống như thủy triều vô hình kiếm khí. Cái này ngoại vi liền dạng này khó đột phá. Nghiêm Lam mắt thấy kiếm liên cùng băng tinh rừng kiếm kịch liệt va chạm, lại nhất thời lâm vào giằng co, không khỏi biến sắc. Chỉ cảm thấy cái này cổ kiếm phát ra kiếm khí, đã không còn là cổ kiếm bản thân lực lượng đơn giản như vậy, mà là cùng kiếm trận cùng liên. Muốn phá cái này tam đại cổ kiếm, chỉ dựa vào man lực đã không được, mà là cần tại kiếm ý bên trên sánh vai hoặc là vượt qua bọn chúng, mới có thể vượt qua. Nổ tung sóng xung kích bên trong, Triệu Vô Kỵ bình tĩnh nói, tay áo phồng lên ở giữa, hắn hai ngón tay khép lại điểm hướng mi tâm. Thức hải bên trong, ba viên thần niệm hạch tâm đồng thời bộc phát. Băng kiếm, huyết kiếm, kích ảnh ba đạo lực lượng thần thức, lập tức dung nhập huyết sắt châm kiếm bên trong, châm kiếm chớp mắt hóa thành ba cỗ. Như trường hồng có nhận, huyết hà hành không, đâm về ba thanh thanh đồng kiếm. Keng. Ba loại kiếm ý va chạm trước mắt. Tam đại cổ kiếm cùng nhau gào thét tránh lui, Triệu Vô Kỵ trước mắt lập tức hiện ra huyết tượng, là ba tên kiếm tu tại khác biệt địa vực diễn luyện ngự kiếm thuật cảnh tượng. Thì ra là thế. Triệu Vô Kỵ đột nhiên thức tỉnh, nổi lòng tôn kính. Cái này ba thanh cổ kiếm bên trong là kiếm ý, hẳn là năm đó kiếm tu tàn hồn dung nhập rồi kiếm ý biến thành. Cái gọi là kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Mặt pháp chi thế linh khí khô kiệt. Những này kiếm tu không cam lòng một thân tu vi hy vọng tiêu tan sau đó, thân tử đạo tiêu, tại mảnh này giữa thiên địa không lưu lại nửa điểm dấu vết. Liền lấy thân luyện kiếm, lấy hồn hóa kiếm, kiếm thể tức là người thể, kiếm ý tức là nhân hồn. Ba vị tiền bối, đắc tội. Triệu Vô Kỵ đột nhiên bấm niệm pháp quyết xuất kiếm, lấy kiếm con mắt, hai con ngươi sáng rực sắc bén như kiếm. Huyết sắt châm kiếm sau đó, hàn phách kiếm như điện quang đâm vào ba đạo cổ kiếm tam tài kiếm trận hạch tâm. Mũi kiếm rung động ở giữa lại phát ra liên miên lôi ầm, chấn động đến phụ cận ba tòa phó trên đảo vết kiếm đồng thời sáng lên ánh sáng nhạt. Bị vây ở cách đó không xa những khác phó đảo trong trận mấy tên bồng lai kiếm các đệ tử kinh ngạc ngẩng đầu. Chỉ gặp thiên lập trên đảo không, lôi âm kiếm khí như sóng triều một dạng tầng tầng đẩy tới, đem tam tài kiếm trận ngạnh sinh sinh xé mở lỗ hổng. Hàn Lam một người địch ba kiếm, thể hiện ra kinh người kiếm ý kiếm khí lôi âm, hay là liên miên bất tuyệt lôi âm kiếm thế. Một tên bị thương đồng lai kiếm các đệ tử lẩm bẩm nói, bên ngoài lúc nào ra loại này kinh khủng kiếm tu, chẳng lẽ là Kỳ Lân kiếm tông vị nào kiếm đạo khôi thủ? Phá! Triệu Vô Kỵ quát khẽ một tiếng, ba thanh cổ kiếm đột nhiên phát ra réo rắt ngâm nga, nhưng tự hành bay trở về riêng phần mình hòn đảo, cắm sâu vào khe đá, mặt biển kiếm ý biến mất. Ba tòa phó đảo thượng cổ lão kiếm ngấn đồng thời tiến về phía trước quan mang, đá ngầm trong cái khe, ba viên hình như tiểu kiếm trái cây màu xanh bị kiếm khí kích phát, chậm rãi phủ không mà lên. Kiếm đạo quả! Nghiêm Lam kinh hỉ nói, vật này có thể giúp kiếm tu tham nộ kiếm ý, tại kiếm chủng ngoại vi thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Triệu Vô Kỵ hút tới trái cây nhìn kỹ, chỉ gặp vỏ trái cây hướng thiên nhiên sinh ra kiếm văn, phát ra mát lạnh hương khí, trong đó một dạng chứa đựng kinh người kiếm ý hắn đưa cho Nghiêm Lam một viên, sư bá mà lại phục dụng điều tức, chúng ta làm sơ chỉnh đốn, lại xông ra một trận. Chương 263, kiếm tu con đường, thu hoạch kiếm quả, mang sư bá bay, 2, chương 263, kiếm tu con đường, thu hoạch kiếm quả, mang sư bá bay, 2, còn như một bên Lam Thương Hải, tự nhiên chỉ có thể trông mong nhìn xem. Hai người ăn vào kiếm đạo quả sau đó, Triệu Vô Kỵ chỉ cảm thấy thức hải bên trong kiếm ý cuộn cuộn. Thức hải bên trong màu bạc thần thức dòng sông tại kiếm ý tẩy luyện phía dưới không ngừng cô đọng. Vừa rồi kiếm trận vận chuyển quỹ tích như tinh đồ một dạng rõ ràng hiện hiện. Ba đạo kiếm quang tại đầu góc hắn tự hành gây dựng lại sắp xếp, mơ hồ hình thành càng tinh diệu kiếm trận mô hình, giúp hắn nhanh chóng lĩnh ngộ vừa rồi tam tài kiếm trận. Kiếm thuật, Lô Hỏa thuần thanh, 228, 3000, Âm Dương Châu hiện hiện tin tức khiến hắn trong lòng vui mừng. Cái này kiếm quả thật là lợi hại, đối kiếm đạo lĩnh ngộ rất có ích lợi. Phải biết lấy hắn hôm nay kiếm đạo tạo nghệ, ngày bình thường muốn để thăng một chút độ thuần thục đều cực kỳ khó khăn. Chớ nói chi là duy nhất một lần để thăng gần trăm điểm. Triệu Vô Kỵ ánh mắt quét qua ba viên kiếm quả, thần thức khẽ nhúc nhích, liền phát giác trong đó kiếm ý cơ bản giống nhau. Lại phục một viên, ngoại trừ hơi cô động thần thức bên ngoài, đối kiếm đạo để thăng đã không đại dụng. Cái thứ ba lưu cho Hòa Phong chủ a. Hắn lật tay thu lên cuối cùng một viên kiếm quả, ánh mắt nhìn về phía nơi xa kiếm trận, lại đi tìm chút những khác kiếm quả. Triệu Vô Kỵ mở hai mắt ra, kiếm chỉ vào không trung, mới nộ kiếm khí như nước chảy mây trôi đổ xuống mà ra, mà tại giữa không trung diễn hóa tam tài kiếm trận, công thủ biến ảo ở giữa phong mang tất lộ. Kiếm ý. Hắn như có điều suy nghĩ, trong mắt tinh mang tăng gọn, thần thức như kiếm tiến về phía trước. Keng. Ngoài mười trượng đá ngầm đột nhiên vỡ ra, mặt cắt bóng loáng như gương. Hẳn là dùng mắt thay kiếm, cách không chạm đá. Dùng mắt thay kiếm. Nghiêm Lam đúng vào lúc này tỉnh lại, thấy thế mắt đẹp trợn lên, môi đỏ khẽ nhếch. Đây chính là kiếm tu ước mong cảnh giới. Triệu Vô Kỵ lắc đầu cười một tiếng, trong mắt thần quang thu lại, còn kém xa lắm. Triệu Vô Kỵ lắc đầu, trong mắt thần quang tiêu liễm, ánh mắt đã nhìn về phía nơi xa bốn tòa liên kết phó đảo, Thiên Khôi, Thiên Cương, Thiên Cơ, Thiên Cô bốn đảo kiếm trận phức tạp hơn, nhưng vừa rồi phá trận tâm đắc, đúng lúc nghiệm chứng mới ngộ, đi thôi. Hắn chỉ cảm thấy lần này cái này kiếm chủng là tới đối chỗ rồi. Cho dù cuối cùng không thể tìm tới còn yêu không chế tòa kia đảo hoang, riêng là sông kiếm trận tâm đắc bất đồng kiếm quả, một vòng xuống tới đều có thể biết khiến hắn kiếm thuật để thăng quá nữa. Sư điện, cái này ngoại vi đã là gian nan như vậy, vừa rồi nếu là không như ngươi, chỉ sợ ta đối phó một thành cổ kiếm đều chưa hẳn có thể thông qua phó đảo, đạt được kiếm quả. Nghiêm Lam lại tại lúc này lắc đầu, cười nói, sư bá kiếm đạo thiên phú còn không có hoa sư muội mạnh, xem tới hay là quá phận đánh giá cao chính mình, ta lại cùng ngươi xông một đoạn đường sau đó, ngươi liền tự mình xông vào chủ đạo đi. Như đổi lại người bên cạnh, lấy nàng xưa nay mạnh mẽ tính tình, nhất định phải mặt dạn mày dày cọ đến cùng. Nhưng đối tượng là tốt sư điệt, đây cũng là coi là chuyện khác rồi, nàng chỉ hy vọng Triệu Vô Kỵ càng tốt, lại không nguyện liên lụy.
Được, sư bá ngươi trước đi theo ta, có thể theo tới chỗ đó liền đến ở đâu,
tận lực đạt được tốt đẹp nhất chỗ. Triệu Vô Kỵ cũng không có kiên trì, cái này kiếm trùng chi địa, chỉ cần tu vi không phải cao đến có thể hoàn toàn áp chế cả tòa Thiên Cương bắt đầu kiếm trận, đều chỉ có thể dựa theo quy tắc phá trận, không phải Nghiêm Lam tu vi cao liền có thể xung vào. Mà quy tắc liền là đối kiếm đạo lý giải, là tự thân kiếm ý cùng với ngự kiếm thuật độ cao. Triệu Vô Kỵ là tự thân kiếm kỹ cùng kiếm ý, đã vượt qua rồi những này ngoại vi hòn đảo quy tắc quá nhiều, mới có thể mang theo Nghiêm Lam lại. Đặt ở những khác kiếm tu, nghĩ cũng không dám nghĩ, một lần cũng chỉ dám xông vào một tòa đảo, ứng phó một thanh cổ kiếm. Nhưng tại ngoại vi Triệu Vô Kỵ mang theo Nghiêm Lam lại, duy nhất một lần xông đến đảo, ngược lại có thể cảm giác được một chút khiêu chiến, kiếm thuật độ thuần thục để thăng cũng sắp. Bất quá loại tình huống này đi chủ đảo, hiển nhiên cũng chính là khác nói. Cùng lúc đó, Thanh Minh đầu tiên, cổ tu tướng quân quỳ một gối xuống tại ao máu bên dưới, cúi thấp đầu trầm giọng nói, đại nhân, thuộc hạ vô năng, không thể mang về Nghiêm Lam. Cái kia tân nhiệm Lâm Lang động chủ Triệu Vô Kỵ đột nhiên hiện thân, thực lực mạnh mẽ, thuộc hạ không có nắm chắc tại Nghiêm Lam cùng hắn liên thủ tình huống phía dưới hoàn nhiệm vụ. Huyết trì bên trong, hoàng đường trắng xanh khuôn mặt hiện hiện, mi tâm con ngươi dựng thẳng hơi hơi khép mở, vàng đục khí tức giống như rắn độc du động. Ồ, tiểu tử kia không phải mới đột phá ngưng thần cảnh không bao lâu, có thể cho ngươi cảm thấy vướng tay chân. Người này hôm nay đã là ngưng thần trung kỳ, nhưng thần thức cùng kiếm đạo tu vi lại dị thường cường hành, thậm chí có thể áp chế ngưng thần hậu kỳ Lam Thương Hải. Cổ tu tướng quân trái cổ nhấp nô, thanh âm càng thêm ngưng trọng, càng có thể nghĩ là lúc ấy còn có hai tên giấu đầu lộ đuôi ngưng thần tu sĩ hiệp trợ hắn cùng nhau phá trận. Một người trong đó sử dụng pháp khí U Minh Bạch Cốt Trảo, cực kỳ giống Bạch Cốt Động Chủ Vệ Đỉnh. Bạch Cốt Động Chủ, ao máu đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn, hoàng thương nửa tấm giản mua gương mặt mạnh mà lộ ra mặt nước. Người này không phải đã đi theo Thiên Nam lão tổ? Ngươi xác định liền là người này? Thuộc hạ không dám khẳng định. Cổ tu tướng quân túi đầu nói, nhưng cái kia người thi triển sát thực là Huyền Âm Bạch Cốt đạo lộ số. Nhưng Vệ Đỉnh như thế nào hiệp trợ cái kia Triệu Vô Kỵ? Trừ phi Thiên Nam lão tổ cùng cái này tân nhiệm Lâm Lang động chủ cũng có liên hợp. Hoàng thương meo cặp mắt lại, nếu thật là cái kia Thiên Nam lão tổ đích thân đến, ngươi căn bản về không được. Cổ tu tướng quân đột nhiên nhớ tới cái gì, gấp giọng nói, thuộc hạ cố ý quan sát qua, Triệu Vô Kỵ Hàn Phách Phi kiếm cùng Thiên Nam lão tổ huyết sát phi kiếm hoàn toàn khác biệt. Một bên góc nhỏ bên trong cổ tu đạo sĩ lạnh nhạt nói, ta cùng Thiên Nam lão tổ giao thủ qua, người này cực kỳ đáng sợ, nhưng lúc đó hắn hiện ra vẻn vẹn có ngưng thần cảnh sơ kỳ thực lực. Mà Lâm Lang động thiên cái này tân nhiệm động chủ Triệu Vô Kỵ, lúc ấy cũng hẳn là ngưng thần cảnh sơ kỳ. Như người này thật là Thiên Nam lão tổ ngụy trang, hoặc là Thiên Nam lão tổ chính là Triệu Vô Kỵ che giấu thân phận, như thế cái này Triệu Vô Kỵ sẽ chỉ càng đáng sợ. Ao máu đột nhiên lâm vào quỷ dị đi lặng, hoàng thương lạnh nhạt nói, Nghiêm Lam hiện tại đi kiếm trùng bên trong. Cổ tu tướng quân trong lòng một cái lộ bột túi đầu nói, đại nhân, thuộc hạ vô năng. Mà thôi. Hoàng thương hai con ngươi hiện hiện lãnh mang, xuất hiện một cái thần bí Triệu Vô Kỵ, ngươi xác thực vô pháp cầm xuống Nghiêm Lam. Cái này chết nha đầu không bị khống chế. Hiện tại chỉ hy vọng nàng đừng ở kiếm trùng bên trong vận dụng trấn hải địa. Nếu không thì, ánh mắt của hắn như lao, đâm về phương xa, một khi kinh động thiên quyền đảo Khốn Long Nguyên phía dưới giao long long hồn. Đây mới thực sự là phiền phức. Nháy mắt, hơn 10 ngày sau, kiếm trùng bên trong, Triệu Vô Kỵ đã mang theo Nghiêm Lam sống qua rồi tất cả ngoại vi phó đảo. Cái này mười mấy ngày đến, kiếm khí lôi âm nổ vàng không dứt, như cửu thiên lôi đỉnh nổ tung, rung khắp 36 tòa phó đảo. Cái kia lôi âm cuồn cuộn, khuấy động vân tiêu, cả kinh rất nhiều lịch luyện kiếm tu tâm thần rung động, thậm chí liền chủ đảo bên trong tiềm tu kiếm tu đều bị kinh động, phân phân liếc mắt. Phó trên đảo kiếm tu, từng cái hận đến nghiến răng. Kẻ này rõ ràng đã lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm, lại vẫn cứ nương nhờ ngoại vi không đi, cả ngày lôi âm nổ vàng, huyết khí một dạng quét ngang chư đảo, cùng bọn hắn tranh đoạt tài nguyên. Đây không phải chơi chửi khiêu khích là cái gì? Chủ đạo bên trong giải rác các vị kiếm tu, lúc đầu nghe nói lôi âm, còn chấn kinh tại hắn kiếm kỹ siêu phàm, cho tới bây giờ đã thành kinh ngạc cùng xem thường. Đều kiếm khí lôi âm không dứt rồi, lại còn muốn ở ngoại vi khu vực đảo quanh lâu như vậy, é lệ không xấu hổ. Triệu Vô Kỵ xác thực cũng là sớm liền có thể tiến vào chủ đạo, lại vẫn cứ mang theo Nghiêm Lam chuyển khắp cả tất cả phó đảo, chủ yếu cũng là vì rồi tìm kiếm khuẩn yêu không chế đảo hoang. Kết quả lại một đường thu hoạch rồi 18 viên kiếm quả, cơ hồ là càn quét một dạng thu hoạch rồi phó đảo tài nguyên. Trong đó hơn phân nửa kiếm quả bị hắn phục dụng. Âu Dương Châu nổi lên hiện thuật pháp tin tức, đã là độ thuần thục quá nửa, kiếm thuật, lô hỏa thuần thanh, 1689, 3000, bất quá sung làm lá chắn Lam Thương Hải lại là đã là toàn thân tương thế, thậm chí cắt đứt một cánh tay. Bị Triệu Vô Kỵ một lần nữa nối nhận đi tới sau tiếp tục sử dụng. Lúc này, ba người cũng rốt cục đi tới cuối cùng một tòa phó đảo. Thiên Sào đảo. Đảo này hình như một cái cắm ngược cự kiếm. Trên đảo vết kiếm răng đầy, mỗi một đạo đều ẩn chứa lăng lệ kiếm ý sư điệt, cái này Thiên Sào đảo nghe nói khó khăn nhất sông, kiếm ý quỷ quệ khó lường. Liền Đồng Lai kiếm các cùng Kỳ Lân kiếm tông đệ tử đều cực ít có thể xông qua. Nghiêm Lam vẻ mặt nghiêm túc, bên cạnh Hỗn Nguyên kiếm hơi hơi rung động, hiển nhiên cảm ứng được trên đảo kiếm ý áp bách. Triệu Vô Kỵ ánh mắt quét qua trên đảo vết kiếm, thản nhiên nói, đảo này kiếm ý sát thực đặc thù, không phải man lực có thể phá, mà là cần lấy xảo phá xảo, đại đạo đơn giản nhất. Lời còn chưa dứt, trên đảo vết kiếm đột nhiên sáng lên. Kiếm trận khởi động. Một đạo cá bơi linh xảo kiếm khí đột nhiên chui ra khe đá, mang theo vô số kiếm khí như cá bơi từ khe đá bên trong bay ra. Tại giữa không trung xen lẫn thành một tờ vô hình kiếm võng, bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Đến rồi. Nghiêm Lam khẽ quát một tiếng, Hỗn Nguyên kiếm hóa thành xích hồng, đón lấy lưỡi kiếm. Nhưng mà, nàng kiếm khí mới vừa chạm đến lưỡi kiếm, liền bị một cỗ quỷ dị lực lượng dẫn dắt, lại như châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Ừm. Nghiêm Lam hơi nhướng mày, lại lần nữa thôi động kiếm quyết, lại vẫn bị lưỡi kiếm thôn phệ. Sư bá, đạo này kiếm ý giảng cứu lấy nhu thắng cương, ngươi Hỗn Nguyên kiếm tuy mạnh, nhưng cương mãnh có thừa, biến hóa không đủ. Triệu Vô Kỵ mỉm cười, giơ tay lên ở giữa. Hàn Phách kiếm sặc nhiên phân hóa 81 đạo kiếm quang, mỗi một đạo đều như dây tóc một dạng nhẹ nhàng, tại không trung bạch ra huyền diệu quy tích. Kiếm quang phân hóa. Nghiêm Lam kinh ngạc. Không, cái này vẫn như cũng là kiếm khí hóa kia. Triệu Vô Kỵ cười nói, bách luyện thép thành ngón tay mềm, tứ lạng bạc thiên cân. Lời còn chưa dứt, 81 đạo kiếm quang đột nhiên tản ra. Như mạng nhện quấn quanh ở vô hình kiếm vong bên trên, lại cùng lưới kiếm hình thành cộng minh, phụ thuộc lưới kiếm chi hắn mạnh mặc hắn mạnh, minh nguyệt theo sông lớn, hắn hoành mặc hắn hoành, gió mát lướt núi đổi. Tạch tạch tạch. Lưới kiếm từng tấc băng liệt, hóa thành vô số vụn bạc kiếm khí, bị Triệu Vô Kỵ kiếm quang thôn vệ hầu như không còn. Một đạo cá bơi linh xảo tiểu kiếm, trong nháy mắt lùi về thiên xảo đảo khe đá bên trong. Ầm. Đúng lúc này, cầu vượt trung ương đảo, một đạo rực rỡ kiếm quang phóng lên tận trời, hóa thành một viên long lanh kiếm quả, trôi nổi tại giữa không trung. Thiên xảo đảo kiếm quả. Nghiêm Lam mắt đẹp phát sáng. Triệu Vô Kỵ giơ tay lên hút tới kiếm quả, cảm thụ trong đó kiếm ý, hài lòng gật đầu, cái này quả ẩn chứa xảo kiếm chi đạo, đối ta khả năng hiệu quả không lớn, bất quá cũng có thể bù đắp chút kiếm thuật biến hóa. Hắn sâu Nghiêm Lam cười một tiếng, sư bá, cùng ăn sao? Nghiêm Lam mắt phượng mấy mắt, môi đỏ khẽ mở, cái này có cái gì tốt hỏi? Những ngày này, nhưng phàm là Triệu Vô Kỵ chỗ dùng không có lớn như vậy kiếm quả, hai người luôn luôn là cùng phân một viên. Nàng tính tình hiên ngang, như thật để nàng mở rộng ăn, hoặc giả sẽ còn ra vẻ thận trọng. Nhưng nếu chỉ là cùng sư điệt cùng chia một viên kiếm quả, Nghiêm Lam tiếp nhận Triệu Vô Kỵ gặm hai ngụm kiếm quả, không chút do dự, môi son hé mở, một ngụm nuốt nửa cái canh giờ sau đó, Triệu Vô Kỵ liền đem nửa viên kiếm quả luyện hóa, thức hải bên trong kiếm ý cuộn cuộn, âm dương châu mặt bản lại lần nữa nhảy lên. Kiếm thuật, lô hỏa thuần thanh, 1699, 3000, hắn lại đợi nửa cái canh giờ, Nghiêm Lam mới rốt cục luyện hóa kiếm quả, Hỗn Nguyên kiếm bay vụt mà ra, đã có thể hóa thành 8 trượng kiếm hồng. Nhưng muốn lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm, nàng cần lĩnh ngộ 9 trượng kiếm hồng, lại đem kiếm hồng co rút lại cô đọng thành cao 1 trượng độ ngưng tụ, mới có khả năng. Ầm ầm ầm. Liên vào lúc này, nơi xa bảy tòa chủ đạo phương hướng Ngọc Hành đảo, đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa kiếm minh lôi âm thanh. Một đạo khôi hoàng kiếm quang như sấm chạy nhanh điện xính, từ Ngọc Hành đảo phóng lên tận trời, ngang qua trời cao. Kiếm khí lôi âm. Nghiêm Lam kinh ngạc. Triệu Vô Kỵ ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía chủ đạo phương hướng, khóe miệng khẽ nhếch, xem tới, chúng ta trận này động tĩnh quá lớn, đã khiến cho chủ đạo bên trong một chút kiếm tu bất mãn. Chương 264, Ngọc Hành tẩy kiếm, Kỳ Lân tranh phong. Chương 264, Ngọc Hành tẩy kiếm, Kỳ Lân tranh phong. Đi qua trong vòng nửa năm, tiến vào chủ đạo chỉ có chút ít ba người, cái này phát ra kiếm ý sẽ là ai? Nghiêm Lam hỏi. Xem tới nên coi là Kỳ Lân kiếm tông bảy đại Kỳ Lân kiếm tử một trong nhân vật. Triệu Vô Kỵ thản nhiên nói, người này đại khái là nghe nói ngoài đảo lôi âm không dứt, cố ý xuất quan, kiếm ý là tại hướng ta khiêu khích, xem ra là muốn gặp một lần ta. Trận này tại kiếm chủng ngoại vi sông sáo, hắn cũng lặng yên lấy giá mộng thuật khóa chặt một chút kiếm tu khí tức, tiềm nhập bọn họ trong động, dò xét được rất nhiều tình huống. Có quan hệ với kiếm chủng, cũng có quan hệ với Kỳ Lân kiếm tông cùng Đồng Lai kiếm các, lại chỉ có không có còn yêu đảo hoàng tin tức. Nghiêm Lam thần sắc hơi rẽ nói, thất đại Kỳ Lân kiếm tử, xem bộ dáng là Kỳ Lân kiếm tông thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm kiếm tu. Khoe miệng nàng hơi bệnh, mắt đẹp nhìn chăm chú Triệu Vô Kỵ, bất quá đối với so sư điện ngươi, hiển nhiên còn kém chút. Sư ba quá khen rồi, Kỳ Lân kiếm tông rốt cuộc chính là Bắc Vân địch châu người đứng đầu người, gần như trưởng khống một châu tài nguyên. Triệu Vô Kỵ lắc đầu bật cười, môn hạ đệ tử đều là từ mấy trăm triệu người bên trong tuyển chọn tiên tiêu, không thể khinh thường. Triệu Vô Kỵ nói là nói như thế, thực sự sẽ không tự coi nhẹ mình. Hắn tự nghĩ mình là trời tư kém một chút, nhưng cũng may ngộ tính đủ mạnh. Thêm nữa cần cù tu hành cùng với 72 địa sát thuật thần diệu, cũng có thể lấy thường thường không có gì lạ thiên tư, sánh vai thậm chí vượt qua thiên tiêu. Đi thôi, sư bá, ta dẫn ngươi đi Ngọc Hành đảo. Triệu Vô Kỵ yên lặng cười nói, sư điệt, ta liền lưu tại Thiên Xảo đảo a. Nghiêm Lam đột nhiên đè lại cánh tay hắn, áo đỏ phấp phới lắc đầu, cái này kiếm chủng quy củ ta hiểu, không nhìn tu vi cao thấp, toàn bằng kiếm đạo tạo nghệ. Ta có thể đi tới Thiên Xảo đảo, đã là dính ngươi ánh sáng. Nàng mắt vượng quét qua trên đảo nhằng nhị khắp nơi vết kiếm, môi đỏ câu dẫn ra một vệ quật cường độ cong, bản tọa liền tại đây Thiên Xảo đảo tiêu hóa kiếm quả, cần phải đem kiếm khí lôi âm ngộ ra tới không thể. Triệu Vô Kỵ nhìn chăm chú vị này luôn luôn mạnh mẽ lớn mật sư bá, chỉ gặp nàng hai đầu lông mày hiếm thấy thấu lấy nghiêm túc, tức thì gật đầu, được. Tiếp tục đi hướng chủ đảo, khả năng đại bộ phận thời kỳ đều muốn điều động kiếm khí lôi âm, thậm chí khả năng động dùng kiếm quang phân hóa. Nếu là tình huống khẩn cấp, hắn cũng xác thực chưa chắc có thể bận tâm quá nhiều. Lam Thương Hải. Triệu Vô Kỵ nhìn hướng Lam Thương Hải hạ lệnh, ngươi mà lại trở về Hải Sơn động thiên chờ lệnh. Lam Thương Hải như được đại xá, liền vội vàng không người hẳn là, sau đó chuyển thân liền ngự kiếm bay đi. Triệu Vô Kỵ ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Thương Hải rời đi, khẽ nhíu mày. Cái này ngưng thần hậu kỳ Hải Sơn động chủ, cũng là xương cốt cứng rắn. Những ngày đối phương chậm qua tới sau đó, âm hồn liền không ngừng kịch liệt phản kháng thể nội cổ trùng, tiêu ma phù thủy, dẫn đến hắn khống chế lại tiêu hao cũng là không nhỏ. Người này không ổn định, khó khống chế, một khi Bách Thành Thương cùng Vệ Đỉnh cũng tại đồng thời phản kháng, chỉ sợ ta liền khó có thể đồng thời áp chế, sẽ có một hai người muốn mất khống chế. Triệu Vô Kỵ trong lòng trầm âm. lấy hắn có thể so với ngưng thần hậu kỳ tu sĩ sức mạnh thần thức, cường khống một tên ngưng thần sơ kỳ, một tên ngưng thần trung kỳ cùng với một tên ngưng thần hậu kỳ tu sĩ, đã là cực hạn. Thậm chí, hơi không cẩn thận, liền sẽ phản phệ bản thân. Còn như trước kia khống chế 10 cái huyền minh vương triều dẫn khí tu sĩ, sớm đã không đáng để lo. Bọn họ mỗi ngày phục dụng hắn phân phát dược hoàn, hôm nay đã sớm trung thành tuyệt đối, tuyệt không lòng phản kháng. Đáng tiếc, loại thủ đoạn này, đối ngưng thần cảnh cường giả vô dụng. Thần thức đã thành, ý chí như sắt, há có thể bị chỉ là dược hoàn khống chế? Tạm thời chỉ có thể duy trì hiện trạng. Triệu Vô Kỵ thu hồi suy nghĩ, hướng Nghiêm Lam khẽ bước cẩm. Lập tức, kiếm quang đột nhiên nổi lên, như một đạo cầu vồng phá không, thẳng xuyên đối diện kiếm ý ngút trời ngọc hành đảo. Đảo này tẩy kiếm tuyển, có thể trợ hắn pháp kiếm lộ sắc thành pháp bảo, bớt đi vô số khổ công, xem như cực kỳ lợi hại kiếm đạo tài nguyên. Nhất thiết phải một lần xông. Kiếm quang xé rách biển mây, càng đến gần chủ đảo, phía trước sương mù càng là mỏng manh. Triệu Vô Kỵ đột nhiên con người thu nhỏ lại. Phía dưới hải vực 36 tòa phó đảo như tinh đầu treo ở mặt biển, mà 7 tòa chủ đảo dưới đáy dọc theo đỏ thẫm mạch lạc, tựa như mạch máu một dạng xâm nhập đáy biển. Núi lửa. Hắn thần thức quét qua, chấn động trong lòng. Những cái kia đỏ thẫm rõ ràng mạch lạc là nham tương thông đạo, tại biển sâu xen lẫn thành lưới. Chỗ sâu nhất, mơ hồ có linh khí ba động cuộn, dường như một đầu ngủ ngon thượng cổ linh mạch, lại giống là Thiên Cương bắt đầu đại trận chân chính hạch tâm. Thì ra là thế. Triệu Vô Kỵ trong mắt tinh quang tăng vọt. Cái này kiếm trùng hẳn là lấy thượng cổ linh mạch làm cơ sở, ngủ ngon tại núi lửa nham tương phía dưới. Lại phối hợp chư đạo linh huyền, ngàn vạn linh kiếm cùng với tàn hồn chấp niệm, tại Hạo Hãn Uông Dương bên trong cấu tạo thành một dạng kinh thiên đại trận, liên hợp chống cự mặt pháp, kéo dài không suy. Riêng là kiếm trùng ngoại vi linh khí nồng độ, cũng có thể so với cấp 3 linh mạch, bên trong chỉ sợ càng dày đặc, chỉ là đều bị kiếm trận phong tỏa. Khó trách kiếm trùng tồn tại đến nay. Trận này nếu là một vị nào đó kiếm tu tiền bối người vì sáng tạo mà ra, nên là tu vi bậc nào cao nhân. Triệu Vô Kỵ thần sắc kinh nghi bất định. Hắn tiếp tục phi hành, phía trước rất nhanh lộ ra ngọc hành đảo chân dung. Cái này cả tòa đảo tương tự một thanh nằm ngang ngọc như ý trên đảo tường đổ ở giữa, cắm đầy linh quang ảm đạm tàn kiếm, tựa như một mảnh kiếm chi phế tích. Chỉ có trung ương nhất trăm kiếm vườn hiện ra phỉ thúy một dạng quan trạch, hiện ra phỉ thúy một dạng quan trạch, bao phủ tại một tầng linh quang lưu chuyển trận pháp trong cấm chế. Triệu Vô Kỵ thân ảnh như điện, bay lượn sơn đổi, nhìn thấy liền muốn tới gần trăm kiếm vườn. Bù bù, viên ngoại trận pháp đột nhiên hiện, linh văn lấp lóe. Hắn đánh đòn phủ đầu, kiếm quyết vừa bấm, bố trận thuật trong nháy mắt thấy rõ cấm chế chỗ yếu mỏng. Hàn phách phi kiếm như long xuất huyền, đâm thẳng trận pháp chỗ hiểm. Ầm, kiếm khí tương giao, nổ đùng chân thiên. Cấm chế bên trên nhất thời hiện hiện ngàn vạn dây leo hình dáng kiếm văn. Mỗi một đạo đều ẩn chứa sinh sôi không ngừng một thuộc tính kiếm ý, giống như vật sống một dạng quấn quanh mà tới. Hừ. Triệu Vô Kỵ trong mắt tinh quang tăng gọn, hàn phách phi kiếm đột nhiên cao độ ngưng tụ có rút lại. Kiếm mang ngưng thành ba tấc băng tinh, hàn ý thấu xương. Phá. Hét lên một tiếng, kiếm quang như điện, thẳng xuyên cấm chế yếu kém nhất chỗ. Rắc rắc. Cấm chế đồng thanh vỡ vụn, như lưu ly từng tấc vỡ vụn, lộ ra thông hướng tẩy kiếm tuyển con đường. Triệu Vô Kỵ thân ảnh chợt lóe mà vào, cấm chế lại như khoáy động sóng nước, chớp mắt phục hồi. Không hổ là có thể được đến Mạc trưởng lão khen mọi người. Một đạo thanh lãng thanh âm truyền đến. Chỉ gặp bên trong vườn đi ra cái bạch bào nam tử, bên hông treo lấy kỳ lân văn kiếm lệnh, hai con ngươi sáng rực, khí độ bất phàm. Tại hạ Kỳ Lân kiếm tông thứ 6 Ngọc Kỳ Lân kiếm tử, Liễu Phù Phong. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Triệu Vô Kỵ, khóe miệng mỉm cười, ta sớm đã nhận được Mạc trưởng lão truyền âm, biết được ngươi tình huống, cố ý chờ đợi ở đây. Nói xong, hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, chỉ là không nghĩ tới, ngươi lại tại bên ngoài náo ra to lớn động tĩnh, chậm chễ không chịu đi vào. Chẳng lẽ? Ánh mắt của hắn nheo lại, các hạ là đang cố ý khiêu khích. Khiêu khích? Triệu Vô Kỵ khép cười một tiếng, tùy ý ôm quyền thi lễ, Liêu đạo hưu nói đùa. Bất quá là mang ta nhà sư bá kiến thức một chút kiếm chủng huyền diệu, thế nào đến khiêu khích câu chuyện? Ỷ vào ngươi kiếm đạo linh ngộ cao, dẫn người xông đảo. Liêu Phủ Phong đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười chưa xuống, trong mắt kiếm ý đột nhiên tăng gọn, như vạn kiếm ra khỏi vỏ. Khẩu khí thật là lớn. Lời còn chưa dứt, hắn kiếm chỉ vạch một cái. Cong. Bên hông phi kiếm như thanh long ra biển, kiếm minh chấn thiên. Liêu Mộ ngược lại là muốn lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Keng. Tiếng sắt thép va chạm vang vọng bách thảo biên. Chỉ gặp Triệu Vô Kỵ chẳng biết lúc nào đã đồng thời chỉ thành kiếm. Đầu ngón tay một chút huyết sắt linh khí tiến về phía trước, lại lấy huyết đục ngón tay thay kiếm, kiếm khí bộc phát, đối cứng phi kiếm. Xoẹt. Hai cỗ kiếm khí chạm vào nhau, cùng bạo kình phong quét ngang mà ra phương viên 10 trượng linh thảo toàn bộ ngăn trở. Ngươi lại còn là võ tu. Liêu Phủ Phong con ngươi chợt co, sầm mặt lại, dùng chỉ thay kiếm. Đây là xem thường ta. Hắn kiếm quyết đột nhiên thay đổi, toàn thân kiếm khí tăng gọn, kiếm quyết đột nhiên thay đổi. Siêu siêu siêu. Hắn phi kiếm đột nhiên hóa thành 7 đạo tàn ảnh, mỗi một đạo đều hư thực khó phân biệt, như bắt đầu thất tinh một dạng chụp che đậy Triệu Vô Kỵ toàn thân đại huyệt. Thiên toàn kiếm trận. Người ăn rồi thiên toàn chủ đạo kiếm quả. Triệu Vô Kỵ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cùng loại này kiếm tu thiên tài giáo thủ, mới có thể nhanh chóng để thăng hắn kiếm thuật độ thuần thục. Sau một tiếng, hàn phách kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm minh như rồng ngâm cửu tiêu. Hắn kiếm chỉ vạch một cái, 24 đạo rực rỡ kiếm quang trong nháy mắt phân hóa mà ra, mỗi một đạo đều ẩn chứa hoàn toàn khác biệt kiếm ý, tia kiếm quang thứ nhất như thiên thương cổ kiếm, mũi kiếm quấn quanh thanh đồng tiêu văn, những nơi đi qua, không khí đều bị ăn mòn ra hình mạng nhện vết rách. Tia kiếm quang thứ hai một dạng thiên tiệp băng tinh, kiếm khí lướt qua, ngưng kết ra ba thước hàn xương. 24 đạo kiếm quang, rõ ràng là hắn ở ngoại vi 36 phó đảo thu hoạch 24 viên kiếm quả sở ngộ. Giờ phút này kiếm trận mở rộng, mà tại giữa không trung phát họa ra một bức thiên cương trận đồ, kiếm khí giữa ngang dọc tự thành một phương kiếm khí vực. Phá! Theo Triệu Vô Kim một tiếng hét vang, kiếm trận ầm vang vận chuyển. Thiên cương trận đồ hào quang tỏa sáng, 24 đạo kiếm ý như tinh hà chút xuống, trong nháy mắt đem thất tinh kiếm ảnh xoắn đến vỡ nát. Kiếm khí va chạm tiếng nổ đùng đoảng vang tận mây xanh, mặt đất bị cày ra mấy chục đạo nhằng nhị khắp nơi kiếm ấn. Liêu Phủ Phong con ngươi chợt co, thân hình nhanh lùi lại hơn 10 trượng tránh đi phong mang, áo trắng phấp phới, vẻ mặt nghiêm túc, có thể phá ta thiên toàn kiếm trận, đạo hữu thật có tư cách đạt được Mạc trưởng lão khen ngợi. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên cực kỳ băng lãnh lăng lệ, bất quá, ta còn có một kiếm. Lời còn chưa dứt, cả người hắn khí thế đột nhiên biến đổi. Toàn thân kiếm khí giống như thủy triều cuộn, áo bào không gió mà bay, sợi tóc gốc gốc dựng thẳng lên. Sau lưng lại hiện ra một đầu kỳ lân hư ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếp kiếm. Ầm. Liêu Phủ Phong cả người đột nhiên hóa thành một đạo màu xanh kiếm hồng. Đây không phải đơn giản ngự kiếm thuật, mà là nhân kiếm hợp nhất kiếm tu kiếm tâm thông minh sau đó, ý niệm, thân hình cùng pháp bảo cùng tu đạt đến cảnh giới trí cao một trong. Kiếm hồng lướt qua, liền bốn phía không khí đều hơi hơi và mèo, phát ra rợn người xé rách âm thanh. Tốt kiếm kỹ. Triệu Vô Kỳ quát lên một tiếng lớn, thức hải bên trong băng kiếm thần niệm hạch tâm chợt bày ra, chân ý dung nhập hàn phách kiếm, mà tại trước thân ngưng thành ba tấc dày kiếm cương. Hàn phách kiếm tại không trung vạch ra một đạo huyền ảo quy tích, mũi kiếm rung động. Ầm ầm ầm. Liên miên lôi âm đột nhiên nổ vang. Đây không phải một đạo lôi âm, mà là 24 đạo lôi âm được ra. Mỗi đạo lôi âm đều đối ứng một loại kiếm ý, tại không trung xen lẫn thành một tờ lôi đỉnh lưỡi kiếm. Bách thảo viên mặt đất tại cái này kinh khủng sóng âm phía dưới từng tấc giạn nước, nơi xa ngoại vi chối đảo bên trong, không ít kiếm tu cũng nghe được cái này liên miên quần quần ầm ầm lôi âm. Liêu Phủ Phong đột nhiên biến sắc, nhưng ánh mắt lại như cũ kiên định ngưng tụ. Kiếm giả, xuất kiếm không hối hận, xuất kiếm không lùi. Leng keng, màu xanh kiếm hồng cùng lôi đỉnh lưỡi kiếm chạm vào nhau, tiếng sắt thép va chạm vang tận mây xanh. Va chạm chỗ tiến phát ra lóa mắt thanh bạch quang mang, kinh khủng kiếm khí dư âm hiện lên hình vòng lan rộng. Đem bách thảo viên cày ra mấy chục trượng khe rãnh, bụi mù tản đi lúc, Liêu Phủ Phong cầm kiếm mà đứng. Một đạo vết kiếm từ vai trái xuyên qua tới bên phải bụng, máu tươi đem dưới thân đá xanh nhiễm đến đỏ tươi. Mà Triệu Vô Kỳ chắp tay đứng thẳng, hàn phách phi kiếm ở bên cạnh vần quanh, như băng tinh mũi kiếm, một giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống. Quanh người hắn 24 đạo kiếm quang vẫn như cũ vần quanh, như là chúng tinh cùng nguyện đem hắn tôn lên tựa như kiếm tiên lâm thế. Liêu Phủ Phong sâu sâu liếc hắn một cái, đối tự thân vết kiếm thương một dạng nhìn như không thấy, đột nhiên kiếm quyết vung ra, thu rồi bên cạnh thanh hồng phi kiếm. Triệu đạo hữu là cái thứ nhất có thể tiếp Liễu Mộ Nhân kiếm hợp nhất ngoại tông tu sĩ. Hắn chuyển thân tránh ra con đường, ngọc hành đạo cho ngươi rồi. Ngày khác như tới kỳ lần kiếm tông, Liễu Mộ hy vọng còn có thể cùng ngươi luận kiếm. Triệu Vô Kỳ kinh ngạc, đối cái này cầm được thì cũng buông được kỳ lần kiếm tông thứ 6 kiếm tử không khỏi coi trọng mấy phần. So với Bồng Lai kiếm tông, kỳ lần kiếm tông từ trưởng lão đến đệ tử, tựa hồ thật là có kiếm đạo đại tông người đứng đầu người khí độ. Hắn lúc này kiếm chỉ gảy nhẹ, đã nhường. Hàn phách kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, 24 đạo kiếm quang như bách điểu về tổ một dạng chui vào thân kiếm. Liêu Phủ Phong bấm niệm pháp quyết ở giữa, thanh hồng kiếm đem hắn thân hình khẽ quấn, hóa thành một đạo kiếm quang thẳng rời đi. Triệu Vô Kỳ đưa mắt nhìn hắn thân ảnh rời đi, sau đó thu hồi ánh mắt, thẳng hướng đi phía trước. Một cỗ tràn trề kiếm ý phả vào mặt. Tẩy kiếm tuyển. Tuyển nhãn bất quá 3 trượng vuông, lại như một ngụm sôi trào phỉ thúy. Nước suối cũng không phải là trong eo, mà là hiện ra kim loại sáng bóng, mặt ngoài nổi lơ lửng vụn bạc kiếm mang. Càng kinh người là đáy suối. Trên trăm thanh tạo hình bất đồng cổ kiếm cắm ngược đáy suối, không ít thân kiếm đều đã tàn phá hoặc vết rỉ loang lổ. Cuốn quanh lấy sáng tối chập chờn linh quang, đem trọn miệng linh tuyển chiếu dọi đến kỳ quái. Những này kiếm cũng cùng ngọc hành đảo trận nhãn hoàn toàn dung hợp làm một, tựa như trên trăm trận kỳ. Trăm kiếm kiếm ý thành suối. Triệu Vô Kỳ ánh mắt ngưng kết, chỉ gặp bên suối phiến đá xanh bên trên khắc đầy vết kiếm, mỗi một đạo đều ẩn chứa đặc biệt kiếm ý hắn kiếm chỉ vân ra, hàn phách kiếm treo ở suối bên trên. Trong chốc lát, đáy suối cổ kiếm thể minh, trên trăm đạo kiếm ý như dao long ra nước, mà tại không trung xen lẫn thành kiếm trận. Kiếm khí va chạm ở giữa, tia lửa tung tóe, đem hàn phách kiếm bọc thành quang kén. Triệu Vô Kỳ nhắm mắt cảm ứng, thần thức kéo dài hướng hàn phách phi kiếm. Thức hải bên trong hiện ra cảnh tượng kỳ dị. Hàn phách kiếm đang tại hấp thu cổ kiếm phát ra kiếm ý tinh hoa. Những cái kia cổ kiếm, mỗi một chuôi đều từng là danh chấn thiên hạ pháp bảo, cho dù linh tính chôn bụi, lưu lại kiếm ý vẫn như mỹ tiểu đủ lâu năm. Theo loại này tiến độ, Triệu Vô Kỳ đột nhiên mở mắt, ánh mắt bộc lộ một tia kinh dị, ở đây tẩy kiếm 3 ngày, có thể chống đỡ thần thức thai nghén trăm ngày giống như là có trăm vị kiếm đạo cao thủ giúp ta luyện kiếm thành bảo. Loại này cơ duyên, quả là chưa từng nghe thấy. Kiếm chủng không hổ là từ thượng cổ liền bảo tồn lại kiếm tu thánh địa. Hắn đột nhiên giơ tay lên, huyết sắt châm kiếm đồng thanh mà ra, cùng hàn phách phi kiếm cùng nhau chìm vào suối bên trong, muốn song kiếm đồng luyện. Nhưng mà, vù vù, đáy suối chỗ sâu nhất, một thanh tàn phá kiếm gãy đột nhiên kịch liệt rung động. Trên thân kiếm lại tuôn ra một sợi vàng đục khí tức, như vật sống một dạng vặn vẹo quấn quanh, cùng huyết sắt châm kiếm tiếp chọc kiếm khí sinh ra quỷ dị của mình. Ừm, kiếm này, Triệu Vô Kỳ thần sắc đột biến. Sắc. Cái kia kiếm gãy đột nhiên từ đáy suối nước bùn bên trong tránh ra một đoạn, lại gặp chúng quanh ngàn vạn phi kiếm trấn áp, cả tòa tẩy kiếm tuyển trong nháy mắt sôi trào như nộ hải. Chương 265, cho kiếm pha phong, chân võ chi kiếp, xuyên qua lò thuốc, 1, chương 265, cho kiếm pha phong, chân võ chi kiếp, xuyên qua lò thuốc, 1, ầm ầm. Tẩy kiếm tuyển kịch liệt rung động, đáy suối nước bùn như sôi trào cuộn cuộn. Cái kia cắt đứt kiếm tại trăm kiếm trấn áp xuống, điên cuồng giãy giụa. Vàng đục kiếm khí như độc long xuất huyên, càng đem xung quanh nước suối nhuộm thành đục ngầu ám kim sắc. cô này khí tức, thanh kiếm này giống như là tại lựa chọn ta. Triệu Vô Kỵ con ngươi chợt co, huyết sát châm kiếm bên trong kiếp trọc khí tức cũng tại cuộn cuộn. Trong thức hải của hắn thần niệm hoạch tâm biến thành màu máu tiểu kiếm cũng là chấn động, giống như cùng kiếm gãy đồng căn đồng nguyên, sinh ra mãnh liệt lực hấp dẫn. Hắn hai mắt nheo lại, có chỗ quyết định, đột nhiên kiếm chỉ mạnh mà vạch một cái. Hàn Phách Phi kiếm đột nhiên phân hóa 24 đạo kiếm quang, tại không trung phát họa ra thiên cương kiếm trận. Kiếm tới, hắn kiếm quyết thôi động ở giữa, chủ châm kiếm mang theo kiếp trọc linh khí, như sợi tơ rủ xuống ngay suối. Lấy kiếm thành câu, câu kiếm mà lên. Kiếm gãy nhất thời phát ra chói hai chênh mình. Thân kiếm vàng đục đường vân sáng choang, càng đem xung quanh chấn áp nó ba thành cổ kiếm chấn động đến vết nứt răng đầy. Cả tòa tẩy kiếm tuyển thoáng chốc bạo động. Trên trăm cổ kiếm cùng kêu lên gào thét. Kiếm trận linh văn như xiềng xích một dạng tầng tầng quấn quanh, đem kiếm gãy lại lần nữa ép trở về nước bùn chỗ sâu. Rào rào. Nước suối đột nhiên nổ tung sóng lớn, một đạo lăng lệ kiếm khí vọt ra khỏi mặt nước, đâm thẳng Triệu Vô Kỵ mi tâm. Hắn nghiêng người né tránh trước mắt, bách thảo viên mặt đất đột nhiên sáng lên cổ xưa trận văn, đây là Ngọc Hành Đảo tự vệ cấm chế bị phát động. Kháng cự ta. Triệu Vô Kỵ híp mắt thu quyết, quả quyết triệt hồi rồi triệu kiếm quyết. Cái kia trăm kiếm phía dưới kiếm gãy nhất thời yên lặng. Nhưng ngay suối vẫn truyền đến một ngạt chấn động, phản phất có hung thú tại va chạm lồng giam. Hắn nhìn chăm chú quay cuồng nước suối như có điều suy nghĩ. Kiếm này bên trong ẩn chứa thiên đạo kiếp trọng, không biết là người phương nào chi kiếm, lại bị kiếm trùng đại trận chấn áp. Như cường hành lấy kiếm, chỉ sợ sẽ dẫn động cả tòa thiên cương bắt đầu kiếm trận phản vệ. Trước luyện ta kiếm, lại lấy kiếm gãy. Triệu Vô Kỵ kiếm quyết dẫn động, Hàn Phách Phi kiếm đột nhiên quý vị, 24 đạo kiếm quang như lưu tình truy vào tẩy kiếm tuyển bên trong. Siêu siêu siêu. Huyết sắt châm kiếm cũng phân hóa 18 đạo đỏ tươi mảnh mang, chui vào tẩy kiếm tuyển bên trong, cùng trăm kiếm kiếm ý sen lẫn va chạm. Triệu Vô Kỵ ngồi xếp bằng bên suối, hai tay kết kiếm quyết đưa vào trên đầu gối, toàn thân hiện hiện băng tinh cùng huyết sắt sen lẫn kiếm cương. Mặt trời lên mặt trăng lặn ở giữa, tẩy kiếm tuyển từ đầu đến cuối không được yên lặng. Mỗi khi song kiếm tại trăm kiếm kiếm ý tẩy luyện phía dưới tiêu hao kiếm ý, cái kia cắt đứt kiếm liền thừa cơ sông tới chấn áp, đưa đến nước suối chấn động không dứt. Đến rồi ngày thứ 7 hoàng hôn, Hàn Phách kiếm đột nhiên tiến về phía trước lóa mắt ngân quang, thân kiếm hiện hiện 36 đạo băng văn, đây chính là pháp bảo sơ thành dấu hiệu. Huyết sắt châm kiếm còn chưa đủ. Triệu Vô Kỵ hai con ngươi sáng loáng, kiếm chỉ vươn ra, đáy suối huyết sắt châm kiếm đột nhiên tăng gọn. 18 đạo châm kiếm như ác dao nuốt biển, cướp lấy tẩy kiếm truyền bên trong kiếm ý không bao lâu, châm kiếm mặt ngoài nhất thời dần dần ngưng kết ra thanh đồng thêu văn, đem lúc trước hấp thu thiên tương kiếm thêu hoàn mỹ thôn phệ dung hợp. Thời gian trôi qua, cho đến ngày thứ 15 tờ mờ sáng, dị biến nảy sinh. Cong, Hàn Phách kiếm như băng long bay lên không, kiếm minh dẫn động Ngọc Hành Đảo biển mây cuộn cuộn. Thân kiếm tinh văn đã tăng tới 72 đạo, vung chạm ở giữa mang theo ba thước xương hàn kiếm vực. Gần như đồng thời, huyết sắt châm kiếm từ đáy suối bắn nhanh ra. 18 viên châm kiếm lại đầu đuôi tương ngậm, hóa thành một đầu sinh ra thanh đồng thêu văn lần phiến huyết dao. Pháp bảo đã thành. Triệu Vô Kỵ ha ha cười to, đột nhiên đứng dậy, song kiếm điều khiển như cánh tay bay quanh người xoáy. Âm Dương Châu biểu hiện kiếm thuật, lô hỏa thuần thanh, 2410, 3000. Cái này luyện hóa phi kiếm hóa thành pháp bảo quá trình, cũng là khiến hắn đối kiếm thuật lĩnh ngộ càng nhiều, đã là sắp đột phá. Ầm rắc. Đáy suối đột nhiên truyền đến thiên băng địa liệt một dạng một tiếng vang thật lớn. Cái kia cắt đứt kiếm lại thừa dịp trăm kiếm linh tinh yêu ớt lúc chấn áp bùng lên, một lần xông phá nhiều tầng cấm chế. Một nửa thân kiếm đã lộ ra nước bùn, vàng đục kiếm khí như yên hà cuộn cuộn, hiện lộ ra một cái thái cực âm dương hai cá hình dáng kiếm đốc kiếm. Kiếm này, Triệu Vô Kỵ ánh mắt ngưng tụ. Ầm. Kiếm gãy đột nhiên tránh thoát trăm kiếm chấn áp, vàng đục kiếm khí như điên long xuất hải, cả tòa tẩy kiếm tuyển trong nháy mắt chấn động. Nước suối cuốn ngược, hóa thành đầy trời mưa kiếm, trăm thanh cổ kiếm cùng nhau rung động, bốn phía kiếm trận linh văn đều tại rung động. Ngay tại lúc này, Triệu Vô Kỵ trong mắt tinh mang tăng gọn. Hàn Phách Phi kiếm đột nhiên phân hóa 72 đạo tinh văn kiếm quang, như ngân hà chút xuống, tinh chuẩn đâm về kiếm trận yếu kém nhất một nơi trận nhãn. Kia là ba thanh trấn áp hoạch tâm cổ kiếm chỗ giao hội, kiếm ý lưu chuyển ở giữa, hiện lộ ra chớp mắt là qua cái hở. Ken, tiếng sắt thép va chạm vang tận mây xanh, ba thanh cổ kiếm đồng thanh bắn bay. Kiếm gãy xoạt xoạt một tiếng, thừa cơ triệt để tránh thoát trói buộc. Vàng đục kiếm khí phóng lên tận trời, mà tại giữa không trung ngưng thành một đạo mơ hồ thái cực hư ảnh, như muốn chém rách bầu trời. Thu. Triệu Vô Kỵ tay áo hất lên. Hồ tiên thuật không gian chi lực đột nhiên bộc phát. Kiếm gãy xung quanh không gian như mặt nước một dạng bặm mẻo, vàng đục kiếm khí còn chưa bộc phát, liền bị cường hành túm vào hồ tiên không gian. Ầm 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 trăm kiếm vẫn nộ. Mất đi chấn áp mục tiêu cổ kiếm bảy giống như bạo động, kiếm ý như sóng triều một dạng quét sạch mà ra. Tẩy kiếm tuyển nước phóng lên tận trời, mặt đất rạn nứt, vách đá đổ nát. Vô số kiếm khí hóa thành thực chất xiên xích, phô thiên cái địa xoắn về phía Triệu Vô Kỵ. Lùi. Triệu Vô Kỵ giật mình trong lòng, hai ngón tay khép lại điểm hướng mi tâm, băng kiếm thần niệm hoạch tâm cùng Hàn Phách Phi kiếm của mình, thân hóa kiếm quang. Thân hình đột nhiên hóa thành một đạo rực rỡ kiếm hồng, đi vội vã. Kiếm quang lướt qua, bốn phía không khí như bị cắt mở tơ lụa, lưu lại thật lâu không tán băng tinh quy tích. Chính là kiếm khí hóa hồng cực hạn vận dụng. Mèo. Kiếm hồng chớp mắt lướt qua ngàn trượng. Phía sau trăm kiếm kiếm khí biến thành xiềng xích theo đuổi không bỏ. Lại tại chạm đến kiếm hồng đuôi lửa trước mắt, bị Hàn Phách kiếm mang theo xương hàn kiếm vực đông kết, tốc độ giảm nhanh. Ngọc Hành Đảo biên giới, Triệu Vô Kỵ thân ảnh tái hiện, chợt lóe liền xông ra rồi hòn đảo cấm chế. Hắn trở lại nhìn về phía sau đình chỉ truy kích rất nhiều kiếm khí, khóe miệng khẽ nhếch. Còn tốt, xem tới ra Ngọc Hành Đảo liền sẽ không lại đuổi tới, liền là không biết ngày sau ta lại đến, có thể hay không bị xua đuổi. Hắn suy tư, đột nhiên biến sắc, lập tức vung lên ống tay áo, hồ thiên không gian nổi lên. Hắn thân ảnh nhanh chóng tiến vào không gian bên trong. đã thấy hồ thiên không gian bên trong, đoạn kiếm vừa vào hồ thiên không gian, vàng đục kiếm khí liền như mực nhiễm nước trong, vô thanh vô tức quyết tán ra tới. Kiếp chọc khí tức cũng không phải là chủ động xâm nhập, mà là giống như một loại nào đó vô ý thức ô nhiễm, ăn mòn hồ thiên không gian mỗi một tấc hàng rào. Nguyên bản ổn định linh khí dần dần đục ngầu, thậm chí không gian hơi hơi vặn mèo, giống như bị một loại nào đó mục nát lực lượng chậm chạp đồng hóa. Phát giác được dị biến, đưa vào linh tài trung ương chấn hải bia hơi hơi rung động, bia thân đại vũ minh văn lặng yên sáng lên xanh thẳm qua mang. Chín vị thanh đồng đỉnh khí hư ảnh từ bia văn hiện lên cựu cung tư thế treo ở giữa không trung. Thân đỉnh thao thiết văn vô thanh phun ra nuốt vào thanh khí, cùng vàng đục kiếm khí lặng yên chống đỡ. Vàng đục xương mù như gặp thiên địch một dạng rút lui chốc lát, nhưng lại bị tiếp chọc khí tức một lần nữa bổ huyết, tuần hoàn qua lại. Chấn hải bia bên trên minh văn, không hổ là ngày trước đại vũ cựu đỉnh bên trên đỉnh văn, có thể ẩn ẩn đối kháng tiếp chọc khí tức. Triệu Vô Kỳ sau khi đi vào nhìn thấy một màn như thế, khẽ bước cằm. Đại nhân, thanh này kiếm gãy là chuyện gì xảy ra? Cách đó không xa trong lầu cát, Dựa Đồng Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Nha đều là thần sắc sợ hãi. Triệu Vô Kỳ lắc đầu, không ngại, các ngươi đợi tại trong lầu các không muốn đi ra. Thiên đạo kiếp trọc, có thể ô nhiễm ta hồ thiên không gian. Hắn nhìn chăm chú kiếm gãy, nhíu mày. Chỉ gặp thân kiếm vàng đục đường vân như vật sống một dạng lúc đích, không ngừng thả ra từng kia từng sợi kiếp trọc chi khí. Những này khí tức cũng không phải là nhằm vào hắn, mà là bản năng lan rộng. Phản phất muốn đồng hóa toàn bộ hồ thiên không gian, làm cho trở thành kiếp trọc một bộ phận. Đã ngươi lựa chọn ta, liền do ta tới thôn vệ. Trong mắt của hắn tinh mang chợt lóe, vung lên ống tay áo, huyết sắc châm kiếm xuất hiện. Trong thức hải huyết kiếm hình thái thần niệm hạch tâm đột nhiên bộc phát. Tiếp chọc lực lượng hóa thành một cái huyết kiếm, dung nhập huyết sắt châm kiếm bên trong, ngang nhiên bổ về phía kiếm gãy. Ầm. Mũi kiếm cũng không chặt đứt thân kiếm, mà lại như nuốt trôi một dạng, nhanh chóng thôn phệ trên thân kiếm tràn lan kiếp chọc chi khí. Vàng đục khí lưu như trăm sông đổ về một biển, đều bị huyết sắt châm kiếm cùng Triệu Vô Kỳ huyết kiếm thần niệm hạch tâm thu nạp, dung nhập hắn kiếp chọc khí tức bên trong. Ừm. Hắn đột nhiên phát giác dị dạng. Cỗ này kiếp chọc chi khí lại so bình thường thiên đạo kiếp lực càng thêm tinh thuần, thậm chí ẩn chứa một loại nào đó cổ xưa đạo vận. Không hợp lý. Cái này kiếm gãy lai lịch. Hắn tâm niệm khẽ động, bấm niệm pháp quyết thi triển ngự kiếm thuật điều động kiếm gãy. Kiếm gãy tranh minh thân kiếm vàng đục đường vân chậm rãi rút đi, lộ ra hắn phía dưới ẩn nấp cổ xưa chữ triện. Chân võ. Chân võ kiếm. Triệu Vô Kỳ con ngươi chợt co, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chẳng lẽ là võ đang trương chân nhân phối kiếm chân võ kiếm? Làm sao có thể? Chân võ kiếm như thế nào được gãy, như thế nào ở đây? Trong truyền thuyết, chân võ kiếm là đạo môn chí bảo, từng theo trương chân nhân trảm yêu trừ ma, trấn áp tà ma. Nhưng hôm nay, nó lại đứt gãy ở đây, còn bị trăm kiếm trấn áp tại kiếm chủng tẩy kiếm tuyển đấy, thậm chí nhiệm thiên đạo kiếp trọng, biến thành mục nát chi khí. Lúc này, thân kiếm chân võ hai chữ đột nhiên tiến về phía trước lóa mắt thanh quang, lại tạm thời áp chế vàng đục đường vân lan rộng. Không thể tưởng tượng nổi, kiếm này nếu thật là chân võ kiếm, cái kia năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lại để nó lưu lạc đến như thế. Triệu Vô Kỳ nhìn chăm chú kiếm gãy, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Chân võ kiếm vốn nên là chí trinh chí dương chi khí, hôm nay lại bị thiên đạo kiếp trọng ô nhiễm, thậm chí vô ý thức phóng thích mục nát lực lượng. Nếu không phải hắn thân phụ kiếp trọng chi khí, chỉ sợ liền hắn tự thân đều sẽ bị cỗ lực lượng này gặm nhấm. Kiếm này đã lựa chọn ta, liền do ta tới luyện hóa. Hắn không do dự nữa, huyết sắt châm kiếm như khổng tức khai bình. Đột nhiên xoắn một phát, đem kiếm gãy bên trên còn sót lại kiếp chọc chi khí toàn bộ thôn phệ. Thân kiếm vàng đục đường vân dần dần ảm đạm, sau cùng triệt để im lặng, lại không nửa điểm khí tức tiết ra ngoài. Nhưng Triệu Vô Kỳ lại rõ ràng cảm nhận được, huyết kiếm thần niệm hạch trong lòng góp nhặt kiếp chọc khí tức đã là quá nhiều. Nhất là những này không bị Dương Châu tịnh hóa vàng đục chi khí, cổ xưa mà lạnh lạnh, như rọi trong xương, tại huyết kiếm thần niệm hạch trong lòng ngao ngoe muốn động. Nhất định phải nhanh để cho cái thứ hai Dương Châu viên mãn. Sau đó dùng Dương Châu tịnh hóa một phen. Triệu Vô Kỳ nhìn hướng cái thứ hai Dương Châu, vẹn vẹn quyết thiếu hơn 500 sợi dương khí, liền có thể viên mãn. Chương 266, chọc kiếm phá phong, chân võ chi kiếp, xuyên qua lọ thuốc, 2, chương 266, chọc kiếm phá phong, chân võ chi kiếp, xuyên qua lọ thuốc, 2, ném mười mấy khối nguyên tinh liền có thể viên mãn. Hắn trong lòng nhất định, hồ thiên không gian lúc này đã khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng Triệu Vô Kỳ nhưng trong lòng thật lâu khó có thể bình an. Kiếm tu kiếm gãy người gãy, Trương chân nhân mặc dù cũng không phải là kiếm tu, nhưng chân võ kiếm gãy. Trương chân nhân phải chăng còn tại thế gian? Kiếm này lại tại sao lại bị trấn áp tại kiếm chủng? Hắn ẩn ẩn cảm giác chính mình tựa hồ chạm đến rồi cái nào đó phủ đầy bụi đã lâu bí ẩn, mà trôi này kiếm gãy hoặc giả chính là mở ra bí ẩn mấu chốt. Trấn võ giám mộc thuật. Triệu Vô Kỳ suy tư một lát sau đó, lúc này bấm niệm pháp quyết thi triển lỗ hỏa thuần thanh giám mộc thuật, lấy kiếm gãy làm manh mối, chu công giải mộng. Sau một khắc, hắn tư duy như rơi vào một mảnh hỗn độn trọng lưu, bốn phía cảnh tượng vặn vẹo vỡ vụn, giống như bị một loại nào đó mục nát lực lượng gặm nhấm cổ xưa ký ức đang thức tỉnh, dần dần cấu tạo thành một cảnh. Mộng cảnh hoàn cảnh bên trong, thiên địa tại đổ nát, trời xanh vỡ ra giống mạng nhện khẽ hở, linh khí như vỡ đê hồng thủy, điên cuồng trôi qua. Núi sông khô héo, giang hà sấy khô. Có cường hành tu sĩ không cam lòng hướng lên trời gào thét, thể nội nở rộ quang hà nguyên anh như trong gió nến tàn, tiêu thảm theo linh khí khô kiệt cùng nhau tiêu tán. Một đỉnh núi, thái cực lưỡng nghi hư ảnh chợt lóe lên. Một đạo mai rùa hình hạt vĩ ngạn thân ảnh đạp hư không, lịch tán loạn linh khí dòng lũ phóng lên tận trời, cầm trong tay chân võ kiếm, mũi kiếm quấn quanh quy xà hư ảnh, âm dương nhị khí như dao lòng quay quanh. Chạm, kiếm quang chợt hiện, thiên địa chợt phân. Hư thực tương sinh thái cực kiếm khí xé rách trời cao, âm dương luân chuyển ở giữa mà tại trời xanh vạch ra khe rãnh. Đạo thân ảnh kia đạp lên kiếm khí trường hà, lại hướng về trên 9 tầng trời linh khí khô kiệt đầu nguồn ngang nhiên đánh tới. Đây là Trương Chân Nhân. Triệu Vô Kỵ trong lòng chấn động. Mộng cảnh tại lúc này kịch liệt rung động, hình ảnh như bị xé nát sách lụa, thỉnh thoảng mà mơ hồ. Cái kia bóng người rốt cục xông phá 9 tầng trời chướng, lại bỗng dưng cứng đờ. Cửu Thiên bên ngoài, tựa như lơ lửng một đầu khó nói lên lời đồ vật mở ra giữ tận miệng quan sát phía dưới người người thế gian. Nó không có cố định hình thái, thân hình như quần quần vàng đủ sắc biển mây, kéo dài không biết mấy vạn dặm. Mỗi một lần nhúc nhích đều nương theo lấy linh khí kịch liệt sói mòn. Nó giống một đầu tham lam thao thiết, lại như một loại nào đó vượt qua nhận biết vật sống giống như đang lấy toàn bộ thế giới làm thức ăn. Triệu Vô Kỵ náo hải rung một cái, chỉ cảm thấy một cái kinh khủng thanh âm cùng âm ảnh tràn ngập náo hải, ngộng cảnh hiển nhiên đều muốn triệt để sụp đổ. Hắn mạnh chống đỡ lấy duy trì một cảnh. Lúc này, trong ngộng cảnh thị giác bắt đầu vặn mèo, giống như cái kia đồ vật tồn tại bản thân chính là một loại ô nhiễm. Bóng người hét to, cuốn quanh quy xà chân võ kiếm bay ra, như một con rồng con rùa há miệng đấm mà, tiến phát ra trước nay chưa từng có quan mang, một kiếm chém ra. Keng, kiếm quang xé rách vàng đục biển mây, lại chỉ ở trong chốc lát kiếm gãy. Loạn nhận xoay tròn lấy rơi vào hư vô. Mà cái kia bị chém ra biển mây đường dạng bên trong, lại lộ ra càng kinh người cảnh tượng. Từng đạo cường hành mã thân ảnh mơ hồ, xoay quanh tại một tôn thần bí lò thuốc bên cạnh. Lò thuốc cổ kính, trong lò trôi nổi lấy 18 viên điểm sáng, như ngôi sao một dạng sáng tắt. Những thân ảnh kia mơ hồ không rõ, lại tản ra khiến mộng cảnh run rẩy khí tức, giống như bọn họ mới thật sự là khống chế tất cả thực linh người. Xuất hiện ở cái này im bặt mà dừng, mộng cảnh như mặt gương ầm vang vỡ vụn. Lò thuốc. Triệu Vô Kỵ đột nhiên từ trong mộng cảnh thức tỉnh, bấm niệm pháp quyết ngón tay đột nhiên bắn ra, mồ hôi lạnh thấm thấu sau lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy hồi hộp. Kiếm gậy tại hồ thiên không gian bên trong hơi hơi rung động. Thân kiếm vàng đục đường vân như hô hấp một dạng lấp lóe, phản phất tại đáp ứng cái kia đoạn bị chém vỡ qua lại. Lò thuốc. Hắn vậy mà lần nữa thấy đến ngày trước xuyên qua trước kia một tôn lò thuốc, chứng thứ nhất. Thấy đến lò thuốc bên trong đại biểu cửu âm cửu dương châu 18 cái điểm sáng. Triệu Vô Kỵ náo hải như bị sét đánh. Đông Dương nhớ tới ngày trước tham ngộ phù chú chân giải lúc, từng tại âm dương sách bên trong xem đến 18 viên thần bí điểm sáng. Chẳng lẽ Trương Chân Nhân năm đó, hắn con ngươi chợt co, liền là tại trên 9 tầng trời, nhìn thấy rồi cửu âm cửu dương châu. Trong lòng hắn cực kỳ chấn động, thậm chí hiện tại hồi tưởng lại, đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, luôn cảm thấy trên 9 tầng trời, một dạng sẽ có ánh mắt nhìn chăm chú hướng hắn. Bất quá chốc lát đi qua sau, hắn hay là bình tĩnh lại. Hắn sớm liền nắm giữ cửu âm cửu dương châu, thậm chí còn đã thức tỉnh sử dụng 4 lần âm dương châu, hướng lên trời trông thọ, cũng một dạng treo chọc tựa như thiên đạo một dạng tồn tại, lây dính kiếp chọc khí tức. Nhưng có dương châu tỉnh hóa, cái gọi là nghiệp lực bị tỉnh hóa thành kiếp chọc khí tức, cung cấp hắn chỗ dùng, từ đầu đến cuối cũng không có đưa tới càng kinh khủng tồn tại chú ý cửu âm cửu dương châu, khả năng có một loại nào đó che đậy thiên cơ hiệu quả. Những cái kia kinh khủng tồn tại đã từng khả năng có được qua cái này châu. Hôm nay nếu là đều sống sót, khả năng cũng còn tại tìm kiếm, nếu là không tồn tại ở thế gian. Triệu Vô Kỵ trong lòng cảnh giác mà nặng nề, liên tưởng đến vừa rồi nhìn thấy một cảnh, cái này châu cùng với cái kia cựu thiên bên trên kinh khủng đồ vật, tựa hồ quan hệ đến linh khí khô kiệt chân tướng. Nếu là linh khí khô kiệt chính là người làm, hoặc là một loại nào đó kinh khủng cường hoành quái vật là gây nên, nơi này thiên địa chẳng lẽ không phải đã thành lồng giam? Âm Dương Châu chỗ ban tặng trường thọ thì có ích lợi gì chỗ? Kết quả là thiên địa linh khí khô kiệt, bất kể tu vi cao bao nhiêu, sau cùng đều như mắc cạn tôm cá, tất cả đều phải chết. Trừ phi có càng mạnh tồn tại, có thể đánh phá tất cả những thứ này. Nhưng ngày trước liền Trương Chân Nhân đều thất bại, chân võ kiếm gãy hôm nay ngay tại hắn trong tay. Triệu Vô Kỵ đang chán nản nghĩ đến, đột nhiên trong thức hải, băng kiếm thần niệm hạch tâm cùng kích hình thần niệm hạch tâm cùng nhau vang lên. Hắn nhất thời thanh tỉnh, ý thức được chính mình tư tưởng không đúng, có chút bắt đầu nộ nhập kỳ đồ. Lại quan sát trong thức hải, huyết kiếm thần niệm hạch tâm mà tại phóng thích tiếp trọc khí tức, như muốn ô nhiễm thức hải. Mới vừa hấp thu cổ xưa kiếp trọng, hẳn là tại ảnh hưởng mục nát ta. Triệu Vô Kỵ ánh mắt nheo lại, hư lạnh ở giữa, thất hải bên trong cửu âm cửu dương châu hiện hiện sáng rực quang mang, xua tan vàng đục khí tức. Đã dám hấp thu kiếp trọng, hắn ắt có niềm tin không chế luyện hóa, âm dương châu liền là hắn dựa vào. Lúc này, hắn một lần nữa chấn tác tinh thần. Tuy là mạt pháp thiên địa, chỉ cần tay hắn cầm cửu âm cửu dương châu loại này rất nhiều kinh khủng tồn tại cũng muốn đạt được chí bảo, liền nhất định có thể đến nơi bị ngạ, thậm chí hóa giải mảnh này thiên địa linh khí khô kiệt. Nhưng mạnh lên liền cần tài nguyên, hắn còn cần càng nhiều tài nguyên. Từ nay về sau, ta cướp đoạt thu thập tài nguyên đã không còn là vì mạnh lên đơn giản như vậy, mà là muốn phong phú cửu âm cửu dương châu, học được 72 thuật pháp. Triệu Vô Kỵ vẻ mặt nghiêm túc suy tư, thẳng đến có năng lực đi cái kia cửu thiên bên trên nhìn một chút, có thể hay không triệt để hóa giải linh khí khô kiệt. Hắn tại trong lòng đã có tính toán. Vừa rồi Chu Công Giải Mộng nhìn thấy tất cả, khiến hắn rõ ràng, đơn thuần mạnh lên hoặc là nấu thọ nguyên, cũng là ngồi chờ chết. Chỉ có thử nghiệm lợi dụng cửu âm cửu dương châu, trong tương lai chủ động hóa giải cái này kiếp. Nếu không thì mạnh như Trương Chân Nhân, đều rơi vào chân võ kiếm gây hạ tràng. Hắn tuy là tu luyện tới nguyên anh, thọ mệnh kéo dài. Nếu không thể giải khai cửu âm cửu dương châu sau cùng huyền bí, hóa giải linh khí khô kiệt chi kiếp, cũng bất quá là tùy thời liền muốn mắc cạn một đầu cá voi mà thôi. Cướp đoạt rất nhiều tài nguyên, không chỉ thành trường sinh cửu thị, dung luyện vạn pháp chân ý, chỉ cầu đến phá kiếp chi đạo. Triệu Vô Kỵ cũng không chậm trễ, vỗ một cái chữ vật đại, nhanh chóng lấy ra hơn 10 viên nguyên tinh. Theo hơn 10 viên nguyên tinh tiêu hao đi xuống, âm dương châu bên trong lập tức tăng thêm hơn 500 sợi âm dương khí. Cái thứ hai dương châu một điểm cuối cùng dương khí lỗ hổng bị lấp đầy. Dương châu viên mãn trước mắt, Triệu Vô Kỵ thức hải kịch chấn. Hai viên dương thủy như xích kim lưu hỏa, từ âm dương châu bên trong dâng trào mà ra, ở trong kinh mạch hóa thành hai đầu viêm long. Đầu rồng ngậm lấy rực rỡ kim mang, từ huyệt bách hội xuyên vào thiên linh, thoáng chốc theo thấu toàn thân 365 chỗ đại huyệt. Âm dương nghịch mệnh, mặt trời huy hoàng. Triệu Vô Kỳ tay bấm tử buổi trước quyết, bên ngoài thân hiện ra lít nha lít nhít dương châu xích kim đạo văn. Huyết kiếm thần niệm hoạch tâm bên trong trầm tích vàng đủ kiếp khí, giờ phút này như tuyết gặp mặt trời, tại dương tụ kim diễm bên trong phát ra suy suy thiêu đốt âm thanh, bị nhanh chóng tỉnh hóa. Luyện. Hắn hai mắt trợn trợn, trong con mắt hiện hiện âm dương ngư một dạng âm dương châu hư ảnh. Võ đạo nhân tiên huyết sắt linh lực hóa thành lò luyện, đem tịnh hóa sau đó kiếp chọc chi khí toàn bộ thôn nạp. Nguyên bản đỏ sẫm huyết sắt bên trong, dần dần hiện hiện màu vàng tinh mang, tựa như trong trời đêm nổ tung hỏa thụ ngân hoa. Khung xương bạo hưởng như sấm. Triệu Vô Kỳ giật mình thể nội sinh cơ tăng vọt, huyết nục khung xương như bị tái tạo, bài xuất dơ bẩn vết máu cùng đỏ sẫm khí. Trong cõi u minh vẫn có nhỏ bé cảm ứng tiếp nạn liên hệ, lần này triệt để tiêu tán. Hoặc giả chỉ có cái thứ hai âm châu lại viên mãn thời điểm, mới có thể một lần nữa đến. Trong đan điền, huyết sắt linh khí thôn vệ kiếp chọc khí tức sau đó tăng gọn, một dạng phong hỏa lang yên một dạng bốc lên, giống như là núi lửa phun trào huyết sắt linh khí, thoáng chốc từ toàn thân lỗ chân lông tiến xạ mà ra, tại tinh thất bên trong nhấc lên màu máu phong bạo. Hắn trần trụi thân trên đột nhiên hiện hiện 18 đạo dao long đường vân, bắp thịt như dây kéo xoắn gấp thời gian lại phát ra tiếng sắt thép va chạm, làn da mặt ngoài ngưng kết vết máu dì rào bong ra từng mảng, lộ ra phía dưới hiện ra kim loại sáng bóng màu vàng kim nhạt ra. Huyết sắt tầng 11. Không, còn tại đột phá. Cảm nhận được thể nội điên cuồng bành trướng như núi lửa bộc phát một dạng huyết sắt, Triệu Vô Kỳ con người chợt co. Nội thị phía dưới, chỉ gặp trong kinh mạch dâng trào huyết sắt linh khí đã hóa thành thủy ngân tương trạng, mỗi một giọt đều nặng tựa vạn cân. Nguyên bản chiếm cứ tại đan điền huyết sắt vòng xoáy giờ phút này nhưng tự hành phân liệt, hóa thành chín đạo cỡ nhỏ vòi rồng xuôi theo kỳ kinh bát mạch dâng trào. Tạch tạch. Trận trận bạo hưởng như kinh lôi nổ tung. Võ đạo nhân tiên thân thể tại dương tụy cọ rửa phía dưới nên đón chất biến, xương sống liên tiếp cất cao, mà tại sau lưng ngưng thành một đầu hư ảo kim sắt long ảnh. Huyết sắt linh khí cùng tịnh hóa sau đó kiếp chọc chi khí giao hòa, tại vùng đan điền dần dần muốn ngưng kết thành một cái trứng chim cút lớn nhỏ màu máu vòng xoáy mô hình. Ngưng sắt thành dịch. Triệu Vô Kỳ trong lòng bị chấn. Đây rõ ràng là sẽ phải đạt đến huyết sắt 12 tầng mới có dấu hiệu muốn đem huyết sắt linh khí áp xúc thành thể lỏng mô hình. Trong lúc giơ tay nhấc chân nhưng buộc phát kinh người huyết sắt linh cương. Giờ phút này huyết sắt vòng xoáy mặc dù còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng ẩn chứa trong đó tràn trề cự lực, đã để hắn có loại có thể tay không xé rách pháp bảo ảo giác. Ầm ầm. Vậy mà lúc này, thể nội huyết sắt vòi rồng đột nhiên mất khống chế. Chín đạo linh khí dòng lũ ở trong kinh mạch kịch liệt va chạm, mà tại dưới da nổ tung giống mạng nhện vết máu. Triệu Vô Kỳ rên lên một tiếng, toàn thân lỗ chân lông đột nhiên báo huyết, hai tay bắp thịt như thổi hơi một dạng phồng lên, màu xanh tím mạch máu gấp gấp bạo khởi, giống như một giây sau liền muốn bạo thể mà chết. Chương 267, Thọ Nguyên lại trướng, Kim Đan vô vọng. Chương 267, Thọ Nguyên lại trướng, Kim Đan vô vọng. Đột nhiên bạo dũng huyết sắt linh khí tạo thành vòi rồng, hiển nhiên là luyện hóa tốc độ đã cùng không lên lực lượng tăng vọt tốc độ. Thậm chí đem huyết sắt vòi rồng mang theo cùng bạo linh khí xông vào đan điền lúc, chiếm cứ tại hư đan bên cạnh hai cái màu hổ phách tiểu trùng giáp sắc đột nhiên kéo căng, tiểu văn sáng lên lóa mắt hồng quang. Nguyên bản quy luật phun ra nuốt vào linh lực xúc tu điên cuồng khép mở, phun ra xương rượu bị huyết sắt chi khí nhuộm thành đỏ tươi. Bọn chúng tựa hồ đang lấy tiêu hao phương thức tăng tốc linh lực chuyển hóa, ý đồ giảm bớt đan điền áp lực. Hai cái tiểu gia hỏa khổ cực rồi. Đạo dẫn thuật cho ta chuyển. Triệu Vô Kỳ mười ngón bấm niệm pháp quyết, huyệt khiếu quanh người mở rộng. Đạo dẫn thuật như rồng, gắt gao duy lại bạo tẩu huyết nhiều vòi rồng. Chín đạo tàn phá bừa bãi linh khí dòng lũ, bị cường hành đạo dẫn quý vị. Luyện. Hắn hai bàn tay đột nhiên chắp tay trước ngực, há miệng hút vào. Như cự kinh nuốt biển, bạo tẩu huyết sắt toàn bộ đưa vào đan điền. Huyết sắt linh khí điên cuồng cuộn, nhanh chóng dung nhập hư đan phía dưới màu máu vòng xoáy hạch tâm. Tì ti huyết sắt ngưng làm thể lỏng, như đói như khát mà thôn vệ lấy cuồng bạo năng lượng. Cùng lúc đó, bù bù. Trong thức hải, huyết kiếm thần niệm hạch tâm kịch liệt rung động. Tiếp chọc khí tức hóa thành áo giáp màu đỏ ngọn, đem huyết sắt vòng xoáy vững vàng bao khỏa, cường hành vững chắc. Đùng, đùng, đùng. Huyết sắt vòng xoáy như tâm tạng một dạng nhảy lên ba lượng. Mỗi một lần rung động đều dẫn phát hồ thiên không gian chấn động, 60 trượng phạm vi bên trong linh khí đều bị nuốt trôi hung hấp. Sau cùng tất cả huyết sắt vòi rồng toàn bộ chui vào trong đan điền huyết sắt vòng xoáy, khiến cho vòng xoáy triệt để ngưng tụ làm một đoàn gợn sóng thể lỏng huyết sắt linh khí, mặt ngoài hiện hiện chín đạo xoắn ốc đường vân. Hai cái mệnh nằm sấp tiểu trùng tại thể lỏng huyết sắt vòng xoáy cùng hư đan bên cạnh chìm nổi, tựa như hai cái ngôi sao đuổi thành rồi. Triệu Vô Kỳ phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Suy, hai mắt mở ra trước mắt, thần thức ngoại phóng, lang không hiện hiện huyết sắt linh khí lại ngưng thành ba tấc cái ảnh. Phong mang nơi chỉ chỗ, không khí bị cắt đứt ra tinh mịn đen ngấn. Cái này đã không phải đơn giản linh khí ngoại phóng, mà là đem võ đạo chân ý cùng huyết sắt linh khí hoàn mỹ dung hợp huyết sắt linh cương. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết kích nhẹ nhàng đạch một cái. Xoẹt. Ngoài 10 trượng huyền thiết khoáng thạch vô thanh vỡ thành hai mảnh, mặt cắt bóng loáng như gương. Còn sót lại sát khí xâm nhập phối sắt, lại để cho cái này khoáng thạch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dị xét thành tạt bã. Võ tiên đạo tu vi, huyết sắt 12 tầng, 238, 1200, âm dương châu mặt ngoài, hiện ra hắn trước mắt võ tiên đạo cảnh giới. Triệu Vô Kỳ thần thức thu hồi, trước mắt kích ảnh chậm rãi tiêu tán, trong mắt tinh mang như điện. Giờ phút này, hắn chỉ bằng vào võ tu thể phách cùng với tiên đạo tu vi, đối kháng ngưng thần hậu kỳ tu sĩ dễ như trở bàn tay. Như lại phối hợp giám ngộng thuật cùng kiếm đạo tu vi, chính là đối mặt ngưng thần viên mãn. Trương Tự Trần. Triệu Vô Kỳ nghĩ đến rồi cái này chạy đi sau đó, liền lại không có trở về Huyền Quốc đời thứ nhất hoàng đế. lại cảm thụ thể nội một đoàn trứng chim cút lớn nhỏ huyết sắt vòng xoáy, có thể cảm nhận được trong đó kinh tâm động phách lực lượng. Võ tu cảnh giới kế tiếp chính là võ đạm kim cương, gân cốt như ngọc thủy, tạng phủ sinh lôi âm, thân hình như pháp khí, đạp đất như phong núi, ngàn quân khó lay chút nào, mà lại ngưng võ đạo ý chí cùng với huyết sắt thành võ đạm. Hai mắt như nước, phá tà ám muội, nhiếp thần hồn, một tiếng uống gãy phi kiếm. Hôm nay, hắn thể nội huyết sắt thể lỏng vòng xoáy đã có sắp ngưng tụ thành võ đạm mô hình. Cái thứ hai Dương Châu viên mãn, không chỉ duyên thọ, càng tôi luyện thể phách, lại cho ta võ tiên đạo tu vi tăng vọt đến như thế. Triệu Vô Kỵ nắm quyền, cảm thụ được thể nội dâng trào tràn đầy sinh cơ, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quần kéo dài không ngừng. Thủ Mai Âm Châu viên mãn lúc, duyên thọ trăm năm, Dương Châu đại thành sau đó, thọ nguyên tăng gấp đôi, thẳng tới 200 tuổi. Hôm nay cái thứ hai Dương Châu viên mãn, lại thêm trăm năm số tuổi thọ. Như cái thứ hai Âm Châu cũng viên mãn. Trong mắt của hắn tinh mang chợt lóe, 300 năm thọ nguyên tăng gấp đôi nữa, chính là 600 năm. Cái này đã vượt qua bình thường kim đan tu sĩ thọ nguyên cực hạn. Chúng chi chính hắn đại khái còn có 170-180 năm thọ nguyên, nhưng đây cũng là vô pháp tính toán cụ thể. Không biết ngày sau kết đan, số tuổi thọ phải chăng còn biết tăng gọn. Hắn tự lẩm bẩm, lập tức lắc đầu cười lạnh, đáng tiếc. Mặt pháp thời đại linh khí khô kiệt, nếu không giải quyết linh khí vấn đề, sống đến lại lâu, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn. Đè xuống tâm niệm, Triệu Vô Kỵ tâm thần chìm vào thức hải. Cái thứ ba Dương Châu lơ lửng trong đó, mặt ngoài nòng nọc phủ văn đã sáng lên ba thành, chiếu sáng rạng rỡ. Đây là ban đầu ở động thiên đụng vào Hạ Vương đầu lâu hư ảnh thời gian phát động. Hắn nhớ lại cái kia sợi khí cơ dẫn dắt, trong lòng hơi nóng. Mới giải tỏa địa sát thuật, sẽ là Đam Sơn hay là đại lực? Triệu Vô Kỵ nghĩ ngợi, tựa hồ cũng chỉ có hai loại địa sát thuật có khả năng bị Hạ Vương đầu lâu tiếp xúc động. Rốt cuộc vũ chi thần lực chính là thiên cổ nghe tiếng. Trở về sau đó, liền lại đi tìm Hạ Vương đầu lâu, đem mới địa sát thuật giải mã ra tới, cũng sẽ tục đầu thuật tu luyện. Lần trước tiếp xúc Hạ Vương đầu lâu lúc, hắn tục đầu thuật cũng là tăng lên một chút độ thuần thục. Chỉ có điều lúc ấy hắn cũng không tiếp xúc quá lâu. Hôm nay sở học 16 loại địa sát thuật bên trong, chỉ có tục đầu thuật, trừ thạch thuật cùng với điều cầm thuật cảnh giới còn rất thấp, cũng còn chưa đạt đến hơi có tiểu thành. Triệu Vô Kỵ tâm thần lui ra thức hải, chậm rãi đứng dậy. Nhìn quanh bốn phía, hồ thiên không gian bên trong linh khí đã mỏng manh không ít, liền không khí đều hiện ra vương hữu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía mái vòm huyễn trận bên ngoài. Cái kia được từ Bạch Cốt động thiên tàn phá linh mạch, giờ phút này linh quang ảm đạm, không ít quặng thu thậm chí đã mất đi quang trạch, giống như phàm thạch. Trung quy là phẩm tướng kém chút. Triệu Vô Kỵ nhíu mày. Đầu này tàn phá linh mạch, liền treo chống hắn một người tu luyện đều sắp muốn lực bất tòng tâm. Giao giao, hắn thuận tay vỗ một cái chữ vật đại, ba khối thượng cổ linh thạch bay vụt mà ra, chui vào mái vòm linh mạch bên trong. Linh quang hơi hơi sáng lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục về bại. Hạt cắt trong sa mạc, Triệu Vô Kỵ thăng nhẹ. Đây bất quá là trì hoãn nhất thời, trị ngọn không trị gốc. Càng vướng tay chân là, hắn hôm nay cũng chỉ còn lại cuối cùng hai khối thượng cổ linh thạch. Nhớ tới trước đó tại Thiên Cơ Phường Thị ném một cái thiên kim mua sắm Huỳnh Vân Tiên Chi, gần như móc sạch một liếng, Triệu Vô Kỵ không khỏi lắc đầu. Nhất định phải nhanh rồi. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn về phía Hồ Thiên danh giới. Việc cấp bách là mở rộng Hồ Thiên không gian phạm vi, lại thu lấy mới linh mạch đi vào. Hắn chuyển thân nhất lên kiếm quyết, chân võ kiếm gãy sặc một tiếng bay lượn mà tới, vững vàng rơi vào trong bàn tay. Thật nặng. Mới vừa nắm chặt chuôi kiếm, cánh tay bắp thịt liền không tự chủ được nô lên. Hắn nhìn chăm chú thân kiếm, nguyên bản quấn quanh thiên đạo kiếp trọc chi khí đã bị toàn bộ hấp thu. Giờ phút này cổ điện trên thân kiếm chỉ còn lại nặng nề như sơn đạo vận lưu chuyển. Đầu ngón tay khẽ bước qua Trần Võ hai chữ, lạnh như băng xúc cảm bên trong ẩn giấu phong mang, khiến hắn khẽ bước cảm. Tuy chỉ còn lại hơn nửa đoạn, lại so hoàn chỉnh pháp bảo càng thích hợp ta võ tu chi đạo, có thể làm võ tu thân phận phối kiếm. Cổ tay hắn lắc một cái, kiếm gãy lại phát ra rồng ngâm một dạng rung động. Mũi kiếm xẹt qua chỗ, không khí như vải vóc một dạng vô thanh vỡ ra, hiện lộ ra vượt qua bình thường cấp 4 linh tài kinh khủng tính chất. Trọng lượng như vậy, tu sĩ tầm thường nếu không phải ngự kiếm, chỉ sợ liền nắm lên huy động đều khó khăn. Nhưng đối đã đến huyết sát 12 tầng hắn mà nói, lại là vừa đúng. Đợi ngày sau giải mã đại lực thuật, phối hợp Hạng Vương võ đạo chân ý, lấy võ đạo nhân tiên lực lượng phát huy kiếm này uy, là có thể cản thượng tầng lầu. Triệu Vô Kỵ nhớ tới tẩy kiếm truyền đáy trăm kiếm chấn áp chẳng cảnh, trong mắt tinh quang lấp lóe. Có thể đem kiếm này chấn áp tại kiếm trùng chỗ sâu tồn tại, cũng không đơn giản. Kiếm trùng đến tột cùng là người phương nào chỗ tạo? Hắn lật tay đem kiếm gãy thu nhập chữ vật đại, lại lấy ra Đại Hoàng Cửu Châu địa đồ kiểm tra xem xét. Trên bản đồ, Trung Châu Võ Đang Sơn bị đánh dấu thành đạo môn cấm địa. Từ Minh triều linh khí khô kiệt sau đó, nơi đó đã phong sơn, nhiều năm qua không người dám gần. Nhưng giờ phút này, chân võ kiếm nơi tay, trong cõi u minh như có nhân quả dẫn dắt. Trương chân nhân như còn tại thế gian. Triệu Vô Kỵ nhìn về phía Cửu Thiên, nhớ tới giám mộng thuật bên trong đạo kiêm lịch tiên mà lên thân ảnh. Kiếm tu con đường, vốn là nên chém mở tất cả mê vụ. Đợi linh khí khôi phục một ngày, chính là hắn đạp chân Trung Châu, đi tới Võ Đăng Sơn, mở ra mạn pháp chân tướng thời điểm. Căn cứ Tinh Hà đạo nhân chỗ nói, Thiên Cơ đạo còn lưu hữu Trương chân nhân cùng Thanh Liên kiếm tiên Lý Thái Bạch vết kiếm, trong đó còn có bọn họ kiếm ý, có thể cung cấp hậu nhân lĩnh ngộ. Xem kiếm như xem người, hoặc giả có thể thông qua Trương chân nhân kiếm ý, nhìn thấy một tia thiên cơ. Hắn chuyển thân phân phó dược đồng Tiểu Nguyệt, tiểu nha thu thập bữa bộn độc tiên, lập tức đi tới âm sát truyền nhãn bên cạnh. Đá huyệt chỗ sâu, âm sát chi khí còn tại chậm rãi thanh nén. Cái thứ hai âm châu, hắn tự lẩm bẩm, vẫn cần hai viên âm sát mới có thể viên mãn. Nếu có thể tìm được đại lượng âm tính linh tài, nhất định có thể làm ít công to. Tài nguyên, nhưng là khiếm khuyết tài nguyên. Triệu Vô Kỵ xem rồi chốc lát, sau đó từ một bên đã lớn mạnh hơn không ít nấm rượu trên thân lấy ra xuống tới một mảnh sợi nấm, rời đi hồ thiên không gian. Kiếm quang nổi lên, như cầu vồng xuyên không, thẳng đến thiên cơ đảo mà đi. Cùng lúc đó, Thiên Nam, Càn Quốc, Âm Sơn hạp chỗ sâu, một đạo cao gầy thân ảnh lão đảo bước qua lá mục, áo đen sớm đã lam lũ như sợi thô, lộ ra bên trong khô quắt như khô một thân thể. Trương Tự Trần khuôn mặt cổ tỏa, ánh mắt băng lãnh, năm ngón tay chế trụ vết đá, đầu ngón tay trên mặt tảng đá xé rách năm đạo dữ tợn dấu vết. Vương gia, khu cụ. Hơn 4 tháng đi qua, bọn họ rốt cục không tiếp tục trở về Thiên Nam. Hắn ho ra một đoàn tanh hôi trọc khí, thể nội tán loạn linh khí tại xung quanh vô linh hoàn cảnh bên trong, sói mòn nhanh hơn chút. 4 tháng ăn gió nằm sương, để cho hắn không thể không ép khô cuối cùng một nơi bí mật tư nguyên điểm linh mạch cả bã. Ngày trước Huyền Quốc khai quốc hoàng đế uy nghi sớm đã không còn sót lại, hôm nay càng giống một đầu bị ép vào tuyệt cảnh bị nhốt thú vật. Lâm Lang độc tiên, chấp Huyền Quốc. Hắn liếm liếm nước ra đôi môi, đục ngầu con ngươi bên trong nổi lên hung quang. Thần thức quét qua trong túi chứa vật còn sót lại 3 khối ảm đạm nguyên tinh, Trương Tự Trần khuôn mặt bặm mẻo. Hắn tất cả tích xúc gần như đều đã tiêu hao sạch sẽ, hôm nay liền duy trì cảnh giới đều quần áo rách rưới. Tại vô linh hoàn cảnh chúng được không đến nguyên tinh tiếp tế, thể nội linh khí đang lấy rất nhanh chóng độ hao tổn. Như lại được không đến linh khí cung dưỡng, rơi xuống đến ngưng thần hậu kỳ bất quá 10 ngày sự tỉnh. Còn như ngày trước khát vọng nỗ lực kim đan, đã triệt để vô vọng. Đáng ghét. Hắn trong lòng tràn đầy oán giận, đột nhiên từ trong túi chứa vật lấy ra một tấm bản đồ ngọc giản. Địa đồ ngọc giản bên trong, hiện ra vận bẹo Thiên Nam vực bức tranh. Trong đó 4 chỗ điểm sáng bị hắn đánh dấu ra tới, phá lệ lóa mắt. Bạch cốt động thiên bao phủ tại sương mù màu đen bên trong, hắn đã đi tới thăm dò qua, nơi đó đã bị người bàn không, không có chút nào bất kỳ cái gì tài nguyên. Thanh minh động thiên bao phủ tại màu máu sương mù bên trong, hoàng thường lao quái quá mức đáng sợ cường đại, hắn không nguyện đi trêu chọc. Chỉ có vô thượng động thiên cùng lâm lang động thiên, thì bị kim quang đánh dấu ra tới, là so sánh thích hợp đối vô thượng động thiên, tục truyền có gần nhất đột nhiên hoành không xuất thế thiên nam lão tổ che đậy. Kia là hư hư thực thực kim đan rơi xuống lao quái. Hắn nhìn chằm chằm vô thượng động thiên, trong cổ phát ra không cam lòng lẩm bẩm, không thể trêu vào. Hắn ngược lại nhìn hướng Lâm Lang Độc Tiên, khóe miệng kéo ra giữ tợn ý cười. Lâm Lang Độc Tiên, hôm nay chỉ có cái kia miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi đem độc chủ. Cái kia 2 đầu tiểu xà đều đã rời đi. Đúng lúc giết tiểu tử kia tiết ra chấm mối hận trong lòng, lại cướp đi tất cả tài nguyên. Trương Tự Trần ánh mắt băng lãnh, như cũng chưa quên ngày trước nổ nát long mạch, dẫn đến hắn đường đường ngưng thần viên mãn tu sĩ trọng thương mà chạy, sắp thành lại bại tiểu tạp chủng. Mèo. Hắn đột nhiên bấm niệm pháp quyết, giữa rừng núi nhất thời chấn động tới đầy trời âm quạ, đem hắn thân ảnh mang theo, vừa có thể ẩn nấp hành tung, lại nhưng giảm bớt đi đường hao tổn. Đàn quạ vỗ cánh phương hướng, đột nhiên chỉ hướng Lâm Lang Độc Tiên. Chương 268, Thanh Liên kiếm khí, trước bia lưu danh, cột yêu xuất hiện, 1, chương 268, Thanh Liên kiếm khí, trước bia lưu danh, cột yêu xuất hiện, 1, thiên cơ đảo tựa như một thanh niên xuyên bầu trời cự kiếm, mũi kiếm trực chỉ đông hải, thân kiếm thì cắm sâu vào đáy biển. Cả hòn đảo nhỏ bao phủ tại quanh năm không tan tinh vụ viễn cảnh bên trong. Trên đảo vách đá như kiếm gọt búa bổ, che kín nhằng nhịt khắp nơi cổ xưa vết kiếm. Mỗi một đạo đều giống như ẩn chứa một loại nào đó huyền ảo kiếm đạo chân ý trong truyền thuyết, Thanh Liên kiếm tiên Thanh Liên kiếm ca từng ở đây lưu lại kiếm khí tung hoành thiên lý, Thanh Liên kiếm ý võ đang trường chân nhân chân võ kiếm quyết cũng ở đây khắc xuống quy xả tướng truyền âm dương kiếm thế, nhiều năm qua, hấp dẫn vô số kiếm tu trước tới triều thánh thăng ngộ. Triệu Vô Kỵ lúc này đã đặt mình vào tại thiên cơ đảo bên trên quanh năm không tan tinh vụ huyền cảnh biên giới, trong mắt hiện hiện một tia ngưng trọng. Cái này tinh vụ nhìn như phiêu miểu, kỳ thực ẩn giấu sắc cơ, chính là kiếm trùng đại trận một bộ phận, ẩn chứa rất nhiều kiếm tu từng lưu lại kiếm ý cùng chấp niệm. Cái này tinh vụ huyền cảnh, ngược lại là có chút môn đạo. Hẳn là như nguyễn như kiếm, kiếm khí kiếm ý thành trận. Triệu Vô Kỵ thấp giọng tự nói, thực sự không do dự, một bước bước vào tinh vụ bên trong. Trong nháy mắt, bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến ảo. Bốn phía nguyên bản có thể thấy rõ ràng vách đá vết kiếm, giờ phút này lại như vật sống một dạng vặn vẹo nhúc nhích, hóa thành từng đạo lăng lệ kiếm khí từ bốn phương tám hướng đánh tới. Kiếm khí nhằng nhị khắp nơi, tựa như một tờ thiên la địa võng, đem Triệu Vô Kỵ bao phủ trong đó. Ngược lại là trực tiếp, hắn hơi nhíu mày, không chút hoang mang mà niết lên kiếm quyết. Hàn phách phi kiếm đồng thanh mà ra, hóa thành 24 đạo rực rỡ kiếm quang, vờn quanh toàn thân. Kiếm quang như tinh hà chút xuống, cùng đánh tới huyễn cảnh kiếm khí va chạm, bộc phát ra lóa mắt quang mang. Nhưng mà, cái này tinh vụ huyễn cảnh giống như vô cùng vô tận, kiếm khí một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Mà lại mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa bất đồng kiếm ý, hoặc lăng lệ như gió, hoặc nặng nề như núi, hoặc quỷ quyệt như ảnh, giống như rất nhiều kiếm tu đồng thời tiến công, khiến người ta khó mà phòng bị. Có chút ý tứ. Triệu Vô Kỵ khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Hắn cũng không nóng lòng phá trận, mà là lấy bố trận thuật lặng yên cảm giác huyễn cảnh kiếm trận vận chuyển quy luật. Thần thức như tơ, lặng yên thâm nhập tinh vụ, bắt giữ kiếm trận mạch lạc cùng tiết điểm. Cùng lúc đó, đảo trung tâm, một tòa cao hơn 10 trượng kiếm bia sừng sững đứng sừng sững. Bia thân khắc đầy tối nghĩa khó hiểu thượng cổ kiếm văn, ẩn ẩn có kiếm minh quanh quẩn. Kỳ Lân kiếm tông thứ tư kiếm tử huyết Kỳ Lân Tiêu Trầm Chu xếp bằng ở trước bia. Hắn một bộ màu tràng kiếm bào không nhiễm chân thế, tay áo không gió mà bay, toàn thân lượn lờ lấy như có như không kiếm khí. Trên đầu gối nằm ngang một thanh không vỏ cổ kiếm, thân kiếm u lam như hàn đảm, mũi nhọn chỗ ngẫu nhiên lóe qua một vệt lóa mắt huyết mang, một dạng cùng như máu trời chiều cẩm minh. Đông Dương, Tiêu Trầm Chu mở hai mắt ra, mắt sáng lên, thông minh kiếm tâm cách xa cảm ứng đến bên ngoài tinh vụ huyễn cảnh bên trong truyền tới kiếm ý, trong lòng hơi động. Xem tới hẳn là Liễu sư đệ cùng Mạc trưởng lao truyền tin nhắc tới cái kia Lâm Lang Triệu Vô Kỵ. Hắn hơi hơi cảm ứng chốc lát, không khỏi khẽ lắc đầu, cái này Triệu Vô Kỵ phá kiếm trận phương thức không đúng. Lấy loại phương thức này, hoặc là sắp thành lại bại, căn bản vào không được đạo tâm, hoặc là liền phải tốn thời gian đi mãi, sau mấy tháng mới có thể xâm nhập đi vào. Hắn không còn quan tâm, tiếp tục tham ngộ đối diện tương tự thái cực một đạo vết kiếm. Tinh vụ huyễn cảnh bên trong, thì ra là thế. Triệu Vô Kỵ trong mắt tinh quang chợt lóe. Nhờ vào bố trận thuật, hắn đã thấy rõ rồi huyễn cảnh kiếm trận tất cả huyền bí. Cái này kiếm trận lấy tinh vụ làm môi giới, mượn nhờ nhiều năm qua trên đảo vô số kiếm tu lưu lại kiếm ý, tạo thành một tòa sinh sôi không ngừng kiếm ý mê cung. Nếu không hiểu kiếm ý kiếm trận, cường hành phá đi, sẽ chỉ dẫn phát càng nhiều kiếm ý phản công, lâm vào tử đấu. Đã như vậy, liền lấy kiếm ý đối kiếm ý, lấy kiếm trận phá kiếm trận. Triệu Vô Kỵ khẽ quát một tiếng, kiếm chỉ vươn ra. Siêu siêu siêu, Hàn Phách Phi kiếm đột nhiên phân hóa 36 đạo tinh văn kiếm quang, tại không trung phát họa ra một bức thiên cương kiếm trận đồ. Cùng lúc đó, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, bố trận thuật toàn lực thi triển, đem tự thân kiếm ý dung nhập trận đồ bên trong. Bù bù, thiên cương trận đồ hào quang tỏa sáng, cùng tinh vụ huyễn cảnh bên trong kiếm ý sinh ra cộng minh. Triệu Vô Kỵ lấy bố trận thuật vi dẫn, lấy kiếm ý làm mối, mà tại huyễn cảnh bên trong ngạnh sinh sinh mở ra một đầu thông đạo. Kiếm quang những nơi đi qua, tinh vụ lùi tản, kiếm khí tiêu trừ. Luận trận pháp, hắn cực kỳ tinh xảo. Luận kiếm ý, hắn càng là không thua cái này tinh vụ huyễn cảnh bên trong tuyệt đại bộ phận kiếm tu lưu lại kiếm ý. Lúc này, hắn bố trận thuật cùng kiếm thuật hoàn mỹ dung hợp. Kiếm trận điều khiển như cánh tay, mỗi một đạo kiếm quang đều tinh chuẩn mà đánh vào huyễn cảnh kiếm trận chỗ yếu mỏng. Phá! Theo hắn một tiếng hét vang, thiên cương trận đồ ầm vang vận chuyển. 36 đạo kiếm quang như tinh hà cuốn ngược, tướng tinh vụ huyễn cảnh xé rách ra một đạo cực lớn lỗ hổng. Sương mù một dạng kiếm khí thoáng chốc tiêu tán mở tới, lộ ra đảo thượng chân thực cảnh tượng. Triệu Vô Kỵ thu kiếm mà đứng, cảm thụ được thể nội bành trướng kiếm ý cùng bố trận thuật biến hóa vi diệu. Âm Dương Châu mặt ngoài hiện ra, bố trận thuật cùng kiếm thuật độ thuần thục đều có tăng lên. Đặc biệt là bố trận thuật đã chạm đến lô hỏa thuần thanh biên giới. Cái này tinh vụ huyễn cảnh, ngược lại là một nơi không sai thí luyện chi địa. Hắn mỉm cười, cất bước hướng về phía trước, hướng về giữa đảo kiếm bia đi đến. Rất nhanh liền nhìn thấy giữa đảo kiếm bia ngồi đối diện một tên thanh niên, toàn thân phát ra lạnh lẽo kiếm ý cùng cường đại linh uy, hiện ra cực kỳ lẫn lướt. Lại là Kỳ Lân kiếm tông người, hơn nữa còn là ngưng thần cảnh hậu kỳ. Triệu Vô Kỵ ánh mắt rơi vào cái kia thanh niên bên hông Kỳ Lân kiếm lệnh bên trên, ánh mắt lướt qua một tia cổ quái. Cái này đồng lai kiếm chủng, dứt khoát lấy tên gọi Kỳ Lân kiếm chủng được rồi. Tiến vào chủ đạo ba người, hắn gặp phải hai người đều là Kỳ Lân kiếm tông. Liêu sư đệ truyền tin nhắc đến, Triệu đạo hữu kiếm đạo tạo nghệ, quả nhiên bất phàm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở bên ngoài tinh vụ huyễn cảnh thêm khốn một đoạn thời gian. Lúc này, cái kia thanh niên mở miệng, thanh âm như thanh tuyển kích đá, cùng toàn thân lăng lệ kiếm ý hình thành kỳ diệu tương phản, tại hạ tiêu trầm trù. Đạo hưu nếu muốn thăng ngộ cái này kiếm địa, còn xin chờ một lát, hoặc trước rời bước chỗ khác, cho tiêu mộ thăng ngộ cái này tức vết kiếm. Tiêu trầm chu nói xong, hơi hơi ngước mắt, ánh mắt như kiếm quang một dạng mát lạnh trong suốt, nhưng lại mang theo thế gia công tử một dạng ôn nhã khí độ, nhìn hướng Triệu Vô Kỵ khẽ bước cầm thăm hỏi tỏ vẻ tôn kính. Triệu Vô Kỵ cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này Kỳ Lân kiếm tông kiếm tu toàn thân phát ra lăng lệ kiếm ý, tựa như một cái ra khỏi vỏ sát phạt chi kiếm. Nhưng lời nói cử chỉ lại càng như thế ôn hòa, cùng lạnh lùng hình tượng một trời một vực, có chút tương phản. Tiêu đạo hưu khách khí. Đối phương khách khí, hắn cũng sẽ không thất lễ, ôn quyền đáp ứng sau đó, cũng không nóng lòng đi thăng ngộ cái kia trung ương nhất kiếm địa, dạo chơi hướng đi một bên chỗ không người vách đá. Đã thấy trên vách đá tinh vụ lưu chuyển, tựa như ảo mộng. Mơ hồ có thể thấy được bốn phía trên vách đá hơn 10 đạo sâu quá hơn một trượng vết kiếm, mỗi một vết đều một dạng chứa đựng kiếm đạo chí lý. Trong đó có một đạo đặc biệt bắt mắt, hình như thanh liên nở rộ, kiếm ý tràn đầy như biển. Chỉ là tới gần, liền để cho người ta ra thịt phát lạnh, giống như sau một khắc liền bị vô hình kiếm khí xé mở. Đây là Triệu Vô Kỵ như có cảm giác, đầu ngón tay khẽ vuốt vết kiếm biên giới, chợt cảm thấy một cỗ lăng lệ kiếm ý, giống như thủy triều tràn vào thức hải. Trước mắt hiện ra biển mây quay cuồng, một đạo áo trắng thân ảnh đạp kiếm mà đi, tay áo phấp phới như trích tiên lâm trận. Cái kia kiếm tiên ngửa đầu ra sức uống bình thường, đột nhiên thét dài một tiếng, mũi kiếm nơi chỉ, yêu khí tận tán. Mười bước giết một người, ngàn dặm bất lưu hành. Thanh hồng có nhật, kiếm quang như luyện. Triệu Vô Kỵ trong thoáng chốc trông thấy, một kiếm chém rơi, to bằng gian nhà yêu thú đầu lâu phóng lên tận trời, huyết vũ mưa như chút nước. Kiếm khí ngang dọc, mùi rượu tràn ngập, cái kia kiếm ý tùy tiện buông thả, nhưng lại hàm ẩn kiếm đạo vật luật, khiến người tâm thần rung động. Sen nở chỗ, yêu ma chém đầu. Sen tạ lúc, càn khôn vang vang. Ầm. Cái này vượt qua ngàn năm kiếm ý đột nhiên bộc phát, như vạn kiếm xuyên tim một dạng đâm về Triệu Vô Kỵ thức hải. Thật mạnh kiếm ý. Thức hải bên trong, băng kiếm thần niệm hoạch tâm điên cuồng rung động. 24 đạo hàn phách kiếm quang tự phát hộ chủ, tại trong thần thức kết thành huyền băng kiếm vực. Tạch tạch đâm thanh bên trong, băng tinh lan tràn, cùng đánh tới thanh liên kiếm khí ầm vang chạm vào nhau. Hai cỗ kiếm ý giao phong, Triệu Vô Kỵ trước mắt huyễn tượng lại thay đổi. Đã thấy cái kia áo trắng kiếm tiên đột nhiên chuyển thân, mắt say lờ đờ trong mông lung, lóe qua một tia phong khoáng cùng khen ngợi. Mũi kiếm gảy nhẹ, mạn thiên thanh sen đột nhiên tụ thành một chùm, hóa thành ba tấc thanh mang, giống như một đóa thanh liên xoay tròn, đâm thẳng hắn mi tâm. Phá! Trong lúc nguy cấp, Triệu Vô Kỵ kiếm ý cao độ ngưng tụ, hai con ngươi bạo phun rồi mang. Hàn phách kiếm ý cực hạn cô đọng, mà tại thức hải hiện hóa ra một thanh long lanh băng tinh kiếm sen, đón thanh liên chém ngược mà lên. Cong! Réo rắt kiếm minh vang vọng thần hồn. Băng tinh kiếm sen vỡ vụn thành từng mảnh, cánh hoa tung bay, nhưng cái kia thanh liên cũng bị sinh sinh bức lùi, một lần nữa tản làm đầy trời sen ảnh. Trong thoáng chốc, như có tiếng cười trong trẻo xuyên thấu thời không, từ kiếm ý bên trong lướt đi, mang theo 3 phần mèn say 7 phần không bị trói buộc, xong chuyện phủi áo đi, ẩn sâu công cùng tên. Tiểu tử không tệ, nên uống cạn một chén lớn. đây cũng là Thanh Liên kiếm tiên kiếm ý. Thật cuồng làm căn ý. Hắn thân hình rung một cái, rút lui mấy bước, vội vàng thu tay lại chỉ, đầu ngón tay đã chảy ra một tia huyết châu. Đầu ngón tay vết thương ngưng kết băng tinh cùng thanh mang sen lẫn kỳ dị vết máu, mơ hồ hình thành liên hoa đường vân. Âm Dương Châu bên trên độ thuần thục lưu chuyển, lĩnh ngộ mới kiếm ý như thanh tuyển chạy xuôi trong tâm, kiếm thuật thuần thục độ tăng lên hơn 100. Triệu Vô Kỵ trong đầu đều là lạc ấn vừa rồi cái kia một đóa thanh liên, đã là học được cái này một ngự kiếm kiếm kỹ. So với Huyền Băng kiếm quyết Huyền Băng kiếm liên, cái này thanh liên kiếm tiên thanh liên kiếm khí mạnh hơn rất nhiều. Cách đó không xa, Tiêu Trầm Trúc như có nhận thấy, không khỏi khóe môi khẽ nhếch, Triệu đạo hữu quả nhiên có chút môn đạo. Đây là Thái Bạch tiền bối thanh liên kiếm ca vết tàn, bình thường kiếm tu chạm vào là thường, khó có lĩnh ngộ. Đạo hữu có thể toàn thân trở ra, còn để lại thanh liên ấn ký, khó trách Liêu sư đệ đối ngươi khen ngợi có thừa. Kia là Liêu đạo hữu đề cao. Triệu Vô Kỵ bình thản cười một tiếng. Cái này Tiêu Trầm Chu, hiển nhiên cũng là muốn dò xét nhìn hắn bản sự, vì thế vừa rồi cũng không nhắc nhở. Triệu Vô Kỵ chắp tay sau đó, xuôi theo vách đá chậm rãi mà đi, tinh tế phẩm ngộ trên vách rất nhiều vết kiếm. Những này vết kiếm mặc dù không bằng thanh liên kiếm tiên dạng kia kinh diễm, thực sự lai lịch bất phàm. Đều là các thời đại kiếm tu đại phái tỉ mỉ vun trồng thiên kiêu lưu lại. Chợt có mấy đạo xuất từ Hàn môn kiếm tu tay, có thể ở đây lưu ngấn người, tất có hắn chỗ hơn người. Triệu Vô Kỵ đắm chìm trong đó, chỉ cảm thấy kiếm đạo mênh mông, ba người đi tất có thời ta. Trong bất chi bất giác, kiếm thuật độ thuần thục đã kéo lên tới 2912, khoảng cách đột phá vẹn vẹn cách xa một bước. Đi tới một nơi trống không vách đá phía trước, hắn ngừng chân trầm ngâm. Vụ, ánh mắt như kiếm, tiến xạ ra lăng lệ kiếm ý. Trên vách đá nhất thời hiện hai đạo tương tự hai mắt vết kiếm, trong kiếm ý liễm, phản phát quy chân. Vết tích này không giống chiêu kiếm tầm thường, lại ẩn giấu kinh người kiếm ý, nhìn chung cả mặt vách đá, chỉ có thanh liên vết kiếm tại hình thái bên trên có thể cùng sánh vai. Ta đi tới, ta nhìn thấy, liền lưu lại một chút dấu vết. Triệu Vô Kỵ nhìn chăm chú chính mình cái tác, khẽ bước cằm. Quay đầu nhìn về cách đó không xa. Thứ tư kỳ lân kiếm tử Tiêu Trầm Chu còn tại kiếm bia phía trước thang lộ. Hắn cũng không tiến lên quay dậy, chỉ là lặng lặng chuyển thân. Dạo bước đi tới chỗ không người hòn đảo biên giới. Hắn lấy ra trước đó từ hồ thiên không gian lấy ra nấm rượu sợi nấm. Ánh mắt thâm thúy nhìn về phía nơi xa mây mù lượn lờ những khác mấy tòa chủ đạo. Chương 269, Thanh Liên kiếm khí, trước bia lưu danh, khuẩn yêu xuất hiện, 2. Chương 269, Thanh Liên kiếm khí, trước bia lưu danh, khuẩn yêu xuất hiện, 2. Gió biển pháp phối, thổi lên hắn áo tím bay lượn. Cái kia khuẩn yêu đến tột cùng ẩn tại nơi nào? Đã ở ngoại vi hòn đảo khắp nơi tìm không có kết quả. Hắn thấp giọng tự nói, hai ngón tay khép lại điểm hướng mi tâm, vậy liền lấy giám ngộng thuật lại dò một lần. Bù bù. Thân thức giống như thủy triều tràn vào sợi nấm, giám ngộng thuật thanh quang từ hắn trong mắt tiến về phía trước. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên bặm mẻo, hóa thành hoàn toàn mông lung một cảnh. Trong một cảnh, sợi nấm như vật sống một dạng núp ních kéo dài, mà tại trong hư không phát họa ra một tòa đảo hoang hình dáng. Cái kia hòn đảo hình như ngọa long, bốn phía nước biển bị lực vô hình gạt ra, hình thành hình cái vòng khe rãnh. Trên đảo che kín tổ ong hình dáng lỗ thủng, cùng hắn từng tại Xích Thủy Phong Tiên bảo động bên trong giám ngộng nhìn thấy không có sai biệt. Đây là Triệu Vô Kỵ chấn động trong lòng. Ngộng cảnh thị giác đột nhiên kéo viễn, chỉ gặp cái kia đảo hoang chậm rãi chìm vào đáy biển, cùng bảy tòa kiếm đảo tạo thành bắt đầu trận hình dần dần trùng hợp. Sau cùng, hòn đảo hình dáng lại cùng hôm nay kiếm trùng thiên quyền đảo hòa mỹ trung điệp. Chẳng lẽ là thiên quyền đảo? Hình ảnh đột nhiên vỡ vụn. Triệu Vô Kỵ đột nhiên mở mắt, trán đã chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa thiên quyền đảo phương hướng. Chỉ gặp dưới đảo nước biển u ám như mực, mơ hồ như có cực kỳ mục nát long khí quay cuồng. Nguyên lai tại thiên bảo động thời gian cảm ứng được tòa kia đảo hoang, hẳn là kiếm trùng thiên quyền đảo ban đầu dáng dấp. Hắn tâm thần rung động, náo hải nhấc lên sóng to gió lớn, cái kia khuẩn yêu hôm nay ở nơi nào? Hắn thần thức quét qua chữ vật đại. Trong túi ba viên tỉnh tự thạch, vàng, người, mà ba đá đang hơi hơi nóng lên, một dạng tại hô ứng cái gì? Một cái càng đáng sợ suy đoán nổi lên trong lòng. Như khuẩn yêu mang theo thiên cấp tỉnh tự thạch chạy trốn tới thiên quyền đảo, khả năng nhất chỗ ẩn thân chính là thiên quyền dưới đảo Khốn Long Nguyên. Không đúng. Hắn đột nhiên lắc đầu. Kiếm trùng mỗi một giáp hiện thế một lần, qua nhiều năm như vậy, nhiều ít kiếm tu ra bảo, tinh hà đạo nhân đã từng đều tới trên đảo tìm hiểu tới. Như khuẩn yêu chiếm cứ trên đảo, sớm nên bị người phát hiện. Trừ phi nó sớm liền tại kiếm trùng thành hình sau đó, giấu ở Khốn Long Nguyên đấy, cùng cái kia trong truyền thuyết giao long thi hải làm bạn. Ý nghĩ này khiến hắn dùng mình. Hắn nhớ tới Tinh Hà đạo nhân từng nói, Khốn Long Nguyên phía dưới có giao long thi hải, hắn Long Châu ẩn chứa thương hải kiếm ý như khuẩn yêu mượn Long Châu khí tức dầu diếm, xác thực khả năng tránh thoát tu sĩ dò xét. Nếu thật sự là như thế, khuẩn yêu ẩn được ngược lại là đủ sâu. Đến tột cùng là chính hắn ẩn núp lên, vẫn là bị lúc trước sáng tạo kiếm trùng người thu phục sau đó ẩn núp lên. Triệu Vô Kỵ nheo cặp mắt lại, trong lòng suy nghĩ nhấp nhô. Khốn Long Nguyên cũng không phải cái gì đất lành, trong đó cực kỳ nguy hiểm. Bao nhiêu năm rồi, có tự cao thực lực kiếm tu sông Khốn Long Nguyên, muốn có được chứa đựng thương hải kiếm ý Long Châu, kết quả đều là một đi không trở lại. Mạnh như năm đó Kim Đan kỳ Tinh Hà đạo nhân, cũng không dám xâm nhập Thiên Quyền đảo phía dưới Khốn Long Nguyên. Bây giờ cho dù là linh khí khô kiệt mạt pháp chi thế, rốt cuộc kiếm trùng phía dưới hay là có thượng cổ linh mạch vạn nhất Khốn Long Nguyên bên trong tồn tại cái gì hung hiểm, chí ít cũng có thể phát huy ngày trước toàn thịnh thời kỳ năm, 6 phần 10 uy năng, không phải hắn thực lực bây giờ có khả năng tiếp nhận. Phiền toái, xem tới chỉ có thể đợi thêm một cái một giáp lại đến, mới có thể có được thực lực đi dò cái kia Khốn Long Nguyên rồi. Triệu Vô Kỵ nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên não hải linh quang chợt lóe, nhớ tới Trấn Hải Biển nổi lên hiện cựu đỉnh hư ảnh cùng hải đồ. Trong lòng không khỏi hiện ra một cái lớn mật suy đoán, đại vũ trị thủy thời gian từng trấn giao long. chẳng lẽ cái này Khốn Long Nguyên phía dưới giao long cùng Cựu Đỉnh có quan hệ? Hắn đang muốn nhanh chóng lấy ra Hồ Thiên không gian bên trong trấn hải địa, trong tay hoạt động nhưng lại đột nhiên dừng lại, đầu ngón tay lơ lửng. Giá ngộng thuật như gợn sóng tại thức hải bên trong tự phát khuấy động. Một cô manh liệt cảm giác nguy cơ như kim đâm đánh tới. Trong tay sợi nấm nhanh chóng hóa thành cho bụi, dung nhập giá ngộng thuật pháp bên trong. Hắn hai mắt hơi khép, trước mắt đột nhiên hiện ra một màn mộng cảnh mảnh vỡ. Trong mộng cảnh, trấn hải bia xanh thẳm quang mang xuyên thấu Hồ Thiên không gian, bia văn Cựu Đỉnh hư ảnh cùng đáy biển long khí kịch liệt va chạm. Thiên quyền đảo phía dưới, u ám Khốn Long Nguyên đột nhiên sôi trào. Nước bùn bên trong mở ra một đôi đỏ tươi mắt rồng, mục nát giao long thi hải mà tại bia văn kích thích phía dưới liên tiếp khôi phục. Một đạo long hồn mang theo ngập trời sóng đục phóng lên tận trời. Càng kinh người là, sắc rồng khoang bụng bên trong, mơ hồ có tổ ong hình dáng sợi nấm lúc đích, một viên thiên cấp tỉnh tiểu thạch tại nấm quần trung ương lấp lóe yêu dị huyết quang. T. Mộng cảnh đột nhiên sụp đổ. Triệu Vô Kỵ đột nhiên mở mắt, sau lưng đã ngấm ra mồ hôi lạnh. Hắn nhanh chóng đình chỉ trong tay hoạt động, ánh mắt hồi hộp, trấn hải bia thôi động sau đó, hẳn là có khả năng dẫn động long hồn. Cái kia quần yêu quả nhiên giấu ở sắc rồng thể nội. Đối với giám mộng thuật chu công giải mộng thủ đoạn, hắn là tin tưởng không nghi ngờ, giờ phút này đã không còn dám vọng động. Nơi xa, Thiên Quyền đảo phương hướng chợt có âm phong lướt qua, mặt biển vô đoan nổi lên tinh mịn gợn sóng, giống như một loại nào đó cổ xưa tồn tại đang ngăn cách vực sâu nhòm nó. Hắn lúc này bấm niệm pháp quyết thu liễm khí tức, đem Hồ Thiên không gian triệt để phong bế, trong lòng thầm nghĩ, giao long thi hải bị quần yêu ký sinh, trấn hải bia bên trong hải đồ mặc dù không biết phải chăng là chỉ hướng kiếm trùng Thiên Quyền đảo, nhưng cả hai tất nhiên tồn tại liên hệ. Liên vào lúc này, thức hải bên trong giám mộng thuật lại lần nữa rung động. Lại là có hai cỗ hoàn toàn khác biệt báo hiệu đồng thời truyền đến. Một cỗ đến từ Bạch Cốt động chủ Vệ Đỉnh, thần thức gợn sóng bên trong xen lẫn huyền âm Bạch Cốt đạo đặc thù âm lãnh khí tức. Một cỗ khác thì xuất xứ từ Lâm Lang động thiên bên trong bị hắn khống chế Huyền Minh Vương Triệu tu sĩ, truyền lại tin tức hỗn loạn mà gấp rút. Trương Tự Trần đến rồi. Triệu Vô Kỵ con người chợt co. Hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, giám mộng thuật cấu tạo một cảnh, cùng trong đó một tên lưu thủ tại Lâm Lang động thiên Huyền Minh Vương Triệu tu sĩ cộng hưởng tầm mắt. Đã thấy tầm mắt hình ảnh bên trong, Huyền Quốc đời thứ nhất hoàng đế Trương Tự Trần cái kia cao gầy thân ảnh tại đầy trời hắc nha vờn quanh phía dưới, như kền kền một dạng xoay quanh tại Lâm Lang động thiên bên ngoài. Hắn khô héo thủ trưởng đặt tại hộ sơn đại trận bên trên, ngưng thần viên mãn linh áp lại khiến trận pháp màn sáng nổi lên gợn sóng hình dáng vết rách. Cái này lão cẩu dám thừa dịp ta không tại tập kích động thiên. Triệu Vô Kỵ trong mắt hàn mang tăng vọt, lúc này bấm niệm pháp quyết dẫn động giám mộ thuật, thần thức như lợi kiếm, truyền lại mệnh lệnh. Vệ Đỉnh, Bách Thành Hương, lập tức xuất quan, truyền tin nữ đế Lý Thi Vũ đổi chỗ, gấp rút tiếp viện Lâm Lang động thiên. Hắn thông qua giám mộ thuật, trực tiếp hướng cái này hai tên bị khống chế ngưng thần tu sĩ truyền lệnh, phối hợp hộ sơn đại trận, không tiếp đại giới ngăn chặn Trương Tự Trần. Huyền Quốc, Đồng Lai hành cung phía dưới chất đầy nguyên tinh tu luyện trong bí thất, đang ngồi xếp bằng điều tức Vệ Đỉnh cùng Bách Thành Thương cùng nhau mở mắt, áo đen không gió mà bay. Hai người nhanh chóng đứng dậy, tuân mệnh. Từ lúc hơn 20 ngày phía trước, Triệu Vô Kỵ mệnh hai người trở về Thiên Nam sau đó, hai người liền buôn 3-7-8 ngày chạy tới Huyền Quốc Đồng Lai hành cung. Sau đó, hai người liền một mực đợi tại hành cung lòng đất. Tòa kia do nguyên tinh chế tạo trong tu luyện mật thất điều tức khôi phục, vững chắc cảnh giới. Cái này nguyên là Triệu Vô Kỵ cùng nữ đế Lý Thi Vũ đạt thành ăn ý thứ nhất nhưng an trí cái này lưỡng đại ngưng thần cảnh thuộc hạ. Thứ hai tại hắn cái này Lâm Lang động thiên duy nhất ngưng thần động chủ ra ngoài lúc, có thể có cường giả tọa trấn Huyền Quốc cùng động thiên, để phòng bất chắc. Hôm nay, lần này bố trí cuối cùng là phát huy được tác dụng. Triệu Vô Kỵ chỉ lệnh tiếp tục thông qua giám mộ thuật, truyền lại cho hai tên Huyền Minh Vương Triệu tu sĩ, khởi động Huyền Thiên bắt đầu trận lập tức phối hợp Quý Mặc Bạch các loại trưởng lão, phong chủ tử thủ sân môn. Viện quân lập tức đổi tới. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Lang động thiên bên trong, Huyền Thiên bắt đầu trận đã từ huyền cơ phong tăng lên. Rực rỡ ánh sao từ huyền cơ phong sông lên trời, hóa thành bảy đạo tinh trụ cấu kết thiên địa. Những này trận pháp cũng là Triệu Vô Kỵ từ Tinh Hà đạo nhân trong miệng học được, từng tại động thiên bên trong tự thân cải thiện bày xuống, khiến cho hộ sơn đại trận uy lực nâng cao một bước. Ầm. Trương Tự Trần một kích phía dưới, trận pháp màn sáng kịch liệt lay động, chủ trì trận nhãn lưu trưởng lão hoa mà phun ra máu tươi. Tham dự bảy trận rất nhiều động thiên tu sĩ lại như tinh chuẩn lệnh vị trí, lại mượn trận pháp lực phản chấn đem tổn thương gánh vác. Có người hô máu, ngực sụp đổ nhưng là mặt không đổi sắc, tiếp tục hướng trận nhãn truyền vào linh lực. Thiên cơ đạo bên trên, Triệu Vô Kỵ thông qua giám mộng thuật cảm giác được tình hình chiến đấu, sắc mặt âm trầm như sắt. Không còn kịp rồi. Từ Đông Hải Di Châu chạy về Thiên Nam Huyền Quốc, cho dù hắn bất kể tiêu hao toàn lực phi độn, chí ít cũng cần 5 ngày mới có thể trở về. 5 ngày thời gian, Lâm Lang động thiên như không chống đỡ được đến, cũng sớm công phá. Chỉ có thể hy vọng Vệ Đỉnh cùng Bách Thành Thương hai người có thể bảo vệ động thiên. Không bao lâu, ngay tại Hộ Sơn đại trận tràn ngập nguy hiểm thời điểm, thông qua ngộng cảnh tầm mắt, Triệu Vô Kỵ nhìn thấy Vệ Đỉnh U Minh Bạch cốt trảo xé mở tầng mây, Bách Thành Thương kiếm hồng thì mang theo lấy từng đạo lũ ảnh phá không mà tới. Tới kịp. Triệu Vô Kỵ trong mắt tinh quang chợt lóe, lúc này nhẹ nhàng thở ra. Hộ Sơn đại trận màn sáng bên ngoài, Trương Tự Trần đang ngưng tụ linh lực chuẩn bị triệt để công phá đại trận, đột nhiên cảnh giác quay đầu. Chỉ gặp chân trời hai đạo mạnh mẽ thế công một trái một phải bọc đánh mà tới, U Minh Bạch cốt trảo huyền hóa cự trưởng phủ xuống chụp xuống, phía bên phải ú ảnh kiếm quang như rắn độc phủ lưới. Vệ Đỉnh. Trương Tự Trần vừa kinh vừa sợ, chân long kiếm quét ngang mà ra, nhanh chóng đánh bay Bạch cốt trảo, dựa vào ngươi cũng dám đối chấm xuất thủ. Linh lực va chạm tiếng nổ đùng đoàng bên trong, Bạch Thành Thương ú ảnh kiếm quang giống như rắn độc từ góc chết đâm vào. Sẽ rách đám hắc nha bạo phun huyết hoa, thẳng đến hắn đan điền. Hèn mạn, Trương Tự Trần gầm hét, một đạo long tỷ pháp bảo ẩm vang tế ra, cùng bạo khí kình đánh tan kiếm khí. Nhưng cái này liên tiếp xuất thủ, đã để hắn linh lực hao tổn gia tăng mãnh liệt. Trương Tự Trần trong lòng còi báo động mãnh liệt, thân hình nhanh lùi lại ở giữa. Ngưng thần viên mãn thần thức bước lui hai người, lại như thủy triều lan rộng, điên cuồng tìm kiếm lấy khả năng ẩn nút Thiên Nam lão tổ. Hai cái này lão giả lại đồng thời hiện thân. Hắn con ngươi chợt co, trong lòng báo động cùng tê ở. Chẳng lẽ cái kia trong truyền thuyết Thiên Nam lão tổ liền nút trong bóng tối? Không ngờ cái này vừa lui, mèo. Vệ đỉnh hai người lại thừa cơ chợt hiện vào hộ sơn đại trận, cái kia chủ trì lớn trận huyền rõ tu sĩ chủ động mở ra đại trận nên đón. Sau đó hai người song song đánh ra ngưng thần linh lực, ra cố trận pháp. Cái gì? Trương Tự Trần thân hình đột nhiên cứng đờ, hai mắt trợn tròn, một cái kinh người ý niệm tại não hải nổ tung, Lâm Lang động thiên. Chẳng lẽ cũng rơi vào Thiên Nam lão tổ trường khống? Lão quái này đến cùng là thần thánh phương nào, bàn tay đến cũng không tránh khỏi quá dài sao? Ngay tại Trương Tự Trần kinh nghi bất định thời điểm, vô thượng động chủ Bách Thành Thương đột nhiên chủ động truyền âm mà ra. Trương Tự Trần, ta chủ Thiên Nam lão tổ, mệnh ta chuyển lời cùng ngươi. Chương 270, Nguyên Thần Nhấp Rộng, mắt kiếm kinh người. Chương 270, Nguyên Thần Nhấp Rộng, mắt kiếm kinh người. Bách Thành Thương thần thức thanh âm như hàn thiết giao minh, truyền vào Trương Tự Trần não hải. Trương Tự Trần, ta chủ Thiên Nam lão tổ lệnh ta chuyển lời, Lâm Lang động thiên đã về vào lão tổ dưới trướng, nếu ngươi biết tiến lui, liền nhanh chóng tối lui. Nếu không thì, lời còn chưa dứt, Trương Tự Trần vừa sợ vừa giận, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười giận dữ, khô gầy khuôn mặt vặn vẹo như ác quỷ, truyền âm giận dữ mắng mỏ, Thiên Nam lão tổ, hạng người giấu đầu lòi đuôi, người ở nơi nào, cũng xứng để cho chấm tránh lui. Hán pháp quyết miết lên, long thì ầm vang tăng vọt. Nhưng thần viên mãn linh áp giống như là biển gầm quét sạch tứ phương, chấm vọ nguyên sắp hết, cảnh giới sẽ điệt, hôm nay chính là hợp lại đạo cơ sổ đổ, cũng phải xé mở cái này mai rùa, đoạt lại vốn thuộc về chấm tất cả. Ngay tại long tỷ sắp đánh tới hướng trận pháp trước mắt, Bách Thành Thương hai con ngươi đột nhiên trở nên băng lãnh. Triệu Vô Kỳ thần niệm thông qua giám mộng thuật vượt ngang hư không mà tới, hóa thành một đạo thấu xương hàn ý thẳng vào thức hải. Hắn bấm niệm pháp quyết ở giữa, giám mộng thuật mộng cảnh phục chế khả năng hiện ra. Mộng cảnh trung điệp ở giữa, càng đem tinh hà đạo nhân một tia nguyên thần lực lượng hoàn mỹ lại khắc. Mặc dù không bằng chân chính nguyên thần chi uy, thực sự mang theo vài phần chấn nhiếp khí thế. Tiểu bối ngươi dám? Một đạo giống như đến từ cựu u vực sâu thanh âm, tại Trương Tự Trần thần hồn chỗ sâu nổ vang, còn nhớ rõ Huyền Tiên Tông tinh hà đạo nhân. Huyền? Cái gì? Tinh hà đạo nhân? Trương Tự Trần như bị sét đánh, thân hình đột nhiên cứng ngắc. Lơ lửng long tỷ rung động ầm ầm, lại nhất thời ngưng trệ không tiến lên. Hắn đục ngầu con ngươi kịch liệt co rút lại, trong đầu nhanh chóng lóe qua 400 năm trước cái kia quát tháo Cửu Châu Huyền Thiên Tông trưởng giáo. Tinh Hà đạo nhân là mạt pháp phía trước cuối cùng một nhóm nguyên anh tu sĩ, từng lấy Tinh Hà Huyền Thiên thuật danh chấn Tam Châu, kỳ danh hiệu ở trong sách cổ đều là cấm kỵ một dạng tồn tại. Tinh Hà tiền bối, ngươi như thế nào? Trương Tự Trần trái cổ nhấp nô, thần thức điên cuồng liếc nhìn một phía. Thời thế hiện nay, có thể biết được Tinh Hà đạo nhân danh hào này đều ít, hoặc là sống mấy trăm năm lão quái vật, hoặc là liền là coi là thật cũng có liên quan chi nhân. Càng làm Trương Tự Trần dùng mình là, đạo này thần thức mặc dù yếu ớt như trong gió nến tàn, lại ẩn chứa khiến hắn thần hồn run rẩy kinh khủng uy áp. Cái này linh uy, hắn chưa hề cảm thụ qua, lại bản năng cảm thấy da đầu nổ tung, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Không phải là Nguyên Anh Nguyên Thần? Lão phu chỉ nói cuối cùng một chữ. Triệu Vô Kỳ thanh âm như vạn năm hàn băng, mang theo lấy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cút. Âm một tiếng gầm này giống như cựu thiên kinh lôi, mang theo nguyên thần chi uy tại Trương Tự Trần thức hải nổ tung. Trương Tự Trần rên lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Tuyệt đối là Nguyên Anh chân quân. Nếu không phải Nguyên Anh đại năng, chỉ là một cái rơi xuống cảnh giới kim đan, sao dám như thế quát lớn tại hắn? Rồng bơi chỗ nước cạn, trung quy là rồng. A a a. Trương Tự Trần đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Hận, giận, lại không thể làm gì. Dưới mắt thế cục, cho dù hắn đem hết toàn lực tiến đánh đại trận, trong trận có hai tên ngưng thần tu sĩ tọa trấn, chí ít cần 3 ngày mới có thể công phá. Mà tại cái này vô linh hoàn cảnh bên trong ác chiến 3 ngày, không cần địch nhân xuất thủ, hắn cảnh giới liền sẽ tự hành rơi xuống, linh lực cũng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Mà lại cái này 3 ngày ở giữa, cái này tinh hà lão quái cũng tuyệt đối sẽ giết trở lại. Trương Tự Trần không cam lòng hét giận dữ một tiếng. Tại Quý Mặc Bạch các loại rất nhiều Lâm Lang động thiên tu sĩ chấn kinh ánh mắt phía dưới, vị này Huyền Quốc khai quốc hoàng đế hẳn là hoàng hốt bay lên không, cùng đầy trời tán loạn hắc nha cùng nhau bỏ chạy mà đi, chỉ có khàn giọng rít gào quanh quần thiên địa. Vì cái gì? Vì cái gì a? Cái này mạn pháp giữa thiên địa đã không chấm trô dung thân. Đi. Triệu Vô Kỳ xuyên thấu qua mộng cảnh thị giác, nhìn xem Trương Tự Trần chật vật độn xa thân ảnh, trong lòng hơi lỏng, trong mắt lại nổi lên lạnh lạnh sát ý, người này chưa trừ diệt, tất thành hòa lớn. May mắn, vừa rồi thần thức mượn Bách Thành Thương làm môi giới truyền lại lúc, hắn đã vững vàng khóa chặt rồi Trương Tự Trần khí tức. Đợi ta từ kiếm trùng ra tới trở về Thiên Nam, chỉ cần người này còn chưa rời đi, tìm khắp Thiên Nam cũng phải sẽ cái này tai họa giải quyết. Triệu Vô Kỳ trong lòng cũng là phát hung ác. Cái này Trương Tự Trần không trở lại thì cũng thôi đi, trở về sau đó lại thẳng đến Lâm Lang động thiên gây hấn. Nếu không phải hắn sớm có bố trí, hôm nay sợ là bốn liếng đều muốn bị người lật tung. Lấy Trương Tự Trần tâm tính, chắc chắn sẽ tỉnh táo lại, cả gan lại đến xâm phạm biên giới. Bất quá, động thiên bên trong có vệ đỉnh, Bách Thành Thương lượng đại ngưng thần tọa trấn, phối hợp hộ sơn đại trận, cho dù không địch lại, cũng có thể thủ vững một thời gian dài, có một cái hỏa hoạn giai đoạn. Triệu Vô Kỳ lúc này hạ lệnh, vệ đỉnh, Bách Thành Thương, hai người các ngươi lưu thủ động thiên, cho đến bản tọa trở về. Ngay sau đó, hắn buông một cái chữ vật đại, động chủ lệnh bài bay ra, quang hoa chợt lóe, siêu viễn cự ly truyền tin chớp mắt phát ra. Lệnh hộ Bạch Xương tỷ lệ chư điện trưởng lão, tử thủ sơn môn. An bài thỏa đáng sau đó, Triệu Vô Kỳ chuyển thần, ánh mắt như kiếm, trực chỉ giữa đảo kiếm địa. Hôm nay động thiên xảy ra chuyện, cái này kiếm chủng chi địa, hắn cũng không thể mỏi mòn chờ đợi rồi. Nhưng bảo vật này đất, rốt cuộc một giáp mới mở ra một lần. Giữa đảo kiếm địa càng là lưu hữu Trương chân nhân cùng Thanh Liên kiếm tiên vết kiếm, không cho bỏ lỡ. Hắn ngự phong gấp ngược, tại kiếm địa ngoài 20 trượng ngừng chân. Ánh mắt lướt qua đạo kia quy xà quay quanh âm dương kiếm ngân, lại rơi vào nhắm mắt ngưng thần Tiêu Trầm Chu trên thân. Tiêu đạo hữu, Triệu Vô Kỵ ôm quyền thi lễ, giọng thành khẩn, Triệu Mỗ muốn tham nộ cái này địa, không biết có thể tạo thuận lợi. Trên Tiêu Trầm Chu trên đầu gối u lam cổ kiếm khẽ run, lại vẫn nhắm mắt thản nhiên nói, kiếm ý cần tinh tâm thể ngộ. Triệu đạo hữu không ngại đi trước quan sát những khác vết kiếm, Tiêu Mỗ vẫn cần tham nộ chút thời gian. Triệu Vô Kỵ lông mày cau lại lần nữa chắp tay, tại hạ chỉ ở bên cạnh yên lặng nhìn, tuyệt không quấy rầy, thế nào? Tiêu Trầm Chu hơi nhướng mày, vẫn như cũ nhắm mắt nói, Triệu đạo hữu, Tiêu Mộ đối ngươi đã cực kỳ khách khí, hy vọng ngươi lý giải. Tham nộ kiếm kỹ, kiên kỵ nhất đóng cửa làm xe. Triệu Vô Kỵ chỉ hướng cách đó không xa trên vách đá chi chít khắp nơi vết kiếm, Trương chân nhân âm dương thái cực kiếm ý, không bàn mà hợp thiên đạo tuần hoàn, Thanh Liên kiếm tiên Thanh Liên kiếm ý, cũng là cần ném đá dò đường. Tiêu đạo hữu khô tỏa nơi này không được yếu lĩnh, tại sao không trước quan sát bên kia trên vách đá Thanh Liên vết kiếm? Thái Bạch thi kiếm tùy tiện buông thả, có thể từ đây suy ra mà biết. Keng, U Lam cổ kiếm đột nhiên phát ra rồng ngâm một dạng rung động. Tiêu Trầm Chu chậm rãi mở mắt, ôn nhuận như ngọc khuôn mặt lần đầu hiện hiện lên ý, Triệu đạo hữu xem ra là đối với mình ngự kiếm thuật rất có tự tin, đây là tại chỉ giáo Tiêu Mỗ. Trong sân bầu không khí đột nhiên ngưng trệ. Trong không khí tựa hồ cũng trong nháy mắt trở nên dương cung bạc kiếm, xung quanh tinh vụ bị vô hình kiếm khí khuấy động. Triệu Vô Kỵ lặng lẽ nói, tại hạ cũng không có chỉ giáo chi ý, chỉ là một chút thiện kiến. Tốt cái thiện kiến. Tiêu Trầm Chu đột nhiên cười khẽ đứng dậy, màu tràm kiếm bảo không gió mà bay. Theo hắn đứng thẳng thân hình, bốn phía xương mù lại như bị bàn tay vô hình quấy động, hình thành vòng xoáy vờn quanh toàn thân xoay tròn, ngưng tụ thành từng đạo nhỏ bé kiếm khí. Đã Triệu đạo hưu cảm thấy Tiêu Mỗ thăng nộ phương thức không ổn, chắc hẳn tự có cao minh kiến giải. Bên cạnh hắn U Lam cổ kiếm xoạt xoạt bay lên, mũi kiếm hiện hiện một vệ huyết quang. Vị này ôn nhã kiếm tu giờ phút này phong mang tất lộ, Kỳ Lân kiếm tông thứ tư kiếm tử huyết Kỳ Lân Tiêu Trầm Chu, xin chỉ giáo. Sắc một tiếng, cổ kiếm trong nháy mắt bay ra, đã điểm ra bảy đóa thanh liên hình dạng, cánh sen lần lượt nở rộ, mỗi một mảnh cánh sen đều chết xạ ra lóa mắt hàn quang, tướng tinh vụ huyễn cảnh chiếu lên tựa như ban ngày. Triệu Vô Kỵ còn người chợt co, thanh liên kiếm khí, hắn nhanh chóng nhìn ra, cái này mỗi cánh hoa lại đều là do độ cao cô động kiếm khí tạo thành, đúng là hắn lúc trước tại trên vách đá tiếp xúc đến thanh liên kiếm khí, chính là kiếm khí sinh liên cảnh giới. Bất quá, đành phải hắn hình, không được hắn thần. Đến hay lắm, hắn phách kiếm phóng lên tận trời, tại không trung bạch ra huyền ảo quy tích. Triệu Vô Kỵ hai ngón tay khép lại điểm hướng mi tâm, thức hải bên trong băng kiếm thần niệm hạch tâm tỏa ra ánh sáng. 24 đạo như tơ kiếm khí bắn nhanh ra, lại tại chạm đến thanh liên trước mắt. Mũi kiếm rung động, lôi âm nổ vang. Rõ ràng là lôi hỏa thuần thanh kiếm khí lôi âm. Ầm ầm ầm. Thanh liên cùng lôi âm kiếm khí ầm vang chạm vào nhau, nổ tung cánh hoa khí kình như mưa to mưa như chút nước. Kiếm khí hóa kia chuyển lôi âm càng như thế thông thạo. Tiêu Trầm Chu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Đột nhiên kiếm quyết biến đổi, U Lam cổ kiếm đột nhiên do thực hóa hư, lại cũng là hóa thành một đạo nổ vang lôi âm. Kỳ Lân kiếm tông thất kiếm tử, từng cái đều đã lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm. Kiếm này chớp mắt xuyên qua kiếm khí trung tâm vụ nổ, đâm thẳng Triệu Vô Kỵ yết hầu. Nhìn như bình thường, kiếm lộ lại như linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, chính là Kỳ Lân kiếm tông bí truyền vô hồi kiếm thức mở đầu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Vô Kỵ đột nhiên lui bước xoay người, chân võ kiếm gây chẳng biết lúc nào đã giữ tại trong tay. Cổ điện thân kiếm hoành ngăn cản, ken một tiếng sắt thép va chạm, U Lam mũi kiếm tại kiếm gây chỗ lỗ hổng cọ sát ra lóa mắt tia lửa. Võ tu, Tiêu Trầm Chu rốt cục biến sắc. Chỉ gặp Triệu Vô Kỵ cầm kiếm cánh tay bắp thịt như dây kéo xoắn gấp, màu vàng kim nhạt dưới da thịt mơ hồ có long ảnh du động, rõ ràng là võ tu thể chất đặc thù. Triệu Vô Kỵ thừa cơ phản công, kiếm gãy nhìn như thô nặng, tại hắn trong tay lại linh xảo như rắn. Mỗi một kiếm đều mang đồi núi sụp đổ một dạng tự lực, huyết sắt linh cương hóa thành kiếm khí bay ra, sẽ Tiêu Trầm Chu làm cho liên tiếp lui về phía sau. Nhất kinh hiểm lúc, U Lam cổ kiếm bị đánh đến uốn lượn như cung bắn bay, thân kiếm phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Kiếm tu tranh đoạt, há lại cho man lực thủ thắng. Tiêu Trầm Chu đột nhiên hét vang, kiếm quyết đột nhiên thay đổi. U Lam thân kiếm hiện hiện màu máu đường vân, mũi kiếm lướt qua, quanh năm không tan tinh vụ lại ngưng kết thành ngàn vạn băng tinh tiểu kiếm, như ngân hà cuốn ngược một dạng bao phủ Triệu Vô Kỵ toàn thân đại huyệt. Mỗi một viên băng kiếm giống như đều chiếu rọi Tiêu Trầm Chu lạnh lẽo kiếm tâm, tại không trung bạch ra huyền ảo quy tích. Đây chính là hắn tại kiếm bia phía trước khô tọa 3 ngày tham ngộ tinh vụ hóa kiếm chi thuật. Giờ phút này nén giận xuất thủ, thế phải lấy tinh diệu kiếm nghệ cứu danh dự. Mắt thấy mưa kiếm sắp tới, Triệu Vô Kỵ lại lộ ra ý cười. Tiêu đạo hữu mà lại xem. Hắn quát khẽ một tiếng, thu lên chân võ kiếm gãy. Hàn phách phi kiếm lại là theo kiếm quyết vươn ra, mũi kiếm nở rộ màu xanh hoa sen rực rỡ rực rỡ, chính là vừa rồi tham ngộ thanh kiếm ca chân ý. 24 đạo kiếm quang đồng thời nổ phóng. Trong chốc lát, mạn thiên thanh sen xoay tròn nở rộ. Mỗi một mảnh cánh sen đều hóa thành lăng lệ kiếm khí, tựa như hợp thành một tòa thanh liên hòa lẫn xoay tròn vi hình kiếm trận. Kiếm khí va chạm giòn vang như châu rơi ngọc bàn, sẽ chí mạng mưa kiếm toàn bộ xoắn nát. Hàn phách phi kiếm rung động ở giữa, lại phát ra réo rắt kiếm âm. Kiếm liên thoáng chốc lướt qua, bộc phát 10 bước giết một người kiếm ý chân lý. Thanh liên kiếm ý. Tiêu Trầm Chu con ngươi chợt co, trước mắt giống như hiện hiện ngàn năm trước vị kia áo trắng kiếm tiên lướt sóng mà tới thân ảnh. Vương Hà không bị trói buộc kiếm ý như liệt tử quán đỉnh, lại khiến hắn thông minh kiếm tâm lần đầu sinh ra dao động. Ken, U Lam cổ kiếm bị vây ở xoay tròn thanh liên kiếm trận bên trong, tùy ý lôi âm nổ vàng cũng tránh thoát không được, tựa như cá ở trong lưới. Chí mạng nhất là một đóa hàn khí lạnh lạnh thanh liên kiếm khí, giờ phút này đã lơ lửng tại Tiêu Trầm Chu Mi tâm ba tấc chỗ. Lăng lệ kiếm khí đã xé rách hắn làn da, một giọt máu tươi theo mũi chậm rãi chảy xuống. T. Đau đớn để cho Tiêu Trầm Chu đột nhiên thức tỉnh, lấy lại tinh thần, ngón tay một vệt mi tâm chảy ra huyết dịch, rốt cục biến sắc. Hiện tại Tiêu đạo hữu nhưng nguyện cùng Triệu Mộ cùng tham khảo cái này đi. Triệu Vô Kỳ thu kiếm mỉm cười mà đứng, thanh liên kiếm khí nương theo kiếm ý tiêu tán theo, kiếm đạo như biển, nạp bách xuyên mới thành to lớn. Không nghĩ tới, ngươi chỉ là xem rồi cái kia trên vách đá vết kiếm như thế một hồi, lại cũng đã lĩnh ngộ thanh liên kiếm ý. Tiêu Trầm Chu trầm giọng nói, chuyển thân nhìn chăm chú địa văn thật lâu, đột nhiên chắp tay hoàn lễ, là Tiêu Mộ lấy tướng rồi. Hắn tay áo vung lên, sẽ U Lam cổ kiếm thu nhập chữ vật đại, ôn nhã nụ cười một lần nữa hiện hiện, đạo hữu là như thế nào lĩnh ngộ thanh liên kiếm ý có thể hay không nói rõ. Triệu Vô Kỳ đuôi lông mày chau lên, trong lòng thầm khen, cái này Kỳ Lân kiếm tông kiếm tử, ngược lại là từng cái đều một dạng diệu nhân. Trước có Liêu Phủ Phòng, lại có cái này Tiêu Trầm Chu. Bại mà không nổi, thua mà không buồn, ngược lại khiêm tốn tỉnh giáo. Một dạng tâm tính, khó trách có thể thành kiếm tông nhân tài kiệt xuất. Chỉ là, nhưng loại này lĩnh ngộ sự tình, để cho hắn chỉ giáo, cũng là chỉ giáo không ra cái nguyên cớ đến. Tiêu đạo hưu khách khí. Triệu Vô Kỳ ôm quyền hoàn lễ, mặt lộ vẻ khó xử, nói ra thật xấu hổ, Triệu Mộ vừa rồi chẳng qua nhìn qua, liền không hiểu lĩnh ngộ. Loại này cơ duyên, sợ là vận khí gây ra. Hắn lắc đầu, chỉ có thể hiểu ý, khó mà luôn chuyên a. Vận khí. Tiêu Trầm Chu ánh mắt chớp lên, như có điều suy nghĩ, đống nhiên cười sảng sảng, kiếm đạo một đường, nếu không ngày thường tích lũy, liền đốn ngộ vận khí đều bắt không được. Hắn đột nhiên kiếm chỉ dựng lên, trong mắt tinh quang tăng vọt, bất quá, ta đã hiểu. Ha. Triệu Vô Kỳ trong lòng kỳ quái. Đã hiểu cái gì? Hắn không hề nói gì a, đa tạ Triệu đạo hữu chỉ điểm, ngày sau tới Bắc Vân Địch Châu Kỳ lần kiếm tông, nhưng tới tìm ta lại luật kiếm, cái này kiếm bia liền lưu ngươi tham ngộ. Tiêu Mỗ liền không chiếm tốt địa phương nghẹn không ra cảm ngộ. Tiêu Trầm Chu đông dương ôm quyền hành kiếm khách lễ, sau đó tại Triệu Vô Kỳ kinh ngạc ánh mắt bên trong, bay về phía cách đó không xa trải rộng vết kiếm vết đá, sẽ kiếm bia thăng ngộ vị trí tốt nhất ngừng ra. Thật là một cái quái nhân. Triệu Vô Kỳ thầm nói, sau đó cũng không giả mồm, trực tiếp hướng đi kiếm bia. Nơi này cổ điển kiếm bia bên trên, chỉ còn lại hai đạo vết kiếm bên trái một đóa bạch liên nở rộ, không nhiễm trần thế, phía bên phải quy xà quay quanh, như âm dương giao hội, huyền ảo phi thường. Ánh mắt chạm đến bạch liên trước mắt, Triệu Vô Kỳ tâm thần cực chấn. Giống như trông thấy một vị áo trang kiếm tiên đạp nguyệt mà tới, kiếm quang như tuyết. Cùng lúc đó ửng, Tiêu Trầm Chu còn chưa đi tới thanh liên vết kiếm chỗ, dư quang chợt bị trên vách đá một đạo tân kiếm ngân hấp dẫn. Đạo này tân kiếm ngân, ngay tại hắn tầm mắt tiếp cận, chuẩn bị quan sát trong nháy mắt. Suy, hai đạo lăng lệ kiếm khí giống như từ kiếm ngân bên trong bắn nhanh ra, đâm thẳng hai mắt. Ách, Tiêu Trầm Chu rên lên một tiếng, hai mắt đều trong nháy mắt giống bị kiếm khí đau đớn đâm bị thương. Hắn lập tức nhắm mắt. Hai mắt quẻ mắt đã là bởi vì đau đớn mà rầm rầm rơi lệ, trong lòng càng là nhấc lên đầy trời sóng lớn. Cái này không phải cái gì vết kiếm, rõ ràng là một đôi ẩn chứa lăng lệ kiếm ý đôi mắt, dùng mắt thay kiếm. Đạo này mới vết, trong lòng hắn kinh hãi, không phải là cái kia Triệu đạo hữu lưu lại.